Chương 625, kho kho khói đen bốc lên nhân hoàng cờ, nửa đế binh. Chương 625, kho kho khói đen bốc lên nhân hoàng cờ, nửa đế binh. Toái hư hoàng giả tiền lục trọng là nhục thân thuế biến, sau đó tam trọng thì là nguyên thần thuế biến, bây giờ nguyên thần của ta trải qua hai lần thuế biến về sau, trở nên càng thêm cường đại. Lấy bây giờ nguyên thần của ta cường độ, liền xem như thoát ly nhục thân đơn độc tồn tại, cũng đủ để xưng được là bất hủ, so với toái hư hoàng giả đỉnh phong thần hoàng thế nhưng là cường lớn hơn nhiều lắm. Cũng không biết bây giờ lấy ta thực lực có thể so sánh đánh vỡ toái hư hoàng giả cực hạn vô thượng hoàng giả cái gì đẳng cấp tồn tại. Chấp trưởng chín thành một đại đạo lực lượng, hoặc là chấp trưởng chín thành ba, chín thành rưỡi đại đạo lực lượng, đến cùng là lượng biến đến chất biến tích lũy, bản chất đến nói chênh lệch cũng không lớn, vẫn là chênh lệch có rất lớn. Nhìn như chấp trưởng đại đạo lực lượng số lượng biến hóa cũng không lớn, vì sao thiên thương thần hoàng cùng hy hoàng dạng này tồn tại có thể quét ngang toái hư hoàng giả cái này lĩnh vực, nhất là hy hoàng, chấp trưởng chín thành chín thái dương đại đạo lực lượng, liền chấp trưởng chín thành rưỡi trở lên ngũ hành đại đạo thiên thương thần hoàng cũng muốn tránh né mũi nhọn. Nếu biết do ngũ hành đại đạo còn muốn tại thái dương đại đạo bên trên, chẳng lẽ chấp trưởng chín thành chín đại đạo lực lượng liền kinh khủng như vậy hay sao? Xem ra, chờ ta đột phá đến toái hư hoàng giả tầng 9, thì phải tìm cái người biết chuyện, thật tốt hỏi một chút. Trần Phàm ở trong lòng suy nghĩ lấy, sau đó thu hồi những này lộn xộn suy nghĩ, bắt đầu xem xét giao diện thuộc tính biến hóa, tính danh, Trần Phàm cảnh giới, toái hư hoàng giả, tám thành đại đạo lực lượng, thể chất, thương thiên bá thể thần thông, nhất khí hóa tam thành, viên mãn, bá đạo, viên mãn, bá quyền, viên mãn, tung địa kim quang, viên mãn, dục hỏa chủ sinh, viên mãn, kim quang hóa vận, viên mãn, thần ma bá thể, viên mãn, tam thập tam thiên chí cao vô, thượng tạo hóa thần quyền, viên mãn, bàng môn, trận pháp tông sư, luyện khí tông sư, luyện đan tông sư, linh thực tông sư, phù lục tông sư, ngự thú tông thầy, khôi lỗi tông sư trước mắt tự thân còn thừa thọ nguyên, 108,0005 đại đạo bản nguyên, 30 vạn sợi, có thể tiếp nhận đại đạo tẩy lễ. Thọ nguyên vẫn như cũ là không có đánh vỡ 108,0005 cực hạn này, phía trước Trần Phạm thọ nguyên đã không đủ những này, thế nhưng chờ hắn đột phá đến toái hư hoàng giả bắt trọng tiên về sau lại lần nữa bổ đủ. Đại đạo bản nguyên còn lại 30 vạn sợi chỉnh, nhìn xem không ít, thế nhưng là Trần Phàm nếu muốn đột phá toái hư hoàng giả tầng 9 liền cần 256 vạn sợi đại đạo bản nguyên. Đây cơ hồ muốn quét ngang một cái siêu cấp lục địa, trong trận địa đồ sát một phen toái hư hoàng giả mới có thể tích lũy đến đầy đủ. Chẳng qua hiện nay Trần Phàm thực lực đã không thể so sánh nổi, nếu như hắn muốn, hắn đại khái có thể mai danh nhận tích, điên cuồng địa tại vĩnh hằng đại lục giết chóc toái hư hoàng giả, đoán chừng không cần đến 80-100 năm, hắn liền có thể góp đủ đột phá toái hư hoàng giả tầng 9 cần có tài nguyên. Bất quá cái này không có ý nghĩa gì, mà còn một khi bị người tra được sẽ còn khắp nơi gây thù hằn, Trần Phàm tự tin chính mình thực lực, nhưng lại sẽ không mù quáng tự tin chính mình thực lực. Không cần nói vĩnh hằng đại lục đến cùng có hay không vũ trụ đại đế tồn tại, liền xem như những cái kia chấp trưởng chín thành chín đại đạo lực lượng vô thượng thần hoàng cũng đủ hắn uống một bầu. Hắn hiện tại đã nhất thống Hải Châu, thành là chúa tể một phương, chỉ cần lấy chính hợp lấy kỳ thắng, vững vàng, liền xem như hắn không đi treo chọc người khác kiểu gì cũng sẽ cảm thấy hắn cái này toái hư hoàng giả bắt trọng thiên thần hoàng không xứng là một châu bá chủ, cảm thấy hắn mềm yếu có thể bắt nạt, là quả hờ mềm, luôn muốn bắt đầu đến xoa bóp. Đến lúc đó hắn liền sư xuất hữu danh, trực tiếp trắng trợn giết chóc một phen, cũng có thể hiện lộ rõ ràng hắn tân tấn Hải Châu bá chủ thiết huyết cổ tay, một công đôi việc. Trần Phàm đột phá toái hư hoàng giả bắt trọng thiên về sau cũng không có lập tức xuất quan, hắn bắt đầu tế luyện nhân hoàng cờ bên trong oán linh không ngừng kêu rên, Trần Phàm mắt điếc hai ngờ, nhân hoàng cờ kho kho ra bên ngoài khói đen bốc lên, đây là Trần Phàm đang không ngừng rèn luyện. Bây giờ lấy Trần Phàm thực lực đã nắm giữ luyện chế vĩnh hằng thần khí thực lực, chính hắn bản mệnh binh khí ngũ sát tiên đao liền bị hắn tăng lên tới vĩnh hằng thần khí cấp bậc. Thế nhưng Trần Phàm đối người hoàng cờ mong đợi không chỉ như thế, hắn muốn đem nhân hoàng cờ tiến hành thăng hoa, đưa nó nào đó một hạng hoặc là nào đó mấy hạng năng lực tăng lên tới đủ để so sánh hỗn độn pháp khí tình trạng. Nếu như có thể tìm được một khối khai thiên tịch địa mới bắt đầu hỗn độn thạch, đem nhân hoàng cờ phong ấn tại trong đó đem ném vào hỗn độn hải ôn dưỡng vô tận với nguyện, cái này nhân hoàng cờ chưa hẳn không thể hậu thiên lịch phản thiên thiên, trở thành chân chính hỗn độn pháp khí. Bất quá Trần Phàm không hề theo đuổi nhân hoàng cờ có thể nhảy lên thăng hoa thành hỗn độn pháp khí, hắn cần chính là không ngừng mà tế luyện nhân hoàng cờ, ma diệt rơi nó vệ chủ đặc tính, lại đem nhân hoàng cờ tất cả ảnh hưởng trái chiều sửa đổi đến cực hạn. Tối thiểu nhất phải coi trọng đi đặc biệt quang vi chính. Không thể nói Trần Phàm một tế gia nhân hoàng cờ liền kho kho địa ra bên ngoài bốc lên khói đen, nhân hoàng cờ bên trong oán linh từng cái quỷ khóc sói gào. Như thế giống tiểu gì nha? Dạng này nhân hoàng cờ cùng bạn quỷ phiên có gì khác? Trải qua hơn một năm tế luyện, nhân hoàng cờ cuối cùng tế luyện hoàn thành, cũng làm nó phẩm chất nhảy lên vượt qua vĩnh hằng thần khí, hoặc là nói đạt tới vĩnh hằng thần khí cực hạn. Cột cờ tựa như một cây trường thương màu bạc, có màu đen sợi tơ, tựa như du long tại trên cột cờ xoay quanh, cờ xí toàn thân màu vàng kim, phía trên trải rộng thần bí màu đen cùng màu đỏ phù văn, nhìn qua huyền ảo vô cùng. Trần Phàm nhẹ nhàng vung vẩy trong tay nhân hoàng cờ, trực tiếp đem toàn bộ võ cảnh xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Ong ong ong. Thần Hoa đảo bên trên tinh thần điện tự chủ sống lại, liền tại tinh thần điện bên trong tiềm tu chu chiếu đều bị bừng tỉnh. Không cần kinh hoàng, đây là nhân hoàng cờ không cẩn thận thả ra một chút uy năng. Trần Phàm cầm trong tay nhân hoàng cờ, từ võ cảnh bên trong đi ra, sau đó thuận tay đem võ cảnh xé rách cửa ra vào che lại. Hắn chẳng qua là chơi đùa đồng dạng vung vẩy một cái nhân hoàng cờ, không nghĩ tới lại có uy lực lớn như vậy. Nửa đế binh. Mặc dù phẩm cấp vẫn là tại vĩnh hằng thần khí cấp bậc, nhưng lại đã đạt đến vĩnh hằng thần khí cực hạn, thậm chí tại một số phương diện đã vượt qua vĩnh hằng thần khí, đạt tới vô thượng đế binh cấp độ. Không hổ là lợi dụng vô số toái hư hoàng giả thi cốt tế luyện mà thành khủng bố hung binh, cái này uy năng thật là không bình thường a. Mà còn cái này nửa đế binh còn có một cái chỗ tốt, cái kia chính là có thể khiến một chút cường đại thoái hư hoàng giả hoàn toàn phát huy ra nó vốn có uy lực đến gần vô hạn hỗn độn pháp khí triệt để sống lại. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Võ Hoàng Điện lại nhiều hơn một cái cường đại truyền thừa thần khí. Tinh thần điện khí linh cảm thụ được Trần Phàm trong tay nhân hoàng cờ, không nhịn được cảm khái nói: "Nó là trấn áp khí vận trọng khí, mặc dù công năng đa dạng, uy năng phi phàm, thế nhưng phòng ngự có dư, tiến công không đủ, mà cái này nhân hoàng cờ tại công phạt bên trên uy năng đã hoàn toàn không kém gì nó, thậm chí mơ hồ vượt qua nó." "Trần Phàm, ngươi thật tế luyện ra nhân hoàng cờ, nhanh lên cho ta xem một chút, cái này nhân hoàng cờ đến cùng có gì uy năng?" Chu Chiếu có chút hiếu kỳ mở miệng nói: "Đi tiên ngoại thử một lần đi, cái này nhân hoàng cờ cực điểm sát phạt lực lượng khủng bố không có vô song đã đủ để so sánh hỗn độn pháp khí toàn diện sống lại. Ta sợ ngươi tại thần hoa đảo huy động mấy lần, trực tiếp đem toàn bộ thần hoa đảo cho chém thành hai đoạn." Trần Phàm tâm niệm vừa động, nhân hoàng cờ trực tiếp hướng về Chu Chiếu lướt tới, nhân hoàng cờ chuẩn xác không sai rơi vào Chu Chiếu trong tay, ong ong chấn động hai lần, hướng Chu Chiếu truyền một chút tin tức, không có chút nào vệ chủ rằng rớp. Mà còn cái này chỉnh thể bên trên nhìn, bạc cán kim cờ, nhìn qua lộng lây phi phàm, cũng không tiếp tục giống phía trước toàn thân màu đen, kho kho khói đen bốc lên, cờ sĩ bên trên tràn đầy bán linh, liền Trần Phàm cái này chủ nhân đều muốn phản vệ. Chu Chiếu cầm trong tay nhân hoàng cờ, bay về phía thiên ngoại, trong cơ thể tinh thần đại đạo lực lượng tràn vào nhân hoàng cờ, chỉ thấy nhân hoàng cờ bắn ra kinh khủng uy năng, nháy mắt bổ về phía thiên ngoại, trực tiếp đem tại chỗ rất xa khắp nơi quảng hữu ngôi sao chém thành thuốc tán. Chương 626, Võ Hoàng Điện tương lai đường. Chương 626, Võ Hoàng Điện tương lai đường. Uy lực vậy mà như thế lớn. Ta nếu là đỉnh đầu tinh thần điện, cầm trong tay nhân hoàng cờ e là cho dù là toái hư hoàng giả đỉnh phong thần hoàng ta cũng có thể đem đánh đến chạy trối chết. Chu Chiếu hết sức kinh ngạc mở miệng nói: "Mà Võ Hoàng Điện hiện nay đóng tại Thần Hoa Đảo một chút toái hư hoàng giả nghe đến động tĩnh, cũng nhộn nhịp chạy tới thiên ngoại, nhìn qua Chu Chiếu trong tay nhân hoàng cờ, trong nội tâm là vừa kinh vừa sợ. Đây chính là Võ Hoàng dốc hết tâm huyết tế luyện được nhân hoàng cờ, mấy trăm toái hư hoàng giả thi thể luyện chế ra đến vô thượng hung binh, thật là quá kinh khủng. Bất quá bọn họ từ đầu đến cuối đều không thể nào hiểu được Võ Hoàng vì cái gì đem cái này vô thượng hung binh mệnh danh là nhân hoàng cờ. Tại bọn họ trong tưởng tượng, nhân hoàng cờ hẳn là quang vĩ chính vô thượng lệnh kỳ, ví dụ như thiên đế đích thân tế luyện vô thượng đế binh tiên thiên ngũ vương kỳ loại hình. Bất quá trải qua Võ Hoàng như thế một tế luyện, cái này nhân hoàng cờ ngược lại là lộ ra thuận mắt một chút, nhìn qua mặc dù cùng bọn họ trong tưởng tượng quang vĩ chính còn không mở dạng, thế nhưng so trước đó cái kia quỷ bộ dáng thế nhưng là đẹp mắt nhiều. Nhất thống Hải Châu chiến sự tiến hành đến thế nào? Trần Phàm mở lời hỏi nói: "Bây giờ 5 năm trôi qua, liền xem như không có hắn xuất thủ, lấy Võ Hoàng Điện thực lực cũng nên hủy diệt mất Hải Châu chủ thể đại lục tam cự đầu vị trí thế lực còn xuất lại, nhất thống Hải Châu. Bây giờ toàn bộ Hải Châu đều đã rơi vào chúng ta Võ Hoàng Điện trong tay, cùng Hải Châu tới gần mấy cái châu biết tất cả chúng ta Võ Hoàng Điện uy danh. Mấy cái tương đối yếu ớt châu một chút thế lực hướng chúng ta Võ Hoàng Điện phóng thích thiện ý, đồng thời dâng lên phong phú cống phẩm. Bất quá một chút lục địa tương đối lớn thế lực, nhất là thế lực bên trong có toái hư hoàng giả đỉnh phong thần hoàng cùng với đánh vỡ toái hư hoàng giả đỉnh phong vô thượng thần hoàng tọa trấn địa, đối chúng ta cũng không thích, thế nhưng cũng không có tên nào đầu góc có bệnh, vô duyên vô cớ khiêu khích chúng ta Võ Hoàng Điện. Dù sao bọn họ liền xem như lại không mạnh, chúng ta Võ Hoàng Điện cũng là quét ngang toàn bộ Hải Châu tất cả thế lực, thậm chí liền Hải Châu ba vị toái hư hoàng giả đỉnh phong cự đầu đều bị ngươi giết. Phàm là có chút não đều biết rõ chúng ta Võ Hoàng Điện không dễ trêu chọc, cho nên hiện tại chỉnh thể đi lên nói, chúng ta Hải Châu là bách phế lại hưng, vạn hạnh chính là đã không có nội ưu, cũng không có ngoại hoạn. Đến mức bước kế tiếp đến cùng nên làm như thế nào, mọi người chúng ta đều đang đợi ngươi sau khi xuất quan quyết định. Chu Chiếu suy nghĩ một chút sau đó mở miệng hồi đáp. Trần Phàm bế quan về sau năm thứ 3 Hải Châu liền thống nhất, nàng thương lượng với Vô Ảnh Thần Hoàng một cái, đem Võ Hoàng Điện dưới trướng Toái Hư Hoàng giả sai phái ra đi, tọa trấn một phương, giữ gìn Hải Châu ổn định, chuyện còn lại liền giao cho Trần Phàm sau khi xuất quan giải quyết. Dù sao bọn họ cũng biết Trần Phàm bế quan thời gian sẽ không quá dài, thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới lần này Trần Phàm vậy mà vừa bế quan chính là 5 năm. Bất quá đây đối với tuyệt đại đa số toái hư hoàng giả đến nói, đều xem như là một lần cực kỳ ngắn ngủi bế quan. Bởi vì đối với đồng dạng toái hư hoàng giả đến nói, đừng nói một lần bế quan 5 năm thời gian, liền xem như 50 năm, 500 năm, thậm chí là 5000 năm đều không mới mẻ. Trước luận công hành thưởng, đem ban thưởng cho đến mỗi một cái Võ Hoàng Điện thành viên trong tay, nếu có người có đặc thù nhu cầu, có thể hướng ta đưa ra yêu cầu, vô luận là luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục, linh thực, khối lỗi, thậm chí là độc, y lý, vu, cổ, chú chờ ta đều hiểu sơ một hai. Triệu hồi tất cả tại bên ngoài đóng giữ toái hư hoàng giả, tiếp xuống trên 100 năm, thậm chí hơn ngàn năm, chúng ta Võ Hoàng Điện chỉ cần làm một việc, đó chính là di chuyển bạo loạn tinh hải tất cả phù không đảo, đem dung luyện cùng một chỗ, một lần nữa cùng Hải Châu chủ thể đại lục hợp nhất cùng một chỗ. Bạo loạn tinh hải chỉ để lại bộ phận siêu cấp phù không đảo, xem như luyện binh chỗ, cũng làm ta Võ Hoàng Điện được lui, ta sẽ tại bạo loạn tinh hải bố trí một tòa trước nay chưa từng có đại trận, cho dù là chấp trưởng 9 thành 9 đại đạo lực lượng vô thượng thần hoàng đột kích, ta cũng có thể mượn nhờ cái này lại trận cùng hắn chống lại. Đợi đến Hải Châu đại lục hợp thành một thể, Võ Hoàng Điện tình huống ổn định về sau, điều động 10000 người thần vương khôi lỗi đại đội đi khắp toàn bộ Vĩnh Hằng đại lục, một cái là vì thu thập các châu tình báo, mặt khác chính là vì tìm tới Vĩnh Hằng đại lục những cái khác nhân tộc, đem bọn họ di chuyển đến Hải Châu. Ta muốn đem Hải Châu chế tạo thành nhân tộc sau cùng nhạc viên, đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian ta liền sẽ thu mấy cái đệ tử, vô luận là thần thể vẫn là đế tộc hậu duệ đều có thể. Trần Phàm đem Võ Hoàng Điện sau đó muốn đi đường toàn bộ cùng Chu Chiếu nói rõ ràng, trong thời gian ngắn hắn không có ý định đối ngoại mở rộng. Hắn muốn đem Hải Châu chế tạo thành bền chắc như thép, sau đó lại nghĩ đối ngoại mở rộng sự tình. Đương nhiên, nếu như có người muốn tự tìm cái chết, trước đến khiêu khích, Trần Phàm cũng tuyệt đối sẽ không nuông chiều bọn họ. Từng có lúc, thân thể tại chúng ta cái kia viên sinh mệnh cổ tinh đó là khó thể thực hiện thiên tài, nhưng đã đến Vĩnh Hằng Đại Lục, bọn họ chỉ là đỉnh cấp phái hư hoàng giả thu đồ tiêu chuẩn thấp nhất. Rất nhiều đỉnh cấp phái hư hoàng giả thu đồ 10 phần khắc nghiệt, không chỉ cần phải đỉnh cấp thể chất, còn cần có đỉnh cấp nội tính, tất cả tu luyện đặc tính toàn bộ kéo căng về sau, bọn họ có còn không hài lòng. Không nghĩ tới chúng ta bây giờ cũng đến dạng này cấp độ. Chu Chiếu nghe vậy 10 phần cảm khái mở miệng nói, thân thể tại Vĩnh Hằng Đại Lục cũng không phải nát đường phố, bọn họ tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất cái kia một đống thiên tài. Thế nhưng là Vĩnh Hằng Đại Lục quá lớn, sinh linh vô số, nhân tộc thần thể tại cái này vô tận chủng tộc bên trong cũng không tính là cái gì, cũng chỉ có một ít đặc thù thần thể mới sẽ để toái hư hoàng giả coi trọng mấy phần. Thế nhưng nếu như những này đỉnh cấp thần thể người sở hữu tại con đường tu hành bên trên không có người dẫn đường, như vậy bọn họ đời này muốn đột phá trở thành toái hư hoàng giả quả thực là khó như lên trời. Cho nên có thể đủ bị đỉnh cấp toái hư hoàng giả, nhất là giống Trần Phàm chiến lực như vậy đã có thể so với vô thượng thần hoàng tồn tại thu đồ, không phải Trần Phàm vinh hạnh, mà là bọn họ những này đỉnh cấp thiên tài vinh hạnh. Kỳ thật trừ những này đỉnh cấp thần thể bên ngoài, Trần Phàm coi trọng nhất vẫn là đế tộc hậu duệ, bởi vì trước mắt hắn thu hai cái đồ đệ Khương Minh, Khương Nguyệt liền đều là đế tộc hậu duệ. Bây giờ hơn 100 năm thời gian trôi qua, hai cái đồ đệ đều trở thành thần linh bên trong người nổi bật, đi lên đao đạo cùng kiếm đạo, tương lai trở thành toái hư hoàng giả dễ như trở bàn tay, có Trần Phàm tài nguyên cung ứng, hai người tương lai trở thành toái hư hoàng giả thất trọng thiên không thành vấn đề. Thậm chí Trần Phàm nhìn, lấy máu của bọn hắn mạch cùng nội tính, trở thành toái hư hoàng giả đỉnh phong tồn tại cũng không phải hư ảo, có thể hay không đánh phá toái hư hoàng giả cực hạn, bước vào vô thượng thần hoàng hàng ngũ, thậm chí chứng đạo trở thành vũ trụ đại đế, Trần Phàm hiện tại còn không rõ ràng lắm, dù sao hắn cái này sư phụ cũng không có bước vào dạng này hàng ngũ. Mặc dù chiến lược đã đạt đến cấp độ này, thế nhưng cảnh giới bên trên vẫn là có chỗ khiếm khuyết. Đúng vậy a, chúng ta chung quy là tới mức độ này. Trước đây nhìn một chút cổ tịch, phát hiện thời kỳ thượng cổ rất nhiều đại năng thu đồ đặc biệt nghiêm ngặt, thiết trí rất nhiều cửa ải, không vượt qua nổi sẽ chết người. Hiện tại mặc dù ta khinh thường thiết lập những này cửa ải khó khăn đến làm khó dễ người khác, thế nhưng tư chất không được tuổi trẻ võ giả, ta cũng thật không có thời gian đi theo yêu cầu bọn họ. Ta thu đồ mục đích, một cái là vì võ hoàng điện bồi dưỡng tân nhân, một cái là nhìn xem có thể không có thể nuôi dưỡng được mấy cái đánh vỡ toái hư hoàng giả cực hạn, thậm chí bồi dưỡng được một vị vũ trụ đại đế. Nếu như ngay cả thần thể đều không phải, như vậy ta đầu nhập vào đại lượng tài nguyên tương đương đổ xuống sông xuống biển, căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cho nên không khắc nghiệt cũng không được à, dù sao chúng ta võ hoàng điện tài nguyên là có hạn. Trần Phàm 10 phần cảm khái mở miệng nói, hắn cũng muốn người người như rồng, người người đều có thể trở thành toái hư hoàng giả hoặc là vũ trụ đại đế, thế nhưng đó căn bản không thực tế, bởi vì mỗi tiềm lực của một người không giống, mà vũ trụ tu hành tài nguyên là có hạn. Con đường cương giả, chú định chỉ thuộc về số người cực ít. Chương 627, Viêm Đế hậu duệ, luân hồi đại đạo. Chương 627, Viêm Đế hậu duệ, luân hồi đại đạo. 500 năm phía sau, Vĩnh Hằng Đại Lục, Thần Châu. Xem như Vĩnh Hằng Đại Lục lớn nhất mấy khối siêu cấp lục địa một trong, đồng thời cũng là Vĩnh Hằng Đại Lục hạch tâm chi địa, Thần Châu từ xưa đến nay liền dựng dục vô số thần kỳ. Tục truyền Thần Châu hư hư thực thực nhân tộc nơi bắt nguồn, nhân tộc chín quả hành tinh mẹ liền khảm nạm tại Thần Châu đại địa trên không. Đồng thời đã từng vô cùng cường đại, danh xưng vũ trụ đệ nhất thế lực nhân tộc Thiên Đình đại bản doanh liền tại Thần Châu, chỉ bất quá Thiên Đế không biết tung tích, Thiên Đình ngũ đế lần lượt vẫn lạc, lớn như vậy Thiên Đình sụp đổ. Nhân tộc bá chủ địa vị rất xuống ngàn trượng, các đại thế lực lần lượt vào ở Thần Châu, trắng trợn tàn sát nhân tộc, từ đây Thần Châu nhân tộc gần như không thấy bóng dáng. Mà các đại thế lực vì tranh đoạt Thần Châu cương vực, mở rộng mấy năm liên tục đại chiến, từ Thiên Đình sụp đổ cho tới bây giờ, Thần Châu chiến tranh tựa hồ liền không có đình chỉ qua. Gần nhất Thần Châu lại lưu truyền ra Thiên Đế bảo khố thông tin, chọc cho rất nhiều thế lực thường xuyên địa nhìn trộm Thần Châu. Thiên Đế không chỉ là nhân tộc Thiên Đế, càng là vũ trụ vạn tộc Thiên Đế cường đại, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung, mấy đế đặt song song thời đại, vũ trụ vạn tộc, chư thiên vạn giới, thần hoàng đại đế đều muốn cộng tôn Thiên Đế, bởi vậy có thể thấy được Thiên Đế đến cùng mạnh đến mức nào. Mà còn Thiên Đế không phải chết giả, càng không phải là bị người giết, mà là cứ như vậy như nước trong veo đột nhiên biến mất, nói hắn rời đi thời điểm thiết trí một cái gọi là Thiên Đế bảo khố, đây cũng là hoàn toàn có khả năng. Nếu như Thiên Đế bảo khố thật tồn tại, bên trong có lẽ có thiên đỉnh vô tận tuế nguyệt tích lũy, có lẽ có thiên đế truyền thừa, có lẽ có hỗn độn pháp khí, thiên đế luyện chế hỗn độn pháp khí cũng không chỉ một kiện. Bởi vậy thiên đế bảo khố lực hấp dẫn là không cần nói cũng biết, không những thế hệ trẻ tuổi người nổi bật muốn tìm kiếm, liền xem như đánh vỡ toái hư hoàng giả cực hạn vô thượng thần hoàng cũng như muốn cầm trong tay. Bởi vì không có người sẽ ngại trong tay mình thiên tài địa bảo nhiều, nhất là những cái kia vô thượng thần hoàng, từng cái lập chí chứng đạo thành đế, nhất thống hoàn vũ, cho nên đều đang không ngừng mở rộng thế lực của mình, nếu là có thiên đế bảo khố trợ lực, như vậy đối với bọn họ tranh bá con đường sẽ càng thêm thông thuận. Ly Hỏa Độc Tiên. Đây là Thiên Đình Ngũ Đế một trong Viêm Đế lưu lại bí mật độc tiên, xem như là Thiên Đình nhất mạch sau cùng có yên vui. Hiện nay từ Viêm Đế nhất mạch đích hệ tử Tôn Cửu Diễm Thần Hoàng chấp trưởng. Ly Hỏa trong Độc Tiên. Một tôn dáng người khôi ngô nam tử xếp bằng ở Ngộ Đạo Đài sen bên trên bế quan tu luyện, một đạo lại một đạo khí tức thần bí từ thiên khung bên trên rủ xuống, chui vào nam tử này trong cơ thể. Hồng Liên, ngươi cảm thấy là hắn sao? Ly Hỏa Độc Tiên một vị lão tổ tông xuyên tấu qua huyền quang kính nhìn qua trong gương nam tử, nhìn thoáng qua ngồi ở chủ vị, khí tức ngập trời nữ tử áo đỏ, trầm giọng nói: căn cứ tổ tiên lưu lại chỉ thị, hẳn là hắn. Một vị không vì luân hồi thân thể, nhưng lại nắm giữ luân hồi chi đạo nam tử, chính là chúng ta muốn tìm người. Mà còn liền tính hắn không phải, thì tính sao đâu? Những năm gần đây biểu hiện của hắn chắc hẳn các vị lao tổ cũng đều nhìn ở trong mắt, thể chất của hắn siêu phàm thoát tục, nội tính mỹ thiên, trời sinh cùng chư thiên vạn đạo thân thiện. Bất quá 500-600 năm thời gian liền từ một cái nho nhỏ thánh nhân đột phá trở thành toái hư hoàng giả tầm 9 cường đại thần hoàng, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, liền xem như người kia chuyển thế, phải chăng có thể làm đến chu võ một bước này? Thiên đình sụp đổ đã vô tận với nguyện, tổ tiên cũng đã đi về cõi tiên quá lâu, chúng ta đã sớm không nên giữ gìn tổ tiên di mệnh. Không cần tìm kiếm người kia chuyển thế chi thân, ta Tiêu Hồng Liên chắc chắn vượt qua thủy tổ, thậm chí vượt qua người kia, ta nếu là nữ đế, nhân tộc bản thân hứng khởi. Hồng Liên nữ hoàng bá khí lộ ra ngoài mở miệng nói, "Ai, Hồng Liên lòng dạ của ngươi quá cao, không thể phủ nhận ngươi rất ưu tú, ngàn năm thời gian liền đã tu luyện đến toái hư hoàng giả đỉnh phong, bây giờ càng là phá vỡ toái hư hoàng giả cực hạn, vượt qua chúng ta Viêm Đế nhất mạch tuyệt đại đa số toái hư hoàng giả, trở thành cùng ta, nhị tổ, tam tổ đồng dạng tồn tại. Từ xưa đến nay, chúng ta Viêm Đế nhất mạch giống ngươi dạng này thiên tài đích thật là rất ít gặp, nhưng phải cũng không phải tuyệt vô cần hữu, thế nhưng là bọn họ cuối cùng không cần nói vượt qua thủy tổ Viêm Đế, liền xem như chấp trưởng chín thành chín hỏa chi đại đạo, trở thành vô thượng thần hoàng cũng chỉ có một cái. Mà người kia, liền xem như luân hồi ước vạn năm, chỉ cần hắn có khả năng trở về, hắn như thường có thể vô địch khắp thiên hạ. Thủy tổ đã từng nói, hắn khả năng không phải thật chết đi, hắn chỉ là tại thử nghiệm đi con đường trường sinh, mà còn hắn tại trường sinh một đường đi ra rất xa con đường, cái gọi là luân hồi chuyển thế, chỉ là hắn có một loại thử nghiệm mà thôi. Như vậy vĩ đại tồn tại, ngươi không nên như vậy khinh thường. Không biết khi nào, một tôn râu tóc bạc trắng, xóa hoa dâm tóc dài khôi ngô lão giả từ ngoài động phủ đi đến, sau đó nhìn Hồng Liên nữ hoàng một cái, mở miệng nói: "Đại tổ, bái kiến đại tổ." Một đám toái hư hoàng giả nhộn nhịp đứng dậy chiều bái. "Không cần đa lễ. Lần này ta là Chu Võ tìm được luân hồi đạo quả, giúp hắn một lần hành động đột phá toái hư hoàng giả tầng 9, cũng không biết hắn phải chăng có thể sống lại tiếp trước ký ức." Viêm Đế nhất mạch đại tổ chấp trưởng chín thành chín hỏa chi đại đạo, lại tu thành Viêm Đế dựa vào thành danh chín ngọn lửa thần thông, ngang dọc thần châu, hiếm có đi thủ, bởi vậy bị người tôn làm Cửu Diễm Thần Hoàng. Cũng chính là hắn nhìn ra Chu Võ tại thánh cảnh ngưng tụ luân hồi đạo thì, đồng thời đã đem một tia luân hồi đại đạo lực lượng dung nhập trong cơ thể, mới đưa Chu Võ mang về Ly Hỏa đầu tiên. Trải qua hắn cẩn thận kiểm tra phát hiện Chu Võ cũng không phải là luân hồi thần thể, thậm chí Chu Võ thể phách cùng luân hồi loại thể chất đặc thù không có bất cứ quan hệ nào, thế nhưng hắn mà lại tu thành luân hồi đạo thì. Đây là một kiện 10 phần khiến người cảm thấy ngoài ý muốn sự tình. Luân hồi đại đạo chính là đỉnh cấp đại đạo, không có bất kỳ cái gì chất môi giới, muốn vô căn cứ ngưng tụ luân hồi đạo thì căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là cái này Chu Võ không những làm đến, hơn nữa còn dẫn dắt một tia luân hồi đại đạo lực lượng nhập thể, làm hắn tại thánh cảnh một tầng liền nắm giữ tùy tiện chém giết thánh vương thực lực. Cho nên hắn cảm thấy Chu Võ vô cùng có khả năng chính là người kia chuyển thế thân. Xem như Viêm Đế nhất mạch người cầm quyền, hắn biết Thiên Đình liền xem như hỏng mất, từng cái chi nhánh dư mạch cũng 10 phần cường đại. Bọn họ Viêm Đế nhất mạch cũng là thuộc về Thiên Đình dư mạch, mà còn không những bọn họ đang tìm người kia chuyển thế thân, Hắc Đế, Thanh Đế, Bạch Đế, Hoàng Đế cái này bốn mạch chuyển nhân hoặc là hậu nhân cũng tại tìm kiếm người kia chuyển thế thân. Bởi vì đây là Thiên Đình ngũ phương đại đế chấp nhiệm, muốn thu hoạch được bọn họ di trạch, nhất định phải tuân theo bọn họ nguyện vọng. Mặt khác Thiên Đình quản lý thế lực khác cho tới bây giờ cũng có người tôn Thiên Đình là thượng tông, không những như vậy, Thiên Đế còn có một cố lệ thuộc trực tiếp lực lượng, đó chính là Thiên Đế thân vệ. Từ khi Thiên Đế biến mất về sau, là Thanh Đế cùng Viêm Đế liên thủ chấp trưởng Thiên Đình, xử lý Thiên Đình rất nhiều công việc. Thế nhưng là Thiên Đế vệ lại tại Thiên Đế biến mất về sau, cũng tại chỗ giải tán, thế nhưng người sáng suốt đều biết rõ, Thiên Đế vệ không có khả năng giải tán, chẳng qua là ẩn nút chờ đợi Thiên Đế lại lần nữa trở về. Mọi người lúc nói chuyện, ngay tại bế quan tu luyện Chu Võ mở mắt, hai mắt bên trong xuất hiện hai đạo luân hồi ấn ký, sau đó rất nhanh lóe lên một cái rồi biến mất. Chín thành đại đạo lực lượng, toái hư hoàng giả tầng 9. Nghĩ không ra đi tới cái này vĩnh hằng đại lục về sau vậy mà như thế trôi chảy, bất quá mấy trăm năm liền đột phá đến bây giờ như vậy cảnh giới. Lấy ta thực lực hôm nay, liền xem như những cái kia phá vỡ toái hư hoàng giả cực hạn vô thượng thần hoàng cũng có thể chống lại một hai. Bọn họ một mực tin tưởng vững chắc ta là cái gì thiên đế chuyển thế, thế nhưng là ta chính là ta, ta Chu Võ tương lai liền xem như chứng đạo thành đế, cũng muốn tự xưng võ đế. Cùng thiên đế lại có quan hệ gì? Liền xem như bây giờ ta chấp trưởng chín thành luân hồi đại đạo, ta cũng không tin thế giới này có chân chính luân hồi chuyển thế, tiếp sau tin thì có, không tin thì không có. Võ đế Chu Võ ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Chương 628, ta chính là ta, đời này kiếp này cũng chỉ có thể là ta. Chương 628, ta chính là ta, đời này kiếp này cũng chỉ có thể là ta. Chu Võ tại bị Viêm Đế nhất mạch đại tổ Cửu Diễm Thần Hoàng phát hiện về sau, liền bị mang về Ly Hỏa Động Thiên. Hắn lúc ấy mặc dù thực lực xưng được là đồng cấp vô địch, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, Thánh Vương cũng không phải là đối thủ của hắn, gặp phải bình thường thần linh cũng có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng đối phương thế nhưng là chấp trưởng chín thành chín đại đạo lực lượng vô thượng thần hoàng, toàn bộ vĩnh hằng đại lục đứng đầu nhất tồn tại, cho nên hắn căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể đi theo Cửu Diễm Thần Hoàng đi tới cái này Ly Hỏa Động Tiên, đi tới Ly Hỏa Động Tiên về sau, Viêm Đế nhất mạch liền bắt đầu toàn lực giúp đỡ hắn võ đạo tu luyện. Mà hắn cũng ai đến cũng không có cự tuyệt, không ngừng mà tăng lên chính mình thực lực, về sau tại cùng Viêm Đế hậu duệ đám người này tiếp xúc lâu dài về sau, hắn cũng minh bạch những này người sở dĩ không để lại dư lực vì hắn cung cấp tu hành tài nguyên nguyên nhân. Đó chính là đám người này vậy mà hoài nghi hắn là thiên đế chuyển thế, thật đúng là rời cái lớn quá mức. Luân hồi chuyển thế, kiếp này kiếp sau, đây đều là Phật gia bộ kia giải thích, phía trước Chu Võ cũng không tin, hiện tại Chu Võ chấp trưởng chín thành luân hồi đại đạo, đối với luân hồi lý giải càng ngày càng khắc sâu, hắn cũng càng ngày càng minh bạch, cái này thế giới chỉ có luân hồi sự tình, mà không có luân hồi người. Liên xem như hắn cùng thiên đế dài đến giống nhau như lúc, luôn hành cử chỉ cũng là bình thường không có hai, thế nhưng cái kia cũng không thể nói rõ hắn chính là thiên đế chuyển thế, bất quá là vô tận tuế nguyệt về sau, mở ra một đóa tương tự chi hoa mà thôi. Nhìn như đều như thế, kỳ thật không một chút nào đồng dạng. Dù sao Viêm Đế nhất mạch cũng là nhân tộc thế lực, đồng thời đối phương cũng không có yêu cầu hắn làm cái gì, hắn ngay ở chỗ này thanh thản ổn định bế quan tu luyện liền tốt. Hắn hiện tại đoán chừng vẫn là đánh không lại Viêm Đế nhất mạch đại tổ, có thể tại Viêm Đế nhất mạch nhị tổ cùng tam tổ trước mặt toàn thân trở ra. Cũng có thể cùng Tiêu Hồng Liên cái kia nữ nhân điên luận bàn một phen, không bảo đảm có thể thắng, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống phía trước như vậy thua thảm như vậy. Hắn chu võ từ hành tinh mẹ rời đi, một đường phiêu bạt lang thang, nội nhập bên trên cổ truyền tông trận, đi tới Vĩnh Hằng đại lục cũng mấy trăm năm, cuối cùng xem như là có một chút sức tự vệ. Kỳ thật hắn cũng chính là không có làm sao rời đi Ly Hỏa đầu tiên, đi Vĩnh Hằng đại lục các nơi đi một chút, nếu như hắn sớm chút đi địa phương khác đi một chút, hắn liền sẽ rõ ràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, trở thành một châu bá chủ cũng không tính là cái gì. Thế nhưng hắn tại ban đầu liền tiếp xúc đến Vĩnh Hằng đại lục cấp cao nhất cao thủ, mà Thần Châu đã là siêu cấp hạch tâm lục địa, lại là bách chiến chi địa, các đại thế lực rắc rối phức tạp, mạnh mẽ phi phàm. Cho nên cái này cũng vô hình bên trong dẫn đến tầm mắt của hắn không ngừng bị nâng cao. Chu tiên sinh, có thể từng nhớ tới thứ gì? Chu Võ sau khi xuất quan không lâu, Viêm Đế nhất mạch đại tổ chức đến thăm hỏi, vừa thấy mặt liền mở lời hỏi nói. Bất quá Chu Võ đối với cái này sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lời giống vậy hắn tại trở thành Thánh Vương, Thần Linh, Thần Vương, Thoái Hư Hoàng Giả các loại cảnh giới thời điểm hắn đều hỏi qua. Tiên bối, ta vẫn là không nghĩ lên kiếp trước kiếp này tới. Ta vẫn là câu nói kia, ta chính là ta, đời này kiếp này cũng chỉ có thể là ta, không phải là những người khác. Mà còn ta mặc dù lĩnh ngộ là luân hồi đại đạo, thế nhưng ta không hề tin luân hồi chuyển thế, ta chỉ tin ta khai sáng lục đạo luân hồi quyền, cùng với sinh tử luân hồi đại ma bản. Mặc dù tiền bối rất hy vọng ta là thiên đế chuyển thế, thế nhưng ta chỉ sợ làm tiền bối thất vọng. Chu Võ không tiêu ngạo không tự ti mở miệng nói. Nói thật, hắn thật trong lòng cảm kích trước mắt vị lão giả này, mặc dù đối phương là xuất phát từ mục đích nào đó mới không để lại dư lực vì hắn cung cấp tu hành tài nguyên, làm hắn bằng tốc độ kinh người phi tốc trưởng thành. Thế nhưng nếu như không có trước mắt Cửu Diễm Thần Hoàng, liền không có hắn Chu Võ hôm nay. Không có nhớ lại cũng tốt. Tối thiểu nhất ta hiện tại đối mặt với ngươi còn không có sinh ra áp lực lớn như vậy, mà còn ngươi đã hướng ta chứng minh ngươi tiềm lực, liền tính ngươi không phải hắn, ta tin tưởng ngươi cũng có chứng đạo thành đế khả năng. Mà còn ngươi là nhân tộc, chúng ta vốn là đồng căn đồng tộc, liền xem như ngươi không phải ta nghĩ người kia, ta cũng tuyệt đối không hối hận đối ủng hộ của ngươi, dù sao cũng là ta tự tay nuôi dưỡng một vị thực lực cường đại nhân tộc hậu bối. Nếu như nhân tộc ta hậu bối đều như cùng ngươi như vậy, vậy ta bộ xương giả này liền xem như táng ra bại sản cũng muốn ủng hộ các ngươi thần tốc trưởng thành. Ta nghe nói Hải Châu gần nhất ra một cái võ hoàng điện, chính là một cái thuần túy nhân tộc thế lực, bọn họ còn đang không ngừng địa từ các châu tiếp nhận nhân tộc, muốn đem Hải Châu chế tạo thành nhân tộc sau cùng coi yên vui. Hải Châu mặc dù xa xôi cằn cỗi, thế nhưng bởi vì võ hoàng điện cử động, Vĩnh Hằng đại lục rất nhiều nhân tộc thế lực lựa chọn không xa ước vạn dặm tiến về Hải Châu, thậm chí liền một chút mai danh nhận tích, không hỏi thế sự nhân tộc Thoái Hư Hoàng Giả đều có không ít người lặng lẽ tiến vào Hải Châu định cư. Không thể không nói, Trần Phàm cùng Chu Chiếu hai phu thế này, thật sự chính là khó lường a. Ta tính toán qua một thời gian ngắn đi một chuyến Hải Châu, tận mắt nhìn xem chuyện này đối với truyền kỳ phu thê, cũng cùng bọn họ thành lập liên hệ, bọn họ như thế gióng trống khua chiêng điệu đánh lấy nhân tộc đại kỳ, thành lập nhân tộc thế lực rất dễ dàng gặp phải người nhà bảo. Nếu như bọn họ thật gặp phải trước nay chưa từng có cương địch, cũng có thể hướng ta xin giúp đỡ, nếu có thể chúng ta Viêm Đế nhất mạch cũng sẽ xuất thủ giúp bọn hắn một chút. Vậy mà hiện tại giống bọn họ như vậy nhân tộc hậu bối thực sự là không thấy nhiều. Cửu Diễm Thần Hoàng luốt luốt tròm râu của mình, mười phần khen ngợi địa mở miệng nói. Võ Hoàng Điện, Chu Chiếu, Trần Phàm, nếu như cái này ba cái từ chỉ là đụng tới một cái, ta cũng chỉ có thể tưởng rằng trùng hợp, thế nhưng là ba chữ này mắt toàn bộ góp đến cùng một chỗ, như vậy 89 phần 10 chính là bọn họ. Không nghĩ tới Chiếu Nhi cùng Trần Phàm cũng rời đi hành tinh mẹ, đi tới Vĩnh Hằng Đại Lục, đồng thời đã tại Vĩnh Hằng Đại Lục xông ra lớn như vậy tên tuổi. Một châu ba chủ, cho dù là xa xôi nói châu chi chủ, chỉ sợ cũng tối thiểu nhất cần Thoái Hư Hoàng Giả đỉnh phong thực lực đi. Không chừng hai người bọn họ bây giờ đã phá vỡ Thoái Hư Hoàng Giả cực hạn, đột phá trở thành vô thượng thần hoàng, thật sự chính là hậu sinh khả úa. Chu Võ ở trong lòng vô cùng cảm khái nghĩ đến, thế nhưng mặt ngoài cũng không có lộ ra cái gì dị sắc. Nhiều năm đế vương thân phận, đã sớm làm hắn dưỡng khí công phu làm đến cực hạn, thì nộ không lộ, đây là kiến thức cơ bản. Võ Hoàng Điện, vì sao ta tại có quan hệ Vĩnh Hằng Đại Lục các châu, các thế lực phân bố cùng giới thiệu bên trong từ trước đến nay cũng chưa nghe nói qua cái này thế lực. Ta nhớ kỹ ta nhìn thấy có quan hệ Hải Châu giới thiệu là nơi này thế lực rắc rối phức tạp, chủ thể đại lục có 3 nhà thế lực, thực lực cũng không tệ lắm, có Thoái Hư Hoàng Giả đỉnh phong thần hoàng tọa trấn. Chu Võ trầm tư một cái, nhíu mày, sau đó mở miệng nói: Vĩnh Hằng Đại Lục, 3000 đạo châu, gần như mỗi ngày đều có thế lực mới quật khởi, cũng có giả thế lực diệt vong, đến mức ngươi nhìn có quan hệ 3000 đạo châu các đại thế lực giới thiệu, đó là 3000 năm trước phiên bản. Viêm Đế nhất mạch tình báo đại khái bên trên là 3000 năm vừa đổi mới, đưa vào tàng kinh các cất giữ, mà 3000 năm trong vòng trọng đại tình báo, chỉ làm ghi chép, từ hạch tâm nhân viên xem xét, cũng không có đăng ký trong danh sách. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể cầm thủ lệnh của ta đi xem một chút, hơn nữa còn có một cái thần châu thông tin, ta đoán ngươi có thể sẽ tương đối cảm thấy hứng thú. Đó là liên quan tới Thiên Đế bảo khố thông tin. Thiên Đế bảo khố hư hư thực thực muốn tại Thần Châu xuất hiện, bởi vậy bây giờ Thần Châu phong vân tế hội, mười phần náo nhiệt. Bất quá chuyện này là thật là giả, sợ rằng chỉ có thiên đế bốn người mới biết, những người khác căn bản không biết là thật hay giả. Mà còn liền xem như thiên đế thật lưu lại bảo khố, chiếu theo thiên đế tính tình, cũng sẽ chỉ để lại cho mình muốn để lại cho người, những người khác liền xem như thủ đoạn ra hết, cơ quan tính toán tường tận, cuối cùng cũng nhất định là không thu hoạch được gì. Cửu Diễm Thần Hoàng ý vị thâm trường mở miệng nói xong về sau còn nhìn thoáng qua chú võ. Bất quá vẫn là làm hắn thất vọng, làm chú võ nghe đến thiên đế bảo khố bốn chữ này lúc, trong mắt không có chút nào gợn sóng, phảng phất việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, bất quá hắn đối võ hoàng điện ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Chương 629, hiện tại võ hoàng điện mạnh đến mức đáng sợ. Chương 629, hiện tại võ hoàng điện mạnh đến mức đáng sợ. 500 năm thời gian phảng phất một cái búng tay, lặng lẽ trôi qua. Trần Phàm xuất quan cũng đã qua 500 năm. Tại cái này 500 năm ở giữa, Trần Phàm mang theo võ hoàng điện một đám toái hư hoàng giả đem vô số lơ lửng đảo cùng Hải Châu chủ thể đại lục luyện hóa cùng một chỗ. Đồng thời tại toái tinh biển tổ hợp ra 9 tòa siêu cấp lớn phủ không đảo, đồng thời bày ra vô số đại trận, tựa như thiên la địa vong đồng dạng. Cái này 500 năm bên trong võ hoàng điện không có đối ngoại mở rộng một tấc, thế nhưng võ hoàng điện thực lực cùng thế lực cũng đang không ngừng địa tăng trưởng. Hơn bạn thần vương cấp bậc khôi lỗi tạo thành võ hoàng vệ tìm kiếm khắp nơi nhân tộc hạ lạc, đem các đại châu nhân tộc di chuyển đến Hải Châu. Lại thêm võ hoàng điện nhân tộc thế lực cờ xí đánh ra ngoài, mỗi ngày đều có nhân tộc thế lực cùng nhân tộc cường giả mộ danh mà đến, bọn họ có không thích Hải Châu hoàn cảnh, bởi vậy rời đi, thế nhưng lớn đa số nhân tộc cường giả trực tiếp kết thúc lang thang hoặc là ẩn cư cuộc đời, đi tới Hải Châu định cư. Trong đó còn bao gồm một vị phá vỡ toái hư hoàng giả cực hạn vô thượng thần hoàng, cùng với ba vị toái hư hoàng giả đỉnh phong thần hoàng, mặc dù bốn người bọn họ đều không có lựa chọn gia nhập võ hoàng điện, nhưng lại đều lựa chọn tại Hải Châu định cư. Đồng thời bọn họ cũng cùng Trần Phàm đánh qua đối mặt, Trần Phàm cũng cùng bọn họ luận bàn một phen, làm bọn hắn cũng minh bạch vì sao Trần Phàm dám tự xưng võ hoàng, dám dựng thẳng lên nhân tộc cờ xí. Bọn họ đối Trần Phàm là tâm phục khẩu phục, bởi vậy Trần Phàm cũng không lo lắng bốn người bọn họ sẽ tại Hải Châu làm cái gì tiểu động tác phá hư nhân tộc đoàn kết. 500 năm cải tạo Hải Châu kế hoạch cuối cùng hoàn thành. Trần Phàm sừng sững tại Cửu Thiên Chi Thượng, nhìn qua lớn như vậy Hải Châu đại lục, trong lòng cảm khái vô hạn mở miệng nói: cái này 500 năm bên trong, Trần Phàm thật là tại dụng tâm kinh doanh Hải Châu, đem Hải Châu chế tạo thành bền chắc như thép, chế tạo thành nhân tộc nhạc viên. Dưới trướng hắn một vạn võ hoàng vệ tại Vĩnh Hằng Đại Lục di chuyển rộng lượng nhân tộc tiến vào Hải Châu, hắn tại Hải Châu thiết lập võ đạo học viện, bố vũ thiên hạ, sàng chọn ra không ít nhân tài. Mặt khác những năm này hắn lần lượt lại thu 7 cái đệ tử, 3 cái đế tộc hậu duệ, 4 cái thần thể. Có bồi dưỡng Khương Minh cùng Khương Nguyệt cái này hai huynh muội kinh nghiệm, lại bồi dưỡng 3 cái đế tộc hậu duệ đệ tử, Trần Phàm lộ ra thuận buồm xuôi gió. Cái này 3 cái đế tộc hậu duệ đều là thuần túy nhân tộc đại đế hậu nhân, cùng phụ giao thần đế không sai biệt lắm. Không có hỗn độn pháp khí chấn áp nội tình hoặc là đại đế căn vốn cũng không có lưu lại hỗn độn pháp khí, gia tộc dần dần xuống dốc không thanh. Cái này 3 cái đế tộc hậu duệ đệ tử, một cái là đến từ Hiên Viên đế tộc, tên là Hiên Viên Hồng, một cái là đến từ Toại Nhân đế tộc, tên là Gió Bay Sợi Thô, còn có một người đến từ Cựu Lê đế tộc, tên là Lê Như Trắng. Đây đều là thượng cổ thậm chí là thời kỳ viễn cổ nhân tộc đại đế hậu duệ, truyền thừa đến hôm nay đã triệt để sa sút, trong tộc gia dáng cao thủ đều không có mấy cái. Trần Phàm không đành lòng nhân tộc đại đế hậu duệ như vậy không hạ xuống. Cuối cùng tại bọn họ 3 đại đế tộc bên trong tìm tới 3 vị trong cơ thể còn có một tia đế huyết người trẻ tuổi, thu làm đệ tử. Mặt khác cái này 4 cái thần thể đệ tử cũng từng cái bất phàm, mỗi người đều nắm giữ xung kích vũ trụ đại đế tiềm lực. Cái này tứ đại thần thể đệ tử, theo thứ tự là Chí Tôn thần thể Vương Giã, Trung Đông Hàn Vân, Bất Diệt tiên thể Hoa Phi Vũ, Cựu Chuyển thần thể Cổ Càn Khôn. Cái này tứ đại thần thể tại có sự ghi chép bên trong đều có thành đế ví dụ, mà còn những năm này Trần Phàm cũng một mực tại điều động võ hoàng vệ tìm kiếm cái này tứ đại thần thể trở thành vũ trụ đại đế về sau lưu lại truyền thừa. Nếu như hắn cái này 4 cái đệ tử có đồng loại thể chất vũ trụ đại đế truyền thừa, như vậy võ đạo chi lộ đi đến liền sẽ càng thêm trôi chảy, tựa như Chu Chiếu như vậy, 500 năm, nàng tu luyện đến toái hư hoàng giả tầng 9, chấp trưởng 9 thành tinh thần đại đạo lực lượng. Ở trên cảnh giới nàng đã vượt qua Trần Phàm, bất quá tại về mặt chiến lược vẫn là có chỗ không bằng. Mặt khác xét thấy Vô Ảnh thần hoàng là võ hoàng điện lập xuống công lao hiển hách, cho nên những năm này Trần Phàm thu thập được rất nhiều thiên tài địa bảo, đem luyện chế thành một cái phá vọng thật đúng là đan, dùng 9 cây thần dược, 18 gốc thánh dược, 27 gốc dược vương, 36 gốc linh dược, 45 gốc bảo dược, lại dựa vào các loại thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. Nhiều như vậy dược liệu, cuối cùng chỉ có thể thành đan một cái, giá trị đủ để bù đắp được 5-6 cái cựu chuyển phá hoàng đan, mà viên đan dược này cuối cùng hiệu quả chính là trợ giúp Vô Ảnh thần hoàng đánh vỡ hiện có cảnh giới, đột phá đến thoái hư hoàng giả tầng 9. Thế nhưng từ đó về sau, võ đạo con đường phía trước đoạn tuyệt, không có nghịch thiên cơ duyên, lại không đột phá khả năng. Bất quá liền xem như vậy, Vô Ảnh thần hoàng đã 10 phần thỏa mãn. Nhớ năm đó hắn chính là một cái tùy thời tùy chỗ đều phải chết rơi người, thế nhưng tại sự giúp đỡ của Trần Phàm, vết thương cũ toàn bộ tiêu tán, còn khôi phục đến toái hư hoàng giả bắt trọng tiên, lúc đầu cho rằng con đường phía trước đã được, không nghĩ tới Trần Phàm lại thi triển thủ đoạn nghịch thiên đem tu vi tăng lên tới toái hư hoàng giả tầng 9. Hiện tại mặc dù hắn võ đạo con đường phía trước lại chặt đứt, thế nhưng hắn tin tưởng nếu là Trần Phàm tương lai có khả năng lại làm đột phá, trở thành đánh vỡ toái hư hoàng giả cực hạn thần hoàng, chấp trưởng 9 thành 9 đại đạo lực lượng, trở thành vô thượng thần hoàng, thậm chí tương lai chứng đạo vũ trụ đại đế, không chừng lại đem hắn chặn đường cấp của cho thêm lên. Hắn tin tưởng tương lai Trần Phàm nhất định có thể làm được điểm này, mà hắn hiện tại chính là thật tốt là võ hoàng điện hiệu lực, sau đó sinh sôi dòng dõi, cải tạo tộc đàn như vậy đủ rồi. Mặt khác những năm này, Trần Phàm lợi dụng toàn bộ Hải Châu tài nguyên, đem chính mình lục đại kỹ nghệ phát huy đến cực hạn, nhất là luyện đan cùng luyện khí tay nghề, đủ để khiến toàn bộ võ hoàng điện được lợi. Tống Nghĩa đã theo Toái Hư Hoàng giả tầng 6 tăng lên tới Toái Hư Hoàng giả bắt trọng thiên, cái này tốc độ tu luyện đặt ở phía trước, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cựu đầu sư tử xem như Trần Phàm tọa kỵ, tại cái này 500 năm liên tiếp biểu diễn, Trần Phàm tự nhiên sẽ không bạc đãi hắn, bây giờ hắn đã trở thành Toái Hư Hoàng giả ngũ trọng thiên thần hoàng. Hắn tại Hải Châu sinh sôi tộc đàn, lập chí muốn đem cựu đầu sư tử nhất tộc nâng cao đến cùng Long Mã nhất tộc phân cao thấp tình trạng, hắn muốn cựu đầu sư tử trở thành chí cường giả tiêu chuẩn thấp nhất, vũ trụ đại đế vật cưới chuyên dụng. Một con rơm, cùng con cua chói buộc chung một chỗ nó chính là con cua giá cả. Nếu là cùng một đống nát cải trắng chói buộc chung một chỗ nó chính là cải trắng giá cả. Cho võ giả bình thường làm thú cưỡi tại yêu tộc xem ra là mười phần đáng xấu hổ, thế nhưng cho vũ trụ đại đế cùng vô thượng thần hoàng làm thú cưỡi, đó là vô thượng vinh quang, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên lớn lao vinh quang. Mà hắn cựu đầu sư tử liền muốn trung thành tuyệt đối địa cho võ hoàng làm thú cưỡi, tương lai hắn cũng có danh dương thiên hạ, trở thành vô thượng thần hoàng ngày đó. Vũ trụ đại đế hắn là không dám nghĩ, thế nhưng vô thượng thần hoàng hắn cựu đầu sư tử nhất định phải tranh một chuyến. Bây giờ 500 năm đi qua, võ hoàng điện Toái Hư Hoàng giả đều đem tu vi tăng lên tới Toái Hư Hoàng giả tầng 3 cùng với trở lên cảnh giới, giống Khương Lệ dạng này đi theo Trần Phạm tương đối sớm thần hoàng, bây giờ đã cùng cựu đầu sư tử đồng dạng đem tu vi tăng lên tới Toái Hư Hoàng giả ngũ trọng thiên, khoảng cách đột phá Toái Hư Hoàng giả tầng 6 cũng không xa. Tuyệt đại đa số võ hoàng điện nguyên lai Toái Hư Hoàng giả cảnh giới phổ biến đều tại Toái Hư Hoàng giả tam tứ trọng này. Mặt khác bây giờ võ hoàng điện Toái Hư Hoàng giả thế nhưng là có hơn 300 vị, rất nhiều đều là từ Vĩnh Hằng đại lục các nơi đi tới Hải Châu, đồng thời gia nhập vào võ hoàng điện. Mặc dù những người này không bằng Trần Phàm tự tay bồi dưỡng lên thần hoàng trung tâm, thế nhưng thân là võ hoàng điện một phần tử, thân là nhân tộc một phần tử, bọn họ đối võ hoàng điện độ tán thành vẫn còn rất cao. Mặt khác Trần Phàm những năm này cũng tại thu nạp một số nhân tộc thần vương, trải qua trùng điểm khảo sát, dựa theo đối võ hoàng điện công trạng và thành tích, lại xác nhận 100 người danh sách. Hắn muốn đem những người này toàn bộ ban cho cựu chuyển phá hoàng đan, làm bọn hắn đột phá trở thành toái hư hoàng giả, sau đó yên lặng bồi dưỡng, cái này 100 vị toái hư hoàng giả, chắc chắn là hắn trung thực tùy tùng. Bây giờ võ hoàng điện thống ngự toàn bộ Hải Châu, chính là một châu bá chủ, thực sự là mạnh đến mức đáng sợ. Chương 630, cố nhân gặp nhau, thiên đế chuyển thế. Chương 630, cố nhân gặp nhau, thiên đế chuyển thế. Cái này 100 người không phải cuối cùng nhân số, Trần Phàm quyết định cách mỗi ngàn năm liền muốn sàng chọn 100 người, là võ hoàng điện hoàn thành Toái Hư Hoàng giả thê đội kiến thiết. Đồng thời hắn cũng thu 6 tên tiên phú đặc biệt cao ký danh đệ tử, đến truyền thừa hắn luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục, ngự thú, linh thực bản lĩnh, đồng thời đệ tử như vậy hắn cách mỗi ngàn năm cũng muốn thu đồ một lần ít nhất 6 vị, nhiều nhất sẽ không vượt qua 18 vị. Hắn muốn vì võ hoàng điện đánh xuống không thể phá vỡ, kiên cố vô cùng căn cơ. Đã 500 năm, Trần Phàm tu vi cũng có 500 năm không có động tĩnh, những năm này hắn mặc dù cũng từng mấy lần xuất thủ, chém giết Toái Hư Hoàng giả, thế nhưng thu hoạch đại đạo bản nguyên kỳ thật lắc đắc không có mấy, đối với đột phá Toái Hư Hoàng giả tầng 9 cái kia 256 vạn đại đạo bản nguyên đến nói có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Bây giờ võ hoàng điện kiến thiết đã cơ bản hoàn thành, chỉ cần làm từng bước, liền có thể thay đổi đến càng ngày càng cường đại, hắn cũng nên suy nghĩ một chút chính mình đột phá Toái Hư Hoàng giả tầng 9. Khởi bẩm võ hoàng, Thiên Đình Viêm Đế nhất mạch cửu diễm thần hoàng trước đến bài kiến. Một vị võ hoàng vệ thần vương hộ vệ trước đến thông báo. Thiên Đình Viêm Đế hậu duệ, cửu diễm thần hoàng, mau mau cho mời. Trần Phàm nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó mở miệng nói: Nhân tộc Thiên Đình đã trở thành đi qua thức, Viêm Đế cùng Thanh Đế đều đã tọa hóa vô tận tuế nguyệt, thế nhưng Viêm Đế nhất mạch cùng Thanh Đế nhất mạch đến nay không có biến mất tại đại chúng tầm mắt bên trong. Nhất là Viêm Đế nhất mạch, mặc dù đại bản doanh đã sớm từ bên ngoài chuyển rời đến trong bóng tối, nhưng lại một mực sinh động tại Thần Châu khu vực, mà thế hệ này Viêm Đế nhất mạch người cầm quyền cựu Diễm Thần Hoàng càng là chấp trưởng 9 thành 9 đại đạo lực lượng, tại Thần Châu đại địa cũng là uy danh hiển hách. Trần Phàm rất sớm đã muốn kết giao một cái cường đại như vậy nhân tộc cao thủ. Vậy hạ. Đợi đến Trần Phàm nhìn thấy cựu Diễm Thần Hoàng đi vào võ hoàng điện chủ điện, trực tiếp ngây dại. Hắn không phải là bởi vì cựu Diễm Thần Hoàng cảm thấy kinh ngạc, hắn là nhìn thấy cựu Diễm Thần Hoàng bên người trẻ tuổi kia, hắn mày kiếm mắt sáng, tóc đen áo choàng, dáng người khôi ngô cao lớn, trên người mặc kim sắc trường bào, có một loại khí phách vương giả bộc lộ. Đây không phải là võ đế còn có thể là ai? Có khả năng tại Vĩnh Hằng Đại Lục gặp phải võ đế, hắn thật cảm thấy quá mơ ảo. Vậy hạ, Trần Phàm tiểu hữu vậy mà cũng biết hắn là thiên đế chuyển thế, không biết tiểu hữu lệ thuộc vào thiên đình cái kia nhất mạch, hắc đế nhất mạch, bạch đế nhất mạch vẫn là hoàng đế nhất mạch. Cựu Diễm Thần Hoàng nhìn thấy Trần Phàm kinh ngạc như thế, thất thố như vậy, cũng là trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đối phương một cái cũng có thể thấy được chu võ thân phận, cái kia đủ để chứng minh đối phương là thiên đế dư mạch, bởi vì võ đế chu võ tướng mạo cùng thiên đế liền cực kỳ tương tự, mà có thể có được thiên đế chân dung chỉ sợ cũng chỉ có thiên đỉnh ngũ đế hậu duệ, thế lực của nó đoán chừng sẽ không có. Thiên đế chuyển thế. Trần Phàm nghe đến Cửu Diễm Thần Hoàng lời nói cũng không khỏi đến sức sở, này chỗ nào đối chỗ nào à, cảm giác bọn họ nói căn bản không tại một cái trên kênh a. Tiền bối hiểu lầm. Ta cùng võ hoàng Trần Phàm đến từ cùng một viên sinh mệnh cổ tinh, tại cái kia sinh mệnh cổ tinh, ta là đại chu hoàng triều hoàng đế, mà hắn là tôn nữ của ta con rể. Ta cũng không nghĩ tới, cái này mới tách ra thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, bọn họ không những rời đi hành tinh mẹ đi tới Vĩnh Hằng Đại Lục, hơn nữa còn xông ra lớn như vậy tên tuổi. Chu Võ nhìn thoáng qua Cửu Diễm Thần Hoàng, sau đó mở miệng giải thích nói: "Vậy mà là như vậy, ngươi làm sao không nói sớm?" "À, ta xem như là hiểu, khó trách ngươi mấy trăm năm đều không ra một lần xa nhà, vừa nghe đến ta muốn tới Hải Châu Võ Hoàng Điện thăm hỏi lại không chút do dự cùng ta đến nơi này. Nguyên lai các ngươi có như thế một mối liên hệ a." Cửu Diễm Thần Hoàng đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó cười mở miệng nói: Thiên đế chuyển thế sự tình là thiên đình dư mạch tuyệt mật, tuyệt đối không thể để tiết lộ. Bất quá Trần Phạm chính là Chu Võ Tôn nữ tế, cũng là xem như là người trong nhà, đoán chừng hắn cũng sẽ không đi ra nói lung tung. Lại nói, luân hồi chuyển thế một chuyện tại rất nhiều người xem ra đều là lời nói vô căn cứ. Rất nhiều người tình nguyện tin tưởng thế gian này tồn tại thiên đế tử tôn, tồn tại thiên đế truyền nhân, nhưng lại rất khó đi tin tưởng thiên đế chuyển thế. Cho nên có một số việc nếu là tuyệt mật đến cực hạn, liền xem như công khai về sau, người khác cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Phía trước chỉ là cho rằng trùng tên trùng họ, trong lòng mặc dù hoài nghi, thế nhưng không thể bước tin, mãi đến chính mắt thấy Trần Phạm, cái này mới xác định được. Chu Võ mở miệng nói: "Bệ hạ, ta đã đưa tin cho Chiếu Nhi, nàng rất nhanh liền có thể từ bạo loạn tinh hải đuổi trở về." Trần Phạm cũng mở miệng nói: "Ba người hàn huyên sau một khoảng thời gian, Chu Chiếu cuối cùng từ bạo loạn tinh hải chạy về. Hoàng gia gia, thật là ngươi, quá tốt rồi." Chiếu Nhi bái kiến Hoàng gia gia. Chu Chiếu không người hướng về Chu Võ cúi đầu, có chút hưng phấn địa mở miệng nói: "Bây giờ Chu Võ so tại hành tinh mẹ thời điểm nhìn qua càng thêm tuổi trẻ, cùng Chu Chiếu đứng chung một chỗ, chỗ nào giống cái gì tổ tôn, ngược lại như là một đôi minh muội." "Hảo hài tử, mau dậy đi." Chu Võ nâng lên Chu Chiếu, mười phần vui vẻ địa mở miệng nói: "Con cháu của hắn hậu đại bên trong, sợ rằng chỉ có Chu Chiếu là nhất không chịu thua kém cái kia." Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, bây giờ Chu Chiếu cảnh giới cùng hắn đại khái tương đương, đều là toái hư hoàng giả tầng 9, bởi vậy có thể thấy được, hắn cháu gái này đã coi như là cái sau vượt cái trước. Hắn tại Viêm Đế nhất mạch tình báo bên trong nhìn thấy Chu Chiếu thu được tinh thần đại đế truyền thừa, còn có hỗn độn pháp khí hộ đạo, bây giờ Chu Chiếu lại cũng không cần hắn che chở. Mặc dù hắn lĩnh ngộ là luân hồi đại đạo, thế nhưng Chu Chiếu lĩnh ngộ tinh thần đại đạo cũng không yếu, mà còn đối phương hoàn thủ cầm hỗn độn pháp khí, thật nếu là đánh nhau, làm không tốt hắn cái này hoàng gia gia còn phải nhượng bộ lui binh. Chu Võ cùng Chu Chiếu đôi này tổ tôn bắt đầu nói lên hai người những năm này phát sinh sự tình, mà Trần Phạm thì là cùng Cựu Diễm Thần Hoàng lẫn nhau nói chuyện với nhau. Không biết tiền bối hôm nay đến tìm hiểu, có thể có chuyện gì chỉ giáo? Trần Phạm mở lời hỏi nói: "Thần Châu cách bọn họ Hải Châu thế nhưng là rất xa xôi, Võ Đế thuận đường đi theo Cựu Diễm Thần Hoàng đến Hải Châu, cái này đủ để chứng minh Cựu Diễm Thần Hoàng là không xa ước vạn dặm chủ động tới thăm hỏi bọn họ Võ Hoàng Điện. Kỳ thật quan trọng sự tình cũng không có bao nhiêu, rất sớm đã nghe nói các ngươi Võ Hoàng Điện chiếm cứ Hải Châu, đồng thời dựng thẳng lên nhân tộc đại kỳ, chúng ta Viêm Đế nhất mạch cũng là thuộc về nhân tộc, cho nên ta rất sớm đã nghĩ đến thăm hỏi một cái. Thế nhưng vẫn luôn bị một chút việc vặt làm chế lại, mãi đến trước đó không lâu, ta mới nhàn rỗi xuống, cho nên cái này mới đặc biệt tới một chuyến. Tới đây một cái là muốn hỏi thăm một cái các ngươi có nguyện ý hay không cùng Thiên Đình kết minh, mà khác chính là cùng các ngươi thành lập một cái liên hệ, nếu là có cái gì chuyện không giải quyết được cùng địch nhân, có thể hướng chúng ta Viêm Đế nhất tộc đưa tin, ta như tiếp vào thông tin, nhất định sẽ tới giúp đỡ các ngươi một chút sức lực." Nhất tộc Thiên Đình từ Thiên Đế biến mất, Tiên Tổ cùng Thanh Đế chờ Ngũ Phương Đại Đế lần lượt vẫn lạc sớm đã là chỉ còn trên danh nghĩa, nhân tộc cũng bị Chư Thiên Vạn Tộc nhằm vào. Lúc trước Thiên Đình Ngũ Đế đã sớm đoán được nhân tộc muốn theo đỉnh phong chủng tộc ngã xuống thần đàn, bởi vậy bọn họ đem Vĩnh Hằng Đại Lục nhân tộc di chuyển đến các đại tinh hệ, để bọn họ rời xa Vĩnh Hằng Đại Lục, cũng coi là vì nhân tộc lưu lại mồi lửa. Không biết bắt đầu từ khi nào, Vĩnh Hằng Đại Lục các đại thế lực quật khởi lại vẫn lạc, thế nhưng từ đầu đến cuối không thấy người tộc thân ảnh. Bây giờ ngươi sáng lập Võ Hoàng Điện, nhất thống Hải Châu, muốn tại Vĩnh Hằng Đại Lục thành lập thuộc về nhân tộc một khối tinh thổ, ta biết được tin tức này trong lòng vui vẻ, bởi vậy chuyên tới để gặp một lần." Cửu Diễm Thần Hoàng nhìn qua Trần Phạm, trong mắt tràn đầy thưởng thức mở miệng nói: "Hắn mười phần thưởng thức Chu Võ, cho rằng Chu Võ là thiên đế chuyển thế, tu hành tốc độ khác hẳn với người bình thường, chiến lực vô song, thiên tư siêu phàm, không người nào có thể ra bên phải. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy Trần Phạm, hắn mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Chương 631, kết minh. Viêm Đế nhất mạch nội tình. Chương 631, kết minh. Viêm Đế nhất mạch nội tình. Trần Phạm cảnh giới Cựu Diễm Thần Hoàng nhìn chính là rõ rõ ràng ràng, chính là toái hư hoàng giả bắt trọng thiên mà thôi. Thế nhưng là hắn lại có thể một trận chiến chém giết ba tôn toái hư hoàng giả đỉnh phong thần hoàng, nhất thống Hải Châu, trở thành một châu bá chủ. Cái này đủ để chứng minh hắn lĩnh ngộ nói 10 phần khủng bố, 10 phần phi phàm. Thậm chí liền hắn Cựu Diễm Thần Hoàng, một tôn hàng thật giá thật đánh vỡ toái hư hoàng giả cực hạn, chấp trưởng chín thành chín hỏa chi đại đạo vô thượng thần hoàng đều tại Trần Phạm trên thân cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Đây là hắn tại Chu Võ cái này hư hư thực thực thiên đế chuyển thế toái hư hoàng giả đỉnh phong thiên tại thần hoàng trên thân đều không có cảm nhận được. Nếu như không phải Chu Võ cùng thiên đế thực sự là quá mức tương tự, Cửu Diễm Thần Hoàng gần như đều muốn cho rằng Trần Phạm mới là hàng thật giá thật thiên đế chuyển thế. Tiên bối thực sự là quá nâng đỡ. Võ Hoàng Điện nguyện ý cùng Viêm tộc kết minh, cùng tiến thôi. Trần Phạm nghe vậy có chút mừng rỡ mở miệng nói: "Đã như vậy, cái kia mục đích chuyến này của ta xem như là kết thúc hơn phân nửa, đến mức mặt khác gần một nửa thì là có quan hệ Thần Châu một cái nghe đồn. Nghe nói thiên đế bảo khố muốn tại Thần Châu như thế, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi Thần Châu nhìn một chút. Bất quá ta cảm giác thiên đế liền xem như lưu lại bảo khố, cũng sẽ chỉ để lại cho mình muốn để lại cho người, những chủng tộc khác căn bản đừng ngừa, nhân tộc có lẽ có hy vọng, mà Chu Võ hy vọng lớn nhất. Bởi vì mặc dù không thể 100 đích xác định hắn chính là thiên đế chuyển thế, thế nhưng hắn tình huống cùng tiên tổ lưu lại tiên đoán hoàn toàn ăn khớp, đồng thời liền dung mạo cũng cùng thiên đế cực kỳ tương tự. Cho nên hắn cơ hội lớn nhất, cũng chính bởi vì hắn cơ hội lớn, bởi vậy mới dễ dàng bị người nhằm vào. Chúng ta Viêm Đế nhất mạch tại Thần Châu thế lực mặc dù không tính quá nhỏ, cũng có thiên đỉnh cái khác chi nhánh giúp đỡ, thế nhưng muốn bảo vệ Chu Võ lấy được thắng lợi cuối cùng, cũng có chút khó khăn." Cửu Diễm Thần Hoàng nghe vậy vỗ tay cười lớn nói: "Kỳ thật hắn tại ban đầu cũng không có nghĩ đến kéo Võ Hoàng Điện nhập hội, cộng đồng nưu đồ thiên đế bảo tàng, thế nhưng hắn không nghĩ tới Võ Hoàng Điện Võ Hoàng Trần Phạm cùng tinh thần nữ Hoàng Chu Chiếu vậy mà cùng Chu Võ có dạng này một mối liên hệ. Cứ như vậy kéo bọn hắn nhập hội cũng liền thuận lý thành trương. Cùng Thiên Đình còn xuất lại thế lực liên thủ tranh đoạt Thiên Đế bảo tàng, chuyện này đối với Võ Hoàng Điện đến nói đến cùng là tốt là xấu, kỳ thật vô luận là Cửu Diễm Thần Hoàng vẫn là Trần Phạm đều nói không rõ ràng. Không đi Thần Châu, Võ Hoàng Điện không có tổn thất, thế nhưng cũng sẽ không thu hoạch được lợi ích, đi Thần Châu, cùng các đại thế lực tranh đấu không chừng sẽ tổn thất nặng nề hơn nữa còn không thu hoạch được gì. Đương nhiên, cũng có khả năng sẽ đại hoạch toàn thắng, chia lại một chút Thiên Đế bảo tàng, khiến Võ Hoàng Điện nội tình càng thêm hùng hậu. Lấy Chiếu Nhi cùng Võ Đế bệ hạ quan hệ, nếu như dùng đến ta xuất thủ, ta nhất định sẽ không thể đổ cho người khác. Thế nhưng Võ Hoàng Điện tại Hải Châu thành lập thống trị bất quá mấy trăm năm thời gian, căn cơ bất ổn, cho nên ta không cách nào mang theo quá nhiều cao thủ tiến về Thần Châu. Bất quá ta đoán chừng chân chính Thiên Đế bảo khố tranh đoạt không ở chỗ thần thánh đại quân, mà tại Toái Hư Hoàng giả, thậm chí bình thường Toái Hư Hoàng giả đều không nhúng vào cái gì tay, đều là đứng đầu Toái Hư Hoàng giả ở giữa đánh cờ. Cho nên ta cùng Chiếu Nhi sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến Thần Châu, đến mức Võ Hoàng Điện mặt khác Toái Hư Hoàng giả vẫn là đóng giữ Hải Châu a, không biết tiền bối ý như thế nào. Trần Phàm suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói. Trần Phàm cũng không để ý cái gì Thiên Đế bảo khố, nhất là cái này Thiên Đế bảo khố liền xem như thật bị hắn cùng Thiên Đình thế lực còn sót lại được đến, chia lại đến trong tay hắn đoán chừng cũng không có bao nhiêu đồ vật. Hắn nhìn chúng chính là Thần Châu bây giờ loạn tượng, các đại thế lực tranh đoạt Thiên Đế bảo khố, thế tất yếu lên xung đột, đến lúc đó hắn liền có thể trắng trợn giết chóc một phen. Bây giờ Võ Đế cùng Chu Chiếu đều đã trở thành Toái Hư Hoàng giả tầng 9 thần hoàng, hắn mặc dù thực lực còn muốn cao hơn hai người, thế nhưng ở trên cảnh giới cũng không thể quá kém mới lạ. Như vậy rất tốt, có hai phu thê các ngươi xuất thủ tương trợ, chúng ta cũng là như hổ thêm cánh a. Ha ha ha. Cửu Diễm Thần Hoàng vừa cười vừa nói, lời nói này đến thật không giả, bởi vì Trần Phàm thực lực vượt xa đồng dạng Toái Hư Hoàng giả đỉnh phong, Chu Chiếu là Toái Hư Hoàng giả đỉnh phong thế nhưng hoàn thủ cầm Hỗn Độn Pháp Khí Tinh Thần Điện, cho nên hai người bọn họ hoàn toàn có thể kiềm chế lại một hai tôn đánh vỡ Toái Hư Hoàng giả cực hạn đại cao thủ. Cửu Diễm Thần Hoàng mặc dù đang nói Thiên Đình các đại thế lực còn sót lại đều sẽ trợ giúp Chu Võ cướp đoạt Thiên Đế bảo khố, thế nhưng nói thật lời này chính hắn trong lòng đều không chắc chắn. Bây giờ Thiên Đình tàn bộ cũng không phải phía trước Thiên Đình, mà còn hư hư thực thực Thiên Đế chuyển thế Chu Võ là Hán Viêm Đế nhất mạch tìm tới, như vậy nếu như được đến Thiên Đế bảo khố, có lẽ về người nào không chế là Chu Võ, còn là Hán Viêm Đế nhất mạch. Cửu Diễm Thần Hoàng cảm thấy có lẽ từ Chu Võ không chế, bọn họ Viêm Đế nhất mạch sẽ không ăn cắp, thế nhưng là lời nói này đi ra không những chính bọn họ không tin, thế lực khác càng không tin. Cho nên nói trợ giúp Chu Võ cướp đoạt Thiên Đế bảo khố mấu chốt vẫn là muốn dựa vào bọn họ Viêm Đế nhất mạch chính mình lực lượng. Thế nhưng là bây giờ bọn họ Viêm Đế nhất mạch nội tình làm sao? Có Hỗn Độn Pháp Khí, Viêm Đế lưu lại Đế Viêm Thước, còn có một cái Thiên Đế ban tặng Hỗn Độn Pháp Khí Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ một trong Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Cái này Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ mặc dù cũng coi là Hỗn Độn Pháp Khí, đồng thời cùng bọn hắn Viêm Đế nhất mạch tu luyện Hỏa Chi Đại Đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thế nhưng Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ hợp nhất mới được cho là hoàn chỉnh nhất Hỗn Độn Pháp Khí. Chỉ là Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ nói nó là Hỗn Độn Pháp Khí, kỳ thật còn kém chút ý tứ. Ngày xưa Thiên Đế luyện chế Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, Phương Đông Thanh Liên Bạo Sắc Kỳ ban cho Thanh Đế, Phương Tây Tố Sắc Vân Giới Kỳ ban cho Bạch Đế, Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ ban cho bọn họ tổ tiên Viêm Đế, Phương Bắc Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ ban cho Hắc Đế, Trung ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ ban cho Hoàng Đế. Ngũ Phương Kỳ Sĩ đều có diệu dụng, thế nhưng Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ là Ngũ Phương Kỳ Sĩ bên trong công phạt tối cường tồn tại, sức công phạt phối hợp Hỏa Chi Đại Đạo, hoàn toàn có thể so sánh Hỗn Độn Pháp Khí công phạt. Cho nên cho dù là thoát ly cái khác bốn phương cơ sĩ, nói nó là kiện Hỗn Độn Pháp Khí, cũng miễn cưỡng đủ. Đây chính là Viêm Đế nhất mạch nội tình. Trừ cái đó ra, Viêm Đế nhất mạch còn có bốn vị phá vỡ Toái Hư Hoàng giả cực hạn thần hoàng, hắn vị này đại tổ còn có nhị tổ, tam tổ cùng với không quá bất lo tiểu gia hỏa tứ tổ Hồng Liên nữ hoàng, sau đó còn có hơn 10 vị Toái Hư Hoàng giả đỉnh phong lão tổ. Đây chính là Viêm Đế nhất mạch tất cả nội tình, bây giờ lại thêm Trần Phạm cùng Chu Chiếu hai cái có thể so với đánh vỡ Toái Hư Hoàng giả cực hạn thần hoàng tồn tại, cũng chỉ có thể xem như là 6 cái cao thủ tuyệt thế mà thôi. À đúng, lại thêm một cái Chu Võ, hắn bây giờ chấp trưởng chín thành luân hồi đại đạo lực lượng, tự sáng tạo lục đạo luân hồi quyền, sinh tử luân hồi đại ma bản hai môn khủng bố tuyệt luân, công phạt vô song đại thần thông, hắn thực lực tuyệt đối có thể so sánh đánh vỡ Toái Hư Hoàng giả cực hạn cường giả. Thế nhưng Toái Hư Hoàng giả cực hạn cũng là phân đủ loại khác biệt. Khống chế chín thành một đại đạo lực lượng cùng khống chế chín thành 3, chín thành rưỡi, chín thành 7, thậm chí là chín thành 9 đại đạo lực lượng đó là có bản chất khác biệt. Mà Viêm Đế nhất mạch chỉ có hắn một vị chấp trưởng chín thành 9 đại đạo lực lượng thần hoàng, thật muốn tranh đoạt Thiên Đế bảo khố, dạng này nội tình xa xa không đủ. Không có cách, hiện tại cũng chỉ có thể quan sát một cái, nhìn xem phải chăng có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa đi. Tiên bối, phu thê chúng ta hai người tiến về Thần Châu trợ quyền, phải chăng có thể đánh lấy Thiên Đình cơ hiệu? Ta lo lắng ta Võ Hoàng Điện đánh không được như thế lớn nhân quả, cho nên còn cần mai danh nhận tích một phen mới có thể. Không biết tiền bối ý như thế nào? Trần Phàm cười nhìn qua Cửu Diễm Thần Hoàng mở miệng nói, hắn là muốn đi Thần Châu chém giết Toái Hư Hoàng giả, mà còn tối thiểu nhất muốn giết 3-500 cái, nhiều như vậy Toái Hư Hoàng giả chết ở trong tay của hắn, nếu là bị người ta phát hiện thân phận chân thật của hắn, hắn đoán chừng toàn bộ Võ Hoàng Điện đều muốn bị người liên thủ diệt đi. Cho nên Trần Phàm hiện tại nhu cầu cấp bách một cái dê thế tội, đến thay hắn có hắc qua. Chương 632, nhân tộc làm hưng, Võ Hoàng Điện làm hưng. Chương 632, nhân tộc làm hưng, Võ Hoàng Điện làm hưng. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Thiên Đình là nhân tộc Thiên Đình, chỉ cần trong lòng tán thành nhân tộc, đều có thể xưng chính mình là Thiên Đình người. Chuyện này ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn, các ngươi võ hoàng điện bày ở ngoài sáng, đích thật là cần phải chú ý cẩn thận một chút. Đây là hai tấm vô tướng mặt nạ, đeo lên về sau không chỉ có thể thay đổi một người giọng nói và dáng điệu tướng mạo, còn có thể thay đổi một người thần hồn cùng đại đạo, thậm chí bao gồm thần thông bí thuật chờ công phạt thủ đoạn đều có thể thay đổi. Nếu như các ngươi không bại lộ thân phận, liền xem như chấp trưởng chín thành chín đại đạo thần hoàng, cũng tra xét không ra các ngươi lai lịch. Thế nhưng muốn ghi nhớ kỹ, cái này vô tướng mặt nạ nó không thay đổi được lính của các ngươi khí, cho nên nếu như lựa chọn đối không muốn đắc tội người xuất thủ, nhất định muốn ẩn tàng binh khí của mình, hoặc là thay đổi binh khí hình dạng, vàng trao lẫn lộn, che giấu hai mắt người. Nói xong, Cửu Diễm Thần Hoàng tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện hai tấm cùng loại với mặt nạ da người đồng dạng đồ vật, đưa cho Trần Phàm. Vô tướng mặt nạ, thế nhưng là xuất từ luyện khí đại tông sư vô tướng thần đế chi thủ kỳ vật. Trần Phàm tiếp nhận cái này hai tấm vô tướng mặt nạ, sau đó có chút hiếu kỳ mở lời hỏi nói: "Vô tướng thần đế, nắm giữ vô tướng đại đạo, thực lực khủng bố tuyệt luân, thế nhưng hậu thế lưu truyền nhiều nhất cũng không phải là vô tướng thần đế xem như vũ trụ đại đế chiến tích, mà là xuất từ hắn chi thủ đủ loại thần binh, lợi khí, kỳ vật, dị bảo. Vô tướng thần đế là vũ trụ đại đế, thế nhưng cũng là một vị luyện khí đại tông sư, đồng thời hắn trở thành vũ trụ đại đế về sau cũng tại lấy luyện khí đại tông sư thân phận sinh động tại vũ trụ các nơi. Hắn yêu quý luyện khí là tính mạng hắn bên trong không thể thiếu một bộ phận, thậm chí hắn đã từng không chỉ một lần bày tỏ, nếu như không phải có chút binh khí chỉ có thể là vũ trụ đại đế cấp bậc tồn tại mới có thể luyện chế, hắn căn bản là không muốn trở thành vũ trụ đại đế. Có thể nói luyện khí là hắn trở thành vũ trụ đại đế động lực, là một vị triệt triệt để lấy khí chứng đạo người, cũng coi là vũ trụ đại đế bên trong một đóa tiên ba. Đúng vậy, lão phu thời gian trước du lịch bốn phương may mắn được đến mấy tấm vô tướng thần đế luyện chế vô tướng mặt nạ, bây giờ trong tay còn lại hai tấm, vừa bận tặng cho tiểu hữu phu thê. Cửu Diễm Thần Hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu nói: "Đa tạ tiền bối tặng bảo." Trần Phàm nghe vậy mười phần mừng rỡ mở miệng nói: "Liền xem như không dựa vào tinh thần điện, nhân hoàng cờ, ngũ sát thiên đao, lấy hắn thực lực hôm nay cũng có thể một quyền một cái toái hư hoàng giả bắt trọng thiên cùng với phía dưới toái hư hoàng giả. Mà còn có cái này vô tướng mặt nạ, hắn căn bản cũng không cần đánh lấy thiên đình ngụy trang liền có thể đại khai sát giới. Đến lúc đó đi thần châu hỏi thăm sau khi nghe ngóng, người nào cùng nhân tộc thù hận sâu nhất, hơn nữa còn tại dính liễu thiên đế bảo khố sự tình, trực tiếp xuất thủ đem chém giết. Tin tưởng không bao lâu hắn liền có thể tích lũy đủ tấn thăng toái hư hoàng giả tầng 9 tu hành tài nguyên. Đây đều là một chút việc nhỏ mà thôi." Cửu Diễm Thần Hoàng xua tay, sau đó vừa cười vừa nói: "Có khả năng kéo đến Trần Phàm cùng Chu Chiếu trợ lực, chỉ là hai tấm vô tướng mặt nạ không đáng kể chút nào. Mà còn hắn cũng nhìn ra, cái này võ hoàng Trần Phàm cũng không phải cái an phận chủ, bằng không nhìn thấy cái này vô tướng mặt nạ sao lại như vậy mừng rỡ. Tiểu tử này có hắn lúc còn trẻ phong phạm. Hắn năm đó chính là dựa vào cái này mấy tấm vô tướng mặt nạ, cùng mấy vị hảo huynh đệ cùng một chỗ xông xáo vĩnh hằng đại lục, không biết làm bao nhiêu không muốn nhìn người hoạt động. Bằng không hắn là tu luyện như thế nào đến chấp trưởng chín thành chín đại đạo lực lượng. Người không có tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, không đi điểm không giống bình thường con đường, làm sao có thể thực hiện đường rẽ vượt qua." Cửu Diễm Thần Hoàng tại võ hoàng điện ở ước chừng có nửa tháng, Trần Phàm bồi hắn cùng một chỗ tuần sát Hải Châu, chứng kiến hết thảy làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Nhân tộc làm hưng, võ hoàng điện làm hưng. Tiểu hữu như vậy công trạng và thành tích, một khi chứng đạo, trở thành vũ trụ đại đế, võ hoàng nên đổi thành nhân hoàng mới đúng. Cửu Diễm Thần Hoàng nhịn không được ca ngợi nói. Hắn cảm thấy Trần Phàm liền như là đương thời tiên đế đồng dạng. Thế nhưng lời này hắn không thể nâng, bởi vậy chỉ khen ngợi Trần Phàm nhưng vì nhân hoàng. Nhân hoàng không phải toái hư hoàng giả, là nhân đạo chi chủ, là nhân tộc lãnh tụ, đồng dạng cũng là vũ trụ đại đế. Thiên đế mặc dù là nhân tộc tổng chủ, thế nhưng hắn không phải nhân hoàng. Từ xưa đến nay nhân hoàng đều là đối nhân tộc có công tích lớn tồn tại, tại một số lịch sử trọng yếu bước ngoặt, dẫn đầu nhân tộc tiếp tục đi tới đích người. Thiên đế khi còn tại thế, nhân tộc mười phần cường thịnh, chính là bởi vì như vậy chủng tộc mạnh mẽ xem như chống đỡ, thiên đế mới có thể quật khởi mạnh mẽ, thu hoạch được nhân tộc thế lực khắp nơi hỗ trợ, nhảy lên đăng lâm thiên đế bảo tọa, trấn áp vũ nội, không người có thể địch. Thế nhưng cũng là bởi vì hắn đột nhiên biến mất, nhân tộc từ trạng thái đỉnh cao nhất bắt đầu rơi xuống, đồng thời bắt đầu rơi xuống không nghỉ trạng thái. Bây giờ vũ trụ hệ tâm, vĩnh hằng đại lục đã không có nhân tộc nơi sống yên ổn. Nhân tộc trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Cho nên nói thiên đế xác thực rất lợi hại, từ xưa đến nay nhân tộc có lẽ không có bất kỳ người nào có khả năng tại võ đạo chi lộ bên trên vượt qua hắn. Thế nhưng nói hắn đối nhân tộc có công tích lớn, cái này nhiều lắm là nói công tội nửa này nửa kia a, còn lâu mới được xưng là nhân hoàng xưng hảo. Mà Trần Phàm tại vĩnh hằng đại lục sáng lập võ hoàng điện, nhất thống Hải Châu, đem Hải Châu chế tạo thành nhân tộc nhạc viên, dạng này công trạng và thành tích cơ hội chính là tái tạo nhân tộc, nếu như tương lai Trần Phàm có thể chứng đạo thành đế, như vậy nhân tộc tại vĩnh hằng đại lục sinh tồn cương vực sẽ còn duy trì liên tục mở rộng, nhân tộc địa vị cũng sẽ không ngừng tăng lên. Tại phế tích bên trong xây dựng lại nhân tộc, dạng này công trạng và thành tích đủ để xưng được là khai thiên tịch địa hành động vĩ đại, xưng một tiếng nhân hoàng không một chút nào quá đáng. Nhất là làm Cửu Diễm Thần Hoàng đi theo Trần Phàm du lịch một phen Hải Châu về sau, hắn càng kiên định hơn ý nghĩ như vậy. Bởi vì hắn tại Hải Châu nhân tộc trên mặt nhìn thấy hy vọng cùng hạnh phúc. Mà còn tại du lịch Hải Châu quá trình bên trong, Cửu Diễm Thần Hoàng cũng phát giác Hải Châu cảnh nội vô số cao thủ khí tức, trong đó toái hư hoàng giả liền có không dưới 500 vị, mặc dù không nhất định đều là võ hoàng điện thành viên, thế nhưng đại đa số đều là nhân tộc, dạng này nội tình so với bọn họ Viêm Đế nhất mạch cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn muốn vượt qua. Võ hoàng điện bây giờ khiếm khuyết đơn giản là đỉnh cấp cao thủ mà thôi, thế nhưng Cửu Diễm Thần Hoàng tin tưởng, chỉ cần võ hoàng phu phụ có thể thuận lợi trưởng thành, tương lai không nói chứng đạo trở thành vũ trụ đại đế, tối thiểu nhất đánh vỡ toái hư hoàng giả cực hạn không thành vấn đề. thậm chí tương lai sánh vai cùng hắn, thậm chí vượt qua hắn đều là có khả năng. Cùng Cửu Diễm Thần Hoàng tuần sát xong Hải Châu về sau, Trần Phàm cùng Vô Ảnh Thần Hoàng, Tống Nghĩa, Khương Lệ chờ Võ Hoàng Điện một đám cốt cán toái hư hoàng giả thương nghị một phen, cùng bọn họ nói đến chính mình cùng Chu Chiếu sắp lên đường đi Thần Châu. Hắn cùng Chu Chiếu không có ở đây những ngày này, hắn đem Võ Hoàng Điện đủ loại chức quyền chia cắt đi xuống, giao cho Võ Hoàng Điện những này cốt cán thành viên phụ trách. Kỳ thật bản thân đến nói hắn cùng Chu Chiếu những năm này cũng đều là đem khống đại phương hướng, sẽ không rõ chi tiết địa hỏi đến, dù sao hai người tại hành tinh mẹ ra làm qua trên trăm năm lãnh tụ, biết không thể đem quyền lợi gắt gao siết trong tay, phải hiểu được giao quyền. Phân phó tốt Võ Hoàng Điện sự tình về sau, Trần Phàm, Chu Chiếu, chú Võ, Cửu Diễm Thần Hoàng bốn người liền từ Hải Châu Võ Hoàng Điện xuất phát, một đường chạy thẳng tới Thần Châu mà đi. Thần Châu, Ly Hỏa Động Tiên. Trần Phàm cùng Chu Chiếu tiến vào động tiên bên trong, Trần Phàm trong tay Nhân Hoàng Cờ cùng với Chu Chiếu trên tay Tinh Thần Điện đều phát ra cảnh báo. Trần Phàm ngắm nhìn bốn phía, lập tức thấy rõ Ly Hỏa Động Tiên một số bí mật. Xem ra Tiểu Hữu cũng nhìn ra một chút manh mối. Cái này Ly Hỏa Động Tiên cũng không phải là một cái cố định động tiên, mà là một cái đang không ngừng di động động tiên thế giới. Đồng thời cái này động thiên thế giới là dựa vào thiên đế luyện chế hỗn độn pháp khí tiên thiên ngũ hành kỳ một trong ly địa diễm quang kỳ mà tồn tại. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, chưa hề có người phát hiện qua Viêm Đế nhất mạch đại bản doanh vị trí nguyên nhân chủ yếu nhất, bởi vì chúng ta đại bản doanh đang không ngừng xoay quanh Thần Châu đại địa vận chuyển. Cửu Diễm Thần Hoàng nhìn thấy Trần Phàm cùng Chu Chiếu dị sắc, sau đó mở miệng giải thích nói. Chương 633, thiên đế lúc còn trẻ cũng không có như thế yêu người ta. Chương 633, thiên đế lúc còn trẻ cũng không có như thế yêu người ta. Thì ra là thế. Ta nói là sao, vừa đi vào cái này ly hỏa đầu tiên, trên tay của ta hỗn độn pháp khí tinh thần điện chỉ tại không ngừng địa đối ta cảnh báo, nguyên lai chúng ta là tiếp xúc đến một kiện khác hỗn độn pháp khí. Chu Chiếu nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói: "Thiên đế có khả năng luyện chế ly địa diễm quang kỳ dạng này hỗn độn pháp khí, trừ thực lực thông thiên tuyệt địa chi bên ngoài, luyện khí tạo nghệ cũng là vô tiền khoáng hậu. Thật là khiến người kính sợ a." Trần Phàm cũng cảm khái mở miệng nói: "Tiểu Hữu có chỗ không biết, trở thành vũ trụ đại đế về sau, có thể chấp chưởng một đầu hoàn chỉnh đại đạo, bởi vì cái gọi là nhất pháp thông, vạn pháp minh, chúng chi vũ trụ đại đế chấp trưởng vẫn là một đầu hoàn chỉnh đại đạo đây. Bởi vậy mỗi một vị vũ trụ đại đế chỉ cần nghĩ nghiên cứu nào đó một hạng kỹ nghệ, rất dễ dàng thu hoạch được rất cao tạo nghệ. Thiên đế càng là luyện đan, luyện khí, trận pháp, phụ lục tứ đại kỹ nghệ không có chỗ không tinh. Mà tổ tiên của chúng ta Viêm Đế chính là một vị hàng thật giá thật luyện đan tông sư, so với đạo tôn dạng này tồn tại là kém một chút, thế nhưng là tại luyện đan nhất đạo cũng đủ để xưng được là độc bộ thiên hạ. Mà Thiên Đình Ngũ Đế một trong Thanh Đế chính là một vị linh thực tông sư, tóm lại rất nhiều vũ trụ đại đế đều là có kỹ nghệ bản thân." Cửu Diễm Thần Hoàng cười mở miệng giải thích nói: "Trần Phàm cùng Chu Chiếu đích thật là võ đạo thiên tài, thế nhưng là bọn họ dù sao cũng là đến từ xa xôi vũ trụ biên hoang sinh mệnh cổ tinh, đi tới Vĩnh Hằng Đại Lục thời gian tương đối ngắn, tu hành tuế nguyệt cũng ngắn, lại thêm bọn họ phía sau cũng không có cường đại nội tình, bởi vậy rất nhiều chuyện bọn họ cũng không tính hiểu rõ. Mà Cửu Diễm Thần Hoàng bản thân chính là chấp trưởng chín thành chín đại đạo lực lượng vô thượng thần hoàng, hơn nữa còn là Thiên Đình Viêm Đế hậu duệ, hiểu biết sự tình tự nhiên là vượt qua tuyệt đại đa số người, thậm chí vượt qua tuyệt đại đa số vô thượng thần hoàng." Vô thượng thần hoàng cũng chia đủ loại khác biệt, Cửu Diễm Thần Hoàng chưa chắc là cường đại nhất cái kia một đống người, thế nhưng kiến thức của hắn cùng lịch duyệt tuyệt đối là cấp cao nhất một nhóm kia. Ồ, nói như vậy Viêm Đế có phải là lưu lại rất nhiều chân quý đan vương, không biết ta có hay không may mắn mở mang kiến thức một chút, không dối gạt tiền bối, vạn bối đối luyện đan cũng là cảm thấy hứng thú, cũng coi là có chút tiên phú. Trần Phàm nghe vậy trực tiếp mở miệng nói, cái này nếu là một cái mặt khác toái hư hoàng giả, hoặc là một cái hậu sinh vạn bối nói lời này, đây là rất không lễ phép, rất vô lễ. Bất quá Trần Phàm cũng không phải một cái phổ thông toái hư hoàng giả, mà là có thể so với vô thượng thần hoàng, lại thêm là Viêm Đế nhất mạch mời hắn rời núi trợ quyền, mặc dù hắn cũng là xem tại võ đế mặt mũi, thế nhưng nhìn một chút Viêm Đế lưu lại đan phương thật không tính rất quá đáng. Ồ, tiểu hữu vậy mà cũng đối luyện đan cảm thấy hứng thú. Ta nhìn Võ Hoàng Điện có rất nhiều thần vương cấp bậc khôi lỗi, ta còn tưởng rằng tiểu hữu tại khôi lỗi bên trên kỹ nghệ tương đối cao siêu đây. Tất nhiên tiểu hữu cảm thấy hứng thú, có thể tùy thời đi ta Viêm Đế nhất mạch tàng kinh động quan sát, ta Viêm Đế nhất mạch thu vào tất cả công pháp võ kỹ, thần thông bí thuật, kỳ văn giật sự toàn bộ đều tại tàng kinh trong động, tiểu hữu phu thê có thể tùy ý quan sát. Chu Võ đối tàng kinh động tương đối quen thuộc, có thể để hắn mang các ngươi đi. Mạng muội hỏi một câu, không biết tiểu hữu luyện đan kỹ nghệ đến cảnh giới cỡ nào. Cửu Diễm Thần Hoàng nghe vậy hơi kinh ngạc, thế nhưng cũng không có cự tuyệt Trần Phàm, ngược lại đem Viêm Đế nhất mạch tàng kinh động đối hắn mở ra. Viêm Đế nhất mạch tàng kinh động xác thực rất chân quý, thế nhưng cái kia cũng muốn nhìn đối với người nào mà nói, giống Trần Phàm cùng Chu Chiếu dạng này tồn tại, liền xem như hắn lấy ra Viêm Đế khai sáng đế kinh, đối phương cũng không tỏ ra thân thiện. Cho nên hắn căn bản là không lo lắng đối phương ngấp nghé hắn Viêm Đế nhất mạch cái gì công pháp võ kỹ, thần thông bí thuật loại hình. Chỉ là bất tài khổ luyện mấy trăm năm, cũng bất quá là luyện đan tông sư mà thôi. Trần Phàm mười phần khiêm tốn mở miệng nói: "A, nguyên lai là luyện đan. Cái gì? Luyện đan tông sư? Đây chẳng phải là cùng tiên tổ một cái cấp độ luyện đan kỹ nghệ?" Cửu Diễm Thần Hoàng nghe vậy sửng sở, sau đó trợn to trong mắt, mở miệng nói: "Cái này cũng quá đả kích người, hắn còn không bằng không hỏi đây. Đối phương mấy trăm năm liền tu luyện đến toái hư hoàng giả bắt trọng tiền, còn tiện thể đem luyện đan cùng khôi lỗi hai môn kỹ nghệ tu luyện đến cấp bậc tông sư. Cái này còn là người sao? Thiên đế lúc còn trẻ cũng không có như thế yêu người ta." Không dám nhận. Chỉ bất quá sơ bộ liên quan đến cái này lĩnh vực, không tính là cái gì. Trần Phàm xua tay, mười phần khiêm tốn nói: "Luyện đan tông sư cũng có đủ loại khác biệt, mà Trần Phàm đẳng cấp tuyệt đối là luyện đan tông sư cực hạn, khoảng cách luyện đan đại tông sư cấp độ này cũng chỉ có một bước ngắn. Thế nhưng khi nào mới có thể đạt tới cấp độ này, nói thật Trần Phàm trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao giống Viêm Đế dạng này vũ trụ đại đế đối với luyện đan thuật nghiên cứu cũng chính là đạt tới luyện đan tông sư hàng ngũ mà thôi, từ xưa đến nay luyện đan đại tông sư hình như chỉ có chút ít mấy vị. Đan đế, đạo tôn đây là hai cái là người ngoài quen thuộc, đến mức những người khác có lẽ cũng có, nhưng lại chưa có người biết. Cái kia cũng đầy đủ kinh diễm, chờ ngươi đột phá trở thành vũ trụ đại đế, không chừng có thể trở thành cấp cao nhất luyện đan tông sư, thậm chí là trở thành luyện đan đại tông sư cũng có nói. Cửu Diễm Thần Hoàng lấy lòng nói, khó trách hắn tại Hải Châu Võ Hoàng Điện phát giác trên trăm vị toái hư hoàng giả một tầng toái hư hoàng giả, làm không tốt Trần Phàm nắm trong tay cái gì có thể khiến nhân tộc thần vương đột phá trở thành toái hư hoàng giả đan dược. Dạng này đan dược mặc dù rất khó luyện chế, thế nhưng đối với Trần Phàm dạng này luyện đan tông sư đến nói cũng không tính cái gì. Liền xem như Vĩnh Hằng Đại Lục bên trên, đương thời luyện đan tông sư số lượng cũng là lác đác không có mấy, thậm chí so với bọn họ những này chấp trưởng chín thành chín đại đạo lực lượng vô thượng thần hoàng số lượng còn ít hơn. Bọn họ Viêm tộc có 3 vị luyện đan đại sư, trong đó một vị danh xưng đan vương, chính là một vị cấp cao nhất luyện đan đại sư, thế nhưng cho đến tận này đều không có bước vào luyện đan tông sư hàng ngũ đó. Viêm Đế có lưu khiến thần vương đột phá trở thành toái hư hoàng giả đan dược, thậm chí Viêm Đế đều có khiến toái hư hoàng giả đột phá trở thành vũ trụ đại đế đế đan phối phương. Chỉ bất quá cái này đế đan chỉ tồn tại ở lý luận bên trong, liền Viêm Đế dạng này vũ trụ đại đế cũng không có luyện chế ra tới. Thế nhưng khiến thần vương đột phá trở thành toái hư hoàng giả đan dược ngược lại là có không ít. Chỉ bất quá loại này đan dược đoạt tiên địa chi tạo hóa, căn bản không có khả năng trường tồn tại thế, bởi vậy đến bây giờ Viêm Đế nhất mạch bảo khố bên trong sớm đã không còn hàng tích trữ. Ngược lại là có thể để Trần Phàm thử một lần phải chăng có thể luyện chế ra truyền thuyết này bên trong hoàng cấp phá chứng đan, nếu như có thể luyện chế ra dạng này đan dược đến, ta Viêm Đế nhất mạch chắc chắn lại lần nữa phồn thịnh. Nếu là trong tộc thần vương toàn bộ phí tổn một cái hoàng cấp phá chứng đan trở thành toái hư hoàng giả, không ra bao năm, ta Viêm Đế nhất mạch toái hư hoàng giả chắc chắn vượt qua bản tôn, đến lúc đó nhất thống thần châu cũng không là chuyện không thể nào. Có chút tài nguyên để đó cũng là để đó, nếu là không cần rơi hóa thành tu hành tài nguyên cũng là lãng phí. Bất quá cái này còn muốn nhìn tỷ lệ thành đan, phẩm chất đan dược cùng với bình quân mỗi viên thuốc tiêu hao tài nguyên. Cửu Diễm Thần Hoàng đem ý nghĩ trong lòng nói cho Trần Phàm, muốn tìm một chút Trần Phàm hàm ý ta đích xác có một tấm đan phương, tên là Cửu Chuyển Phá Hoàng Đan, thần vương dùng về sau đột phá trở thành toái hư hoàng giả sát suất gần như có thể đạt tới 100. Thế nhưng cái này đan dược tài nguyên tiêu hao khá lớn, thành đơn dẫn đầu cũng không cao, ta Võ Hoàng Điện nhất thống Hải Châu về sau, đem các đại thế lực mấy đời mấy năm tích lũy toàn bộ vơ vét không còn gì, lại thêm phía trước cùng một vị tiền bối đoạt đại hy hoàng triều bảo khố phân đến tài nguyên, cái này mới luyện chế ra chừng 100 viên. Thế nào, tiền bối đối cái này đan dược cũng cảm thấy hứng thú? Trần Phàm nghe đến Cửu Diễm Thần Hoàng lời nói, đầu tiên là trầm tư một cái, sau đó mở miệng hồi đáp. Hắn biết Cửu Diễm Thần Hoàng trông mà thèm hắn Võ Hoàng Điện đại lượng chế tạo toái hư hoàng giả thủ đoạn, mà còn hắn cũng không che giấu, hắn còn ước gì tất cả nhân tộc thế lực đều đến tìm hắn luyện đan, một cái là hắn có thể thu lấy bộ phận bất bả phí, lại có chính là đây cũng là vì nhân tộc phát triển lớn mạnh cống hiến một phần lực lượng. Chương 634, hoàng cấp phá chướng đan cùng thí nghiệm chuẩn bạch. Chương 634, hoàng cấp phá chướng đan cùng thí nghiệm chuẩn bạch. Ta Viêm Đế nhất mạch cũng có một tấm đan phương, chính là Viêm Đế khai sáng, tên là hoàng cấp phá chướng đan. Cái này đan dược cần có tài nguyên cũng không ít, cụ thể công hiệu ta mặc dù không có thấy tận mắt, thế nhưng theo trong tộc điện tịch ghi chép, khiến thần vương đột phá trở thành toái hư hoàng giả tỷ lệ thành công tiếp cận 100 thế nhưng sẽ hao tổn một bộ phận tiềm lực, dùng đan dược đột phá thần vương, đời này rất khó đột phá toái hư hoàng giả thất trọng thiên. Bất quá liền xem như bình thường đột phá toái hư hoàng giả lại có mấy người có thể đột phá trở thành toái hư hoàng giả thất trọng thiên, rất nhiều thần vương không cần đan dược liền toái hư hoàng giả đều không đột phá nổi, cho nên điểm này tác dụng phụ cũng không tính là cái gì. Chính là cái này đan dược luyện chế tương đối hà khắc, cần đỉnh cấp luyện đan tông sư xuất thủ mới có thể luyện chế thành công. Tiểu Hữu nếu là cảm thấy hứng thú, ta Viêm Đế nhất mạch có thể ra đan phương cùng 3 phần tài liệu để ngươi luyện tay một chút. Luyện ra đan dược chúng ta chia đều hai bên, chia đều, nếu như thất bại, cái kia cũng không quan hệ. Cửu Diễm Thần Hoàng cười nói với Trần Phàm, cái này không tốt lắm đâu. Vậy liền đa tạ tiền bối khẳng khái. Trần Phàm nghe vậy cười một tiếng, sau đó dùng sức nhẹ gật đầu. Đồng dạng luyện đan đại sư trợ giúp hắn người luyện chế đan dược, thu lấy phí tổn sẽ không vượt qua đan dược giá trị 3 thành, bình thường luyện đan sư cũng liền cầm cái 1-2 thành. Thế nhưng là Cửu Diễm Thần Hoàng lại đưa ra chia 5 năm sổ sách, đây là Trần Phàm không có nghĩ tới. Khoản này tài nguyên, hắn Trần Phàm kiếm định. Rất nhanh Viêm Đế nhất mạch một vị thần vương liền đem đan phương cùng 3 phần luyện chế hoàng cấp phá chướng đan tài liệu cầm tới, Trần Phàm nhìn một chút đan phương này. Nói thực ra, luận phẩm chất không bằng trên tay hắn Cửu Chuyển Phá Hoàng Đan đan phương, bởi vì hắn Cửu Chuyển Phá Hoàng Đan có thể khiến thần vương không tổn hao gì đột phá toái hư hoàng giả, sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau tu luyện. Thế nhưng cái này hoàng cấp phá chướng đan lại hao tổn người dùng mấy ngàn năm thọ nguyên cùng bộ phận tư chất tu hành. Nhắc tới hoàng cấp phá chướng đan một điểm ưu điểm còn không có đi, thế thì cũng không đến mức, bởi vì nó sử dụng tài liệu chỉ là Cửu Chuyển Phá Hoàng Đan một phần mấy chục, tài liệu này giá cả thực sự là thấp đến đáng thương. Toái hư hoàng giả có 5 vạn năm thọ nguyên, tổn thất mấy ngàn năm không tính là cái gì, liền như là Cửu Diễm Thần Hoàng nói, có chút thần vương nếu như không dùng cái này đan dược hắn liền toái hư hoàng giả đều không đột phá nổi, có chút thần vương liền xem như đột phá trở thành toái hư hoàng giả cố gắng cả đời cũng vô pháp đột phá đến toái hư hoàng giả thất trọng thiên. Cho nên nói, cái này hoàng cấp phá chướng đan có lẽ không phải tốt nhất phá cảnh đan thuốc, thế nhưng nó thật sự là chi phí hiệu quả cao nhất, cho nên có lúc nhìn vấn đề không thể chỉ nhìn bề ngoài, toàn bộ phương hướng suy nghĩ xuống, Trần Phàm cũng minh bạch Viêm Đế vị này luyện đan tông sư tuyệt đối không phải hời hợt hạng người. Hắn luyện đan kỹ nghệ có lẽ cùng Trần Phàm không khác nhau chút nào, bất phân cao thấp, mà hắn năm đó tầm mắt cùng Lịch Duyệt đã vượt qua bây giờ Trần Phàm, cho nên hắn tấm này đan phương nhảy ra đan phương bản thân, theo đuổi là cực hạn chi phí hiệu quả. Cái này Viêm Đế thật sự chính là có chút ý tứ. Trần Phàm đều có chút chờ mong Viêm Đế lưu lại những cái kia đan phương. Hắn đầu tiên là nghiên cứu một cái đan phương, sau đó lại tra xét một phen dữ liệu, làm đến trong lòng hiểu rõ, tất cả chuẩn bị xong xuôi về sau, hắn trực tiếp lấy ra Thiên Sứ Nữ Vương đưa cho hắn Quang Minh Lô. Chỉ chẳng qua hiện nay Quang Minh Lô đã bị hắn lại tế luyện một phen, hóa thành vĩnh hằng thần khí. Quả nhiên, coi hắn lấy ra Quang Minh Lô một khắc này, Cửu Diễm Thần Hoàng đều thay đổi đến nghiêm mặt không ít. Đan Lô là luyện đan sư cái mạng thứ hai, một cái lò luyện đan tốt luyện khí đan dược đến làm ít công to, mà Trần Phàm trong tay lò luyện đan vậy mà là vĩnh hằng thần khí cấp bậc, đây đối với bất luận cái gì luyện đan sư đến nói đều là thần binh lợi khí a. Theo Trần Phàm thuần thục đem dược liệu thả xuống đến đan lô bên trong, Quang Minh Lô tự động rèn luyện dược liệu, đem tinh hoa của dược liệu nấu luyện đi ra, phân khu chứa đựng, sau đó Trần Phàm tâm niệm vừa động, bắt đầu đánh ra các loại dấu. Tay bắt đầu luyện chế đan dược, sau 3 ngày 3 đêm, hoàng cấp phá trướng đan luyện chế thành công, đan thành 3 hạt, từng viên cực phẩm, phía trên có đan bượng cùng đan văn tồn tại. May mắn không làm được mệnh, đan thành 3 viên đều là cực phẩm. Còn mời tiền bối đánh giá. Trần Phàm trực tiếp đem 3 viên đan dược đưa tới Cửu Diễm Thần Hoàng trước mặt, sau đó mở miệng nói: "Tốt đan dược, tốt kỹ nghệ. Trần Phàm tiểu hữu ngươi có thể lựa ta thật khổ a. Ngươi này chỗ nào là mới vào luyện đan tông sư cấp bậc này, sợ rằng đương thời bên trong luyện đan tông sư tại luyện đan một đường không ai có thể so ra mà với ngươi. Liền xem như tiên tổ Viêm Đế lấy vũ trụ đại đế tu vi đích thân luyện chế, một lần thành đan bất quá 5-6 hạt, hơn nữa còn không thể cam đoan từng viên đều là cực phẩm. Nơi này còn có 2 phần dược liệu, Trần Phàm tiểu hữu liền tiện tay toàn bộ luyện chế ra a, cũng tiết kiệm lãng phí. Dựa theo chúng ta phía trước nói xong, cái này đan dược ta không lấy một xu, toàn bộ tặng cho Trần Phàm tiểu hữu." Cửu Diễm Thần Hoàng 10 phần đại khí mở miệng nói. Trên tay hắn cầm cũng không phải 3 viên đan dược đơn giản như vậy, đây chính là 3 tôn toái hư hoàng giả danh mạch. Mặc dù Viêm Đế nhất mạch cũng được cho là tài đại khí thô, quái vật khổng lồ, thế nhưng cũng rất thịt đau 3 tôn toái hư hoàng giả danh mạch a. Bất quá không bỏ được hải tử không bắt được lang. Trước mắt lợi ích chẳng qua là cực nhỏ lợi nhỏ, nếu là có thể cùng Trần Phàm đạt tới hợp tác, cái kia mới là trọng yếu nhất. Kỳ thật hắn không biết là, đây đều là Trần Phàm cắt xén 3 viên đan dược kết quả. Trần Phàm sở dĩ luyện chế lại một lần cực phẩm thần khí Quang Minh Lô, một cái là vì cái này Quang Minh Lô bản thân áp dụng chính là Quang Minh thần kim, chất liệu phi phàm, tương lai đừng nói tăng lên thành vĩnh hằng thần khí, liền xem như luyện chế thành hỗn độn pháp khí cũng là có khả năng. Một cái khác nguyên nhân trọng yếu chính là làm tay chân, dấu đan dược, khiến cho mọi người đều không phát hiện ra được, chỉ có một mình hắn biết. Đương nhiên, hắn cũng tăng thêm rất nhiều dùng vào thực tế công năng, nói ví dụ như hư không nhóm lửa, lấy hư không là nhiên liệu, tạo ra đại không chi hỏa, lại ví dụ như tự động rèn luyện dược liệu pháp trận, có thể cực đại rút ngắn hắn luyện chế đan dược thời gian. Bất quá làm hắn hài lòng nhất vẫn là dấu đan công năng, liền chấp trưởng 9 thành 9 đại đạo lực lượng Cửu Diễm Thần Hoàng đều nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Một lò đan dược, thành đan 6 cái, hắn giấu đi 3 viên, còn lại 3 viên lại cùng Viêm Đế nhất mạch chia đều, một mình hắn cái kia 75 số định mức. Cái này cũng không tính quá đen, dù sao đều là buôn bán nhỏ việc cần kỹ thuật, lời ít tiền không dễ dàng. Lại nói, giống hắn Trần Phàm như thế ưu tú luyện đan sư đi nơi nào tìm? Nếu là tùy tiện tìm bình thường luyện đan tông sư, đồng dạng là luyện chế một lò đan dược không chừng một lần thành đan cũng chính là 2-3 viên, hơn nữa còn không thể cam đoan phẩm chất. Dạng này tính toán, hắn Trần Phàm quả thật xưng được là già trẻ không đạt. Cái này 3 viên đan dược tính toán ta đưa cho tiền bối lấy vật, vừa vặn ta cũng muốn tìm hiểu một chút cái này hoàng cấp phá trướng đan công hiệu làm sao, tiền bối có thể ở trong tộc tìm kiếm 3 vị đột phá vô vọng thần vương, để bọn họ dùng đan dược nhìn xem. Ta rất nhanh liền có thể đem còn lại 2 lô đan dược luyện chế ra tới. Trần Phàm mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính, ta đoán trong tộc có lẽ có không ít người nguyện ý làm cái này chuột bạch. Cửu Diễm Thần Hoàng nghe vậy nhẹ gật đầu, mở miệng nói. Hắn kỳ thật cũng muốn đích thân thí nghiệm một phen, nhìn xem cái này hoàng cấp phá trướng đan công hiệu làm sao, tác dụng phụ đến cùng lớn bao nhiêu, đáng giá hắn Viêm Đế nhất mạch trả giá giá lớn bao nhiêu. Chỉ có đem tất cả những thứ này đều xác định rõ, mới tốt cùng Trần Phàm chính thức nói tiếp xuống hợp tác. Liên tại Cửu Diễm Thần Hoàng tìm chuột bạch đi làm thí nghiệm thời điểm, Trần Phàm bắt đầu đón lấy bên trong đan dược luyện chế. 6 ngày sau đó, 2 lô đan dược toàn bộ luyện chế hoàn thành, đan thành 12 cái, lại thêm phía trước mỗi xuống 3 viên, tổng cộng 15 cái hoàng cấp phá trướng đan, đây coi như là tự nhiên kiếm được 15 vị toái hư hoàng giả. Mà đúng lúc này, Cửu Diễm Thần Hoàng tìm kiếm được 3 cái chuột bạch toàn bộ thí nghiệm thành công, đột phá trở thành phái hư hoàng giả. Trong đó còn bao gồm một vị trước kia từng bị trọng thương, thọ nguyên sắp hết một vị lao thần vương. Không thể không nói, đây quả thực là một cái kỳ tích. Chương 635, kỹ thuật nhập cổ phần, đặt tới hợp tác. Chương 635, kỹ thuật nhập cổ phần, đặt tới hợp tác. Tiểu hữu, thành. Toàn bộ đều thành. Ta ở trong tộc chọn 3 cái con đường phía trước đã đức thần vương, dùng hoàng cấp phá trứng đan, kết quả bọn hắn 3 cái toàn bộ đột phá thành công, trong đó còn bao gồm một vị thọ nguyên sắp hết thần vương. Hắn là cái thứ nhất dùng, cũng là cái thứ nhất thành công. Cái này hoàng cấp phá trướng đan thiếu sót đối với bọn họ đến nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao, bất quá mỗi người bọn họ xác thực đều tổn hao một chút thọ nguyên. Cái kia thọ nguyên gần tới thần vương tổn thất ước chừng 7000 năm thọ nguyên, mà khác 2 vị thần vương ước chừng tổn thất khoảng chừng 5000 năm thọ nguyên. Ta đoán chừng cái này thọ nguyên tổn thất lượng cùng mỗi người trạng thái có quan hệ, mà còn bộ này tác dụng mỗi người tình huống cũng không quá giống nhau, bất quá cùng đột phá toái hư hoàng giả mang đến chỗ tốt so sánh, điểm này tác dụng phụ quả thực có thể bỏ qua không tính. Ta tính toán cùng ngươi hợp tác lâu dài, ta ra tài liệu, ngươi ra kỹ thuật, chúng ta trước luyện nó 100 lô, chia đôi làm sao? Mà khác tiên tổ Viêm Đế lưu lại rất nhiều cao cấp đan phương, đều có các diệu dụng, chúng ta cũng có thể mở rộng chiều sâu hợp tác, chúng ta ra đan phương cùng tài liệu, đồng dạng là chia đôi, không biết Trần Phàm tiểu hữu ý như thế nào. Cửu Diễm Thần Hoàng có chút kích động mở miệng nói, hắn nghĩ tới tiên tổ lưu lại đan phương không bình thường, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, rất nhiều cao cấp đan phương căn bản không có cách nào luyện chế, đan phương bọn họ có, tài liệu bọn họ cũng không thiếu, thế nhưng thiếu đỉnh cấp luyện đan tông sư a. Hiện tại tốt, Trần Phàm đến, tất nhiên hắn có thể luyện chế hoàng cấp phá chứng đan, như vậy liền có thể luyện chế cái khác cao cấp đan dược, cái này nếu là cùng Trần Phàm thành lập hợp tác lâu dài, đem những này đã thất truyền cao cấp đan dược đều luyện thành, chứa đựng, về sau mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm bọn họ Viêm Đế nhất mạch đều không lo cao cấp đan dược cung cấp. Mặc dù giống hoàng cấp phá chứng đan, hữu chuyển phá hoàng đan loại này đoạt tiên địa chi tạo hóa đan dược không cách nào trường kỳ chứa đựng, thế nhưng không đại biểu những đan dược khác cũng không thể trường kỳ chứa đựng. Kỳ thật tuyệt đại đa số đan dược chỉ cần chứa đựng thỏa đáng, cho dù là qua trên trăm vạn năm, bọn họ vẫn như cũng là có 7-8 phần dược hiệu. Ta không có vấn đề. Cao cấp đan dược thành đan số lượng sẽ không quá nhiều, 3-4 viên tả hữu, thế nhưng ta có thể bảo chứng phẩm chất đan dược, từng viên cực phẩm. Nếu như các ngươi đối đan dược phẩm chất yêu cầu không cao, thành đan số lượng còn có thể cao hơn một chút, thế nhưng dưới tình huống bình thường ta luyện đan đều theo đuổi hoàn mỹ, không quá ưa thích những cái kia thượng trung chủng loại đan dược. Trần Phàm mở miệng nói, là một cái đỉnh cấp luyện đan tông sư, không thể luyện chế ra cực phẩm đan dược quả thực là đối hắn vũ đủ. Phẩm chất đan dược tự nhiên là càng cao càng tốt, càng cao phẩm chất đan dược giữ gìn thời gian lại càng dài, hiệu quả cũng càng tốt hơn. Chúng ta Viêm Đế nhất mạch kế thừa thiên đỉnh phần lớn tài phú, mặc dù vô tận 5 tháng trôi qua, thất lạc một bộ phận, tiêu hao một bộ phận, thế nhưng còn lại tài nguyên vẫn tương đối khả quan, không cần thiết vì theo đuổi đan dược số lượng mà giảm xuống phẩm chất đan dược. Luyện chế những này cao cấp đan dược, một lần thành đan 3-4 viên, từng viên cực phẩm, quả thực là không thể bắt bẻ. Dù sao cho dù là đứng đầu nhất luyện đan đại sư xuất thủ, cũng không thể cam đoan mỗi lần đều có thể thành công, muốn nói một lần thành đan 3-4 viên, cái kia càng là không thể nào, càng đừng đề cập mỗi một viên đều là cực phẩm. Tiểu Hữu yên tâm thi triển, ta là sẽ không bạc đãi tiểu Hữu, bất quá ta còn có một chuyện muốn hỏi thăm một cái tiểu Hữu, không biết tiểu Hữu trên tay cựu chuyển phá hoàng đan cùng tiên tổ lưu lại hoàng cấp phá chướng đan so sánh làm sao? Cựu Diễm Thần Hoàng mở lời hỏi nói, đều có tiên thu đi. Hoàng cấp phá chướng đan có rất nhiều thiếu hụt, thế nhưng dùng tài nguyên rất ít. Cựu chuyển phá hoàng đan gần như không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, cũng không có cái gì tác dụng phụ, thế nhưng cần tài nguyên rất nhiều. Trần Phàm suy nghĩ một chút, sau đó đúng sự thực nói, vậy chúng ta là không có thể cầu mua một nhóm cựu chuyển phá hoàng đan. Cựu Diễm Thần Hoàng có chút ý động, tuyệt đại đa số thần vương dùng hoàng cấp phá chướng đan cũng đã đầy đủ dùng, thế nhưng trong tộc vẫn là có không ít thiên tài, để bọn họ dùng hoàng cấp phá chướng đan quá thua thiệt, khả năng sẽ đứt rời tương lai tấn thăng con đường, mà còn sẽ khiến cho Viêm Đế nhất mạch cao cấp chiến lược triệt để bị mất, đó thật là quá đáng tiếc. Thế nhưng không cho bọn họ dùng đan dược đột phá, tiêu tốn thời gian lại quá dài, nhất là nhìn thấy những cái kia dùng đan dược đột phá, khó tránh khỏi để trái tim của bọn họ trạng thái sinh ra vấn đề. Lại thêm thoái hư hoàng giả cảnh giới tu luyện cũng cần tiêu hao thời gian dài, nếu là có thể sớm một chút đột phá, như vậy tương lai đạt tới thoái hư hoàng giả đỉnh phong, thậm chí đánh vỡ thoái hư hoàng giả cực hạn khả năng liền sẽ càng cao. Chín ngọn lửa tiền bối, ta cũng không hố ngươi, ngươi trước tiên có thể nhìn xem luyện chế cựu chuyển phá hoàng đan cần tài liệu đến cùng có bao nhiêu, nếu như tiền bối không tin, ta có thể tại chỗ cho tiền bối luyện chế một lò đan dược. Luyện chế cựu chuyển phá hoàng đan, một phần tài liệu thành đan ước chừng 2-3 cái, vật khí tốt dưới tình huống có thể đạt tới 4 cái. Nếu như tiền bối thành tâm muốn hối đoái, một phần tài liệu ta có thể cho tiền bối 2 cái cựu chuyển phá hoàng đan, không biết tiền bối ý như thế nào. Trần Phàm trực tiếp lấy ra luyện chế cựu chuyển phá hoàng đan đan phương cho Cựu Diễm Thần Hoàng nhìn một chút, Cựu Diễm Thần Hoàng nhìn xong về sau không nhịn được vô cùng rung động. Đan thành cựu chuyển, đây là hôn nguyên như một chi mấy, là mấy cực hạn cảnh, khó trách ngươi nói cái này cựu chuyển phá hoàng đan không có thiếu hụt, đây là tuyệt đối hoàn mỹ đan phương. Thế nhưng dạng này hoàn mỹ đan phương cũng có một cái thiếu sót thật lớn, đó chính là quá tiêu hao tài nguyên. Ta nghĩ trước cầm ra 10 phần luyện chế cựu chuyển phá hoàng đan tài liệu đến hối đoái 20 cái cựu chuyển phá hoàng đan, tiểu hữu cảm thấy thế nào? Cựu Diễm Thần Hoàng xem như chấp trưởng chín thành chín hỏa chi đại đạo vô thượng thần hoàng, lại thêm nhà mình lão tổ tông Viêm Đế bản thân chính là đỉnh cấp luyện đan tông sư, cho nên bản thân hắn cũng là một vị luyện đan đại sư, mặc dù hắn luyện chế không ra cái này cựu chuyển phá hoàng đan đến, thế nhưng đối với đan phương cơ bản phán đoán vẫn phải có. 10 phần tài liệu, có thể hối đoái 20 cái cựu chuyển phá hoàng đan, đầy đủ tộc khác bên trong 20 vị thiên tài sử dụng, thậm chí còn có giàu có. Bất quá cái này một cái cựu chuyển phá hoàng đan trên cơ bản có thể hối đoái mấy chục cái hoàng cấp phá chứng đan, hắn cái này 20 cái cựu chuyển phá hoàng đan đều có thể hối đoái mấy trăm cái hoàng cấp phá chứng đan. Cái này thật sự là làm hắn có chút không thương nổi a. Hắn Viêm Đế nhất mạch đích thật là tài đại khí thô, thế nhưng là cái này thép tốt cũng phải dùng tại trên lưới đao a, hắn bây giờ suy nghĩ một chút, Trần Phàm hao hết ra tài luyện chế cái kia hơn 100 cái cựu chuyển phá hoàng đan liền là Trần Phàm cảm thấy thịt đau a, cái này có thể đổi mấy ngàn cái hoàng cấp phá chứng đan, bồi dưỡng mấy ngàn vị toái hư hoàng giả a, đây là khái niệm gì? Một lớn vượt ngang mấy châu chi địa siêu cấp thế lực cũng bất quá nắm giữ mấy vạn toái hư hoàng giả mà thôi, đây cơ hồ đã là những này siêu cấp thế lực 1/10 toái hư hoàng giả số lượng. Ta không có vấn đề, thế nhưng còn mời tiền bối trước ra tài liệu, bởi vì trên tay của ta xác thực không có dư thừa cựu chuyển phá hoàng đan, càng không có cách nào hiện trường góp ra một phần tài liệu luyện đan tới. Trần Phàm mở miệng nói, cái này không có vấn đề, chúng ta vẫn là trước xác nhận một chút hợp tác đan dược, lập xuống đại đạo lợi thể, ký kết khế ước làm sao? Cựu Diễm Thần Hoàng vừa cười vừa nói, đây chính là một số lớn tài nguyên, liền xem như có chu võ cái tầng quan hệ này, hắn cũng không thể toàn bộ đem tài liệu cho Trần Phàm, thậm chí cho Trần Phàm bộ phận tài liệu luyện đan, đó cũng là một bút khổng lồ tài nguyên, bình thường thế lực căn bản là lấy ra. Được rồi. Trần Phàm nghe vậy nhẹ gật đầu, hai người cùng một chỗ tìm đọc một phen Viêm Đế lưu lại rất nhiều đan phương, cuối cùng xác định muốn luyện chế 36 loại cao cấp đan dược, tài liệu cùng đan phương từ Viêm Đế nhất mạch cho ra, Trần Phàm xem như là kỹ thuật nhập cổ phần, mỗi lô cam đoan thành đan 2 đến 3 biên, đan lô xuất ra cuối cùng đan dược từ hai nhà chia đôi. Sở dĩ khế ước viết đến như vậy tỉ mỉ, nhất là cái kia đan lô xuất ra, kỳ thật chính là Trần Phàm luồng nghịch tiểu thủ đoạn, đan lô xuất ra chia đôi, thế nhưng là bị hắn giấu ở lò đan nội bộ không gian cũng không có từ đan lô đi ra, bởi vậy liền xem như cá nhân hắn tất cả. Chương 636, vô diện sát hoàng, toái hư hoàng giả tầng 9. Chương 636, vô diện sát hoàng, toái hư hoàng giả tầng 9. Nghe nói không? Gần nhất Thần Châu ra đại sự, một vị vô diện nhân tự xưng Thiên Đình Thiên Đế tọa hạ người chấp pháp, ngay tại trắng trận tàn sát ngấp nghé Thiên Đế bảo khố thế lực toái hư hoàng giả. Không phải, cái này Thiên Đế bảo khố không phải cũng không có xuất thế sao? Hắn giết cái gì người a? Tất cả Thiên Đế bảo khố tranh đoạt tất cả uy hiếp tiềm ẩn người, hắn đều muốn giết, nhất là những cái kia đã từng hoặc là hiện tại uy nguyên nhằm vào nhân tộc những thế lực kia, hắn càng là giết người không chút nào mềm tay. Bất quá nghe nói hắn chỉ giết toái hư hoàng giả, có lẽ đại chiến bên trong sẽ lan đến gần một chút tiểu lâu la, thế nhưng hắn từ trước đến nay cũng sẽ không chủ động đi giết những tiểu lâu la này. Thậm chí chiến hoàng điện đệ tử thiên tài liền đứng ở trước mặt hắn, hắn đều không có nhìn thẳng nhìn một cái rồi đi, cái gọi là thiên tài chỉ là nhìn thấy hắn cánh cửa mà thôi. Người không mặt này, cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ các đại thế lực cứ như vậy nén giận? Sao lại có thể như thế đây? Các đại thế lực đều đang xuất thủ chặn giết người không mặt này, thế nhưng mỗi một lần đều bị hắn quả quyết phản sát, người không mặt này hư hư thực thực phá vỡ toái hư hoàng giả cực hạn vô thượng thần hoàng, trừ phi các đại thế lực cao cấp người cầm lái đích thân xuất thủ, bằng không ai cũng bắt không được hắn. Ta may mắn nhìn thấy qua vô diện sát hoàng xuất thủ, đối diện ba vị toái hư hoàng giả thất trọng thiên thần hoàng, hắn chỉ bằng mượn một đôi nắm đấm, một quyền nện bạo một cái, đánh đến bọn họ không hề có lực hoàn thủ, quả thực là quá dữ dội. Hắn là 10 năm trước đột nhiên xuất hiện tại Thần Châu đại địa tuyệt thế sát đình, cái này thời gian 10 năm đến nay chết ở trên tay hắn toái hư hoàng giả đều vượt qua 300 cái, trong đó không thiếu toái hư hoàng giả thất bắt trọng ngày thần hoàng. Thậm chí còn có toái hư hoàng giả đỉnh phong thần hoàng cũng chết tại trên tay của hắn, tựa như là đại hy hoàng triều huyết sát thần hoàng, cái này đại hy hoàng triều tại thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang vĩnh hằng đại lục phía đông tám châu tranh đoạt bên trong liên tục thất bại, muốn mưu cầu thiên đế bảo khố, kết quả mới vừa điều động huyết sát thần hoàng đi tới Thần Châu lại đụng phải vô diện sát hoàng, thực sự là quá khổ cực. Vô diện sát hoàng, thực sự là quá dữ dội. Thời gian 10 năm, một cái búng tay liền đi qua. Trần Phàm cùng Chu Chiếu đã đi tới Thần Châu thời gian 10 năm. Cái này thời gian 10 năm bên trong, Thiên Đế bảo khố liền cái bóng đều không có nhìn thấy, Trần Phàm đại đa số thời gian đều là ở tại Ly Hỏa động thiên luyện chế các loại đan dược. Mặt ngoài nhìn, hắn là bị Cửu Diễm thần hoàng cho bắt lính, thế nhưng trên thực tế hắn thắng đã tê dần. Bởi vì nhiều năm như vậy luyện chế đan dược có 7 thành trở lên tiến vào trong túi bên eo của hắn. Hắn tùy ý tiêu xài Viêm Đế nhất mạch các loại thiên tài địa bảo, cuối cùng lợi nhuận chính mình còn chiếm phần đầu, cái này thật sự là quá mỹ diệu. Có nhiều như thế đan dược, hắn lại có thể chiêu binh mãi mã. Đồng thời hắn đã đem thu nạp chủng tộc từ nhân tộc mở rộng đến loại người tộc. Rất nhiều tại Vĩnh Hằng Đại Lục chịu đủ xa lánh loại người tộc, cùng nhân tộc giao hảo loại người tộc, cùng với danh tiếng cũng không tệ lắm, cùng nhân tộc không có cái gì thù hận loại người tộc. Mà đây chỉ là bước đầu tiên, chờ đem bộ phận này loại người tộc thế lực tiếp thu về sau, đem cơ bản bản cố định lại, như vậy tiếp xuống hắn sẽ tiếp tục tiếp nhận chủng tộc khác, chỉ cần là cùng nhân tộc quan hệ tương đối thân cận, hoặc là trung lập chủng tộc, hoặc là chưa từng có cùng nhân tộc sinh ra đại quy mô xung đột chủng tộc hắn đều tiếp nhận. Hắn có hắn giá vọng. Hắn hy vọng trong tương lai xây dựng lại thiên đỉnh, không phải nhân tộc thiên đỉnh, mà là vạn tộc thiên đỉnh. Hắn Trần Phàm không muốn làm nhân tộc tổng chủ, hắn muốn làm vạn tộc tổng chủ, chân chính nhất thống vũ trụ vô thượng thiên đế. Đi tới Thần Châu 10 năm, trừ luyện chế đan dược, hắn chính là lấy vô diện nhân thân phận rêu rao khắp nơi, chỉ cần gặp phải cùng nhân tộc là địch thế lực liền diện, gặp phải ngấp nghé thiên đế bảo khố toái hư hoàng giả liền giết, giết một cái đến hai cái, giết tiểu nhân đến giả, hắn giết không tha. Cái này thời gian 10 năm bên trong đã có vượt qua 400 vị toái hư hoàng giả chết trên tay hắn, đồng thời chết ở trong tay hắn toái hư hoàng giả mặc dù cũng có toái hư hoàng giả tầng 4, tầng 5, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là toái hư hoàng giả lục thất trọng ngày tồn tại, thậm chí toái hư hoàng giả bát cửu trọng ngày cao thủ chết ở trong tay hắn cũng có như vậy mười mấy cái. Liên tại trước đó không lâu, hắn gặp đại hy hoàng triều đến Thần Châu tìm kiếm thiên đế bảo khố đội ngũ, lĩnh đội chính là đã từng cùng hắn từng có một trận chiến toái hư hoàng giả đỉnh phong huyết sắt thần hoàng, hắn quả quyết xuất thủ, đánh giết bao gồm huyết sắt thần hoàng ở bên trong 12 vị đứng đầu đại hy hoàng triều toái hư hoàng giả. Cuối cùng xem như là góp đủ 256 vạn đại đạo bản nguyên. Cùng Viêm Đế nhất mạch hợp tác luyện chế cao cấp đan dược chuyện này cũng tiến vào hồi cuối, Viêm Đế nhất mạch thiên tài địa bảo đã bị hắn tiêu hao 7-8 phần, bất quá bọn họ được đến càng nhiều tài nguyên, cũng làm cho thực lực bản thân thay đổi đến càng cường đại. Tiếp xuống hắn cũng nên bế quan một đoạn thời gian, đột phá toái hư hoàng giả tầng 9. Hắn cùng Cửu Diễm thần hoàng lên tiếng chào, sau đó mượn Viêm Đế nhất mạch một chỗ bế quan bảo địa tiến hành bế quan tu luyện. Tiến hành đại đạo tẩy lễ a, đợi đến lại xuất quan, ta chính là toái hư hoàng giả đỉnh phong, chân chính đi tới toái hư hoàng giả đỉnh phong. Trần Phàm tự nhủ nói xong, hắn tâm niệm vừa động, bắt đầu không ngừng tiêu hao đại đạo bản nguyên, hối đoái một lần lại một lần đại đạo tẩy lễ. Thiên địa vạn đạo chấn động, một cỗ đại đạo lực lượng từ vô tận hư không chỗ sâu, từ bốn phương tám hướng tràn vào Trần Phàm trong cơ thể, tẩy lễ hắn nhục thân cùng nguyên thần. Lấy nguyên thần làm vật trung gian, gánh chịu lực chi đại đạo lực lượng, tiếp thu đại đạo lực lượng tẩy lễ. Đại đạo tẩy lễ lần thứ nhất hoàn thành, đại đạo tẩy lễ lần thứ hai hoàn thành. Đại đạo tẩy lễ thứ 256 lần hoàn thành. Chúc mừng đột phá hiện có cảnh giới, khống chế 9 thành lực chi đại đạo lực lượng. Lần này bế quan thật là trước nay chưa từng có dài dằng dặc, tiêu phí gần tới 6 năm rưỡi thời gian, Trần Phàm cuối cùng hoàn thành 256 lần đại đạo tẩy lễ, đột phá trở thành Bái Hư Hoàng giả tầng 9. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mình sôi trào mãnh liệt lực chi đại đạo lực lượng, hắn hiện tại cảm giác chính mình cường đại trước nay chưa từng có, một quyền đánh nát siêu cấp sinh mệnh cổ tinh, nhất niệm xé ra cựu trọng không gian, một chiêu miểu sát đồng cấp Bái Hư Hoàng giả. Hắn hiện tại mới xem như thật sự hiểu, như thế nào nhất lực phá vạn pháp không giá thân. Lực chi đại đạo cùng mặt khác đại đạo so sánh không có bất kỳ cái gì lôi cuốn, thậm chí đều không thể khiến địch nhân thông qua đại đạo lực lượng đến phán đoán đây rốt cuộc là cái gì đại đạo. Lực chi đại đạo tăng lên trên mọi phương diện Trần Phàm nhục thân cùng nguyên thần, khiến Trần Phàm lực lượng vô hạn phóng to. Nếu như chỉ là như vậy, lực chi đại đạo không gọi được 3000 đại đạo đứng hàng thứ nhất. Lực chi đại đạo còn có một cái đặc biệt nghịch thiên năng lực, đó chính là không nhìn cái khác đại đạo thần uy, đối cái khác đại đạo lực lượng công phạt có thể khắc chế thậm chí là miễn dịch. Năng lực này cũng quá nghịch thiên. Ngươi lực lượng toàn bộ phương hướng tăng cường, ta nắm giữ đại đạo lực lượng trừ cơ sở tăng thêm bên ngoài, hết thể cái khắc kèm theo ngoài định mức tổn thương đều đối ngươi không có hiệu quả, đây mới là lực chi đại đạo nhất lực phá vạn pháp mấu chốt. Liên cái kia hỗn độn đại đạo đến nói, đối với linh ngộ người cơ sở tăng thêm cũng rất khủng bố, thế nhưng kém xa lực chi đại đạo, mà hỗn độn đại đạo sở dĩ là đứng đầu nhất đại đạo lực lượng, đó là bởi vì hỗn độn đại đạo có thể đồng hóa tất cả, khiến tất cả đều hóa thành một mảnh hỗn độn, công phạt chi uy, khủng bố tuyệt luân. Thế nhưng là lực chi đại đạo người sở hữu không nhìn hỗn độn đồng hóa, cái này liền để hỗn độn đại đạo không chỗ hạ khẩu. Mà cái khác đại đạo đối đầu lực chi đại đạo cũng là tình huống này, cái này liền giống như là tại một cái tràn đầy dị năng giả thời đại, người khác khống hỏa, khống băng, khống lôi, các loại dị năng tiên hoa loại truy. Mà ngươi dị năng chỉ có hai hạng công hiệu, một cái là vô hạn cường hóa tự thân, thứ hai là để mặt khác dị năng mất linh, đây quả thực là thiên đại bất a. Cho nên Trần Phàm tại đồng cấp một trận chiến dưới tình huống, đó là độc nhất đương tồn tại. Cho dù là lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo hỗn độn thể, lĩnh ngộ hồng mông đại đạo hồng mông đạo thể, lĩnh ngộ tạo hóa đại đạo tạo hóa thần thân thể chờ đỉnh cấp tồn tại cùng hắn đồng cấp một trận chiến, hắn cũng có thể treo lên đánh bọn họ. Chương 637, Thiên Đế Bảo Khố Hiện Thế, tiến vào tư cách chi tranh. Chương 637, Thiên Đế Bảo Khố Hiện Thế, tiến vào tư cách chi tranh. Bái Hư Hoàng giả tầng 9, chấp trưởng 9 thành lực chi đại đạo lực lượng. Tiếp xuống chính là đánh vỡ cực hạn, trở thành vô thượng thần hoàng. Nếu là ta có thể chấp trưởng 9 thành 9 lực chi đại đạo lực lượng, nếu là ta có thể trở thành đỉnh cấp vô thượng thần hoàng, không chừng thật có thể nghịch phạt vũ trụ đại đế, thậm chí chém giết vũ trụ đại đế. Đã từng có hỗn độn thể chấp trưởng 9 thành 9 hỗn độn đại đạo lực lượng, đi ngược chiều phạt bên trên, chém giết vũ trụ đại đế ví dụ. Tất nhiên hỗn độn thể cũng có thể làm đến điểm này, vậy ta không có đạo lý không làm được đến mức này. Trần Phàm ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, sau đó tâm niệm vừa động, mở ra giao diện thuộc tính, tính danh, Trần Phàm cảnh giới, Bái Hư Hoàng giả, 9 thành đại đạo lực lượng, thể chất, Thương Thiên Bá Thể thần thông, Nhất Khí Hóa Tam Thanh, viên mãn, Bá Đạo, viên mãn, Bá Quyền, viên mãn, Tung Địa Kim Quang, viên mãn, Dục Hỏa Chủ Sinh, viên mãn, Kim Quang Hóa Vật, viên mãn, Thần Ma Bá Thể, viên mãn, Tam Thập Tam Thiên Chí Cao Vô Thượng Tạo Hóa Thần Quyền, viên mãn, Bàng Môn, Trận Pháp Tông Sư, Luyện Khí Tông Sư, Luyện Đan Tông Sư, Linh Thực Tông Sư, Phù Lục Tông Sư, Ngự Thú Tông Thầy, Khôi Lỗi Tông Sư. Trước mắt tự thân còn thừa thọ nguyên 108,0005 đại đạo bản nguyên, 88,0000 sợi, có thể tiếp nhận đại đạo tẩy lễ. Thọ nguyên lại bị kéo trở về 108,0005, đại đạo bản nguyên chỉ còn lại có 88,0000 sợi, khoảng cách đánh vỡ Toái Hư Hoàng giả cực hạn, nắm giữ 10 thành đại đạo lực lượng, chứng đạo thành đế, chính giữa cũng không biết còn cần bao nhiêu đại đạo bản nguyên. Bất quá lấy Trần Phàm thực lực hôm nay, nếu là đỉnh đầu tinh thần điện, cầm trong tay nhân hoàng cờ, cho dù là chấp trưởng 9 thành 9 đại đạo lực lượng vô thượng thần hoàng hắn cũng dám ba bảo. Thực lực như vậy, so với những cái kia ngang dọc mấy châu chi địa bá chủ cũng không cùng nhau nhiều nhường, cho dù là đối mặt vĩnh hằng đại lục cấp cao nhất vô thượng hoàng giả, liền xem như không thể chiến thắng, hắn cũng có năm chắc toàn thân trở ra. Lần này vừa bế quan chính là 6 năm nhiều thời giờ, cũng không biết thần châu đến cùng có chưa từng xuất hiện tiên đế bảo khố vết tích, đợi thêm mấy năm, nếu quả thật không có bất kỳ cái gì vết tích, vậy liền trước về Hải Châu Võ Hoàng Điện, cũng không thể một mực ở tại thần châu ly hòa độc tiên, đây cũng không phải là chuyện như vậy a. Bất quá ta nhìn Viêm Đế nhất mạch từ Cựu Diễm Thần Hoàng về sau người cầm quyền hẳn là cái kia Hồng Liên Nữ Hoàng, mà Hồng Liên Nữ Hoàng nhìn như thích tìm Võ Đế phiền phức, hy vọng cùng hắn luận bàn, cũng không quá tán thành Võ Đế Thiên Đế chuyển thế thân phận, thế nhưng là có câu nói nói thật hay, đánh là thân mắng là yêu, theo ta thấy hai người này 89 phần 10 có gian tình. Nếu như Hồng Liên Nữ Hoàng gả cho Võ Đế, trở thành Võ Đế đạo lữ, như vậy cái này Viêm Đế nhất mạch đến cùng người nào làm chủ thật đúng là khó mà nói đây. Đến lúc đó Võ Hoàng Điện cùng Viêm Đế nhất mạch quan hệ còn có thể tiến thêm một bước. Trần Phàm tại trong lòng suy nghĩ, sau đó đứng dậy rời đi Cựu Diễm Thần Hoàng thường xuyên bế quan đạo phủ, đi tới Ly Hỏa Động Thiên bên trong. Hắn nhìn thấy Ly Hỏa Động Thiên người đột nhiên ít đi rất nhiều, không nhịn được có chút cảnh giác. Võ Hoàng tiền bối, Thiên Đế Bảo Khố xuất thế, Tinh Thần Nữ Hoàng tiền bối cùng đại tổ đám người cùng rời đi Ly Hỏa Động Thiên, đi Thiên Đế Bảo Khố. Đại tổ lưu lại lời nói đến, nếu như tiền bối xuất quan, có thể trực tiếp đi xung quanh núi, Thiên Đế Bảo Khố liền tại xung quanh núi bên trong. Một vị Viêm Đế nhất mạch thần vương nhìn thấy Trần Phàm xuất quan, lập tức nên đón, mở miệng nói: "Ồ, Thiên Đế Bảo Khố xuất hiện bao lâu?" Trần Phàm lại mở lời hỏi nói: Thiên Đế Bảo Khố tại xung quanh núi hiện thế đã một năm có dư. Vị này thần vương mở miệng hồi đáp: Thiên Đế Bảo Khố vậy mà đều xuất thế hơn một năm, vậy mà cũng không có bị bất luận kẻ nào chiếm cứ. Trần Phàm trong lòng có chút nghi hoặc, hắn phát giác được Ly Hỏa Động Thiên hiện nay lưu lại tại một chỗ hư không bên trong, mà dẫn dắt Ly Hỏa Động Thiên vận chuyển hỗn độn pháp khí tiên tiên ngũ hành kỳ một trong Phương Nam Ly Điệu Diễm Quang Kỳ đã biến mất không thấy. Xem ra, lần này Viêm Đế nhất mạch quả thật là nội tình ra hết. Hắn trực tiếp lấy ra nhân hoàng cờ, xé rách cửu trọng không gian, phá toái hư không, chạy thẳng tới xung quanh núi phương hướng mà đi. Xung quanh núi nằm ở Thần Châu Hạch Tâm khu vực, là Thần Châu ba đại thần sơn một trong, nổi tiếng lâu đời, là tiếng tăm lừng lẫy thánh địa tu hành. Bất quá bởi vì xung quanh núi bí cảnh thực sự là đương thời đứng đầu nhất phúc địa, không có cái kia một nhà thế lực có thể triệt để ăn nó, cho nên cho tới bây giờ xung quanh núi vẫn như cũng là các đại thế lực tranh đoạt đối tượng. Mà Thiên Đế bảo khố cũng là tại hai nhà thế lực chém giết tranh đoạt xung quanh núi cương vực thời điểm bị phát hiện, hào quang bay thẳng vào tiêu, ngang dọc xung quanh chín vạn dặm, dạng này động tĩnh ai cũng che đậy không được, lập tức đưa tới vô số thế lực chú ý, các đại thế lực đỉnh cấp cao thủ nhộn nhịp tiến về xung quanh núi, tranh đoạt Thiên Đế bảo khố. Lại tới cao thủ tuyệt thế, là ai? Kim quang trải đường ngang dọc ba vạn dặm, tựa như đại đế đi ra ngoài, đây chẳng lẽ là một tôn vô thượng thần hoàng? Vô thượng thần hoàng lại như thế nào? Xung quanh núi vô thượng thần hoàng còn thiếu sao? Trần Phàm không có chút nào che lấp, trực tiếp dùng chân thân giáng lâm xung quanh núi. Võ Hoàng Trần Phàm, Toái Hư Hoàng giả tầm 9, có thể địch vô thượng thần hoàng. Là Trần Phàm xuất quan. Tại xung quanh núi một chỗ đỉnh núi xây dựng cơ sở tạm thời, Chu Chiếu nhìn thấy Trần Phàm, kinh hô một tiếng, sau đó lập tức cho Trần Phàm truyền âm. Trần Phàm tiếp thu đến Chu Chiếu tin tức, trực tiếp giáng lâm Viêm Đế nhất mạch chiếm cứ chỗ này ngọn núi bên trong. Trần Phàm tiểu hữu, chúc mừng xuất quan. Lấy tiểu hưu Toái Hư Hoàng giả tầm 9 thực lực đủ để so sánh đánh vỡ Toái Hư Hoàng giả cực hạn vô thượng thần hoàng, phần thắng của chúng ta lại lớn một chút. Cửu Diễm Thần Hoàng nhìn thấy Trần Phàm đến, cười ra nên tiếp nói. Vào giờ phút này, hắn bần thiểu, hoa dâm tóc có chút tán loạn, trên thân vĩnh hằng thần khí cấp bậc pháp ý đạo bảo cũng biến thành có chút vỡ vụn. Thật không biết đến cùng là dạng gì đại chiến làm hắn cao thủ như vậy đều như vậy chật vật. Tiền bối làm sao chật vật như thế? Mà còn cái này Thiên Đế bảo khố đều đi ra lâu như vậy, vì sao vẫn là không có bị mở ra? Trần Phàm mở lời hỏi nói, nói ra nghi ngờ của mình. Ai? Việc này nói rất dài dòng, chúng ta tiên tiến trong doanh trướng, ta lại cùng ngươi tinh tế nói đến. Cửu Diễm Thần Hoàng nói xong, liền cùng Trần Phàm cùng đi vào doanh trướng bên trong. Từ khi Thiên Đế bảo khố hiện thế đến nay, các đại thế lực nhộn nhịp đến Thần Châu xung quanh núi, tại chỗ này mở rộng gần tới một năm đại chiến, cuối cùng 72 nhà đỉnh cấp thế lực thư xác nhận, được tuyệt đại đa số thế lực đồng ý, chọn lựa tiến vào Thiên Đế bảo khố nhân viên. Bất luận cái gì muốn phái người tiến vào Thiên Đế bảo khố thế lực, đều phải lên lôi đài, tiếp thu 9 nhà thế lực xa luân chiến, nếu như thành công, liền có thể thu hoạch được một cái tiến vào Thiên Đế bảo khố danh hạch. Mỗi nhà thế lực có 3 lần cơ hội khiêu chiến, nếu như 3 lần cơ hội dùng xong, như vậy liền không còn có tiến vào Thiên Đế bảo khố tư cách. Có khả năng tham gia khiêu chiến thi đấu thế lực, tối thiểu nhất cũng phải là một châu bá chủ cấp thế lực khác, cái khác thế lực nhỏ, trừ phi là có hỗn độn pháp khí nội tình hoặc là vô thượng thần hoàng tọa chấn, bằng không liền dự thi tư cách đều không có. Bất luận kẻ nào dám phá hư quy củ, như vậy 72 nhà đỉnh cấp thế lực liên thủ giết chi. Thời gian là thời gian một năm về sau, các đại thế lực tại xung quanh ngoài núi vây đóng giữ, từ thắng được người chọn lựa người tiến vào Thiên Đế bảo khố. Trừ tiếp thu xa luân chiến thu hoạch được tiến vào Thiên Đế bảo khố tư cách bên ngoài, còn có một loại chính là khiêu chiến thắng được người, mỗi một vị thắng được người nhiều nhất có thể tiếp thu 3 lần khiêu chiến, nếu như bại, vậy liền sẽ mất đi tiến vào Thiên Đế bảo khố tư cách. Cửu Diễm Thần Hoàng sở dĩ chật vật như vậy, đó là bởi vì hắn kinh lịch 3 lần xa luân chiến, lại tiếp thu 3 lần khiêu chiến, cuối cùng là Viêm Đế nhất mạch cầm xuống 2 cái danh ngạch. 3 lần xa luân chiến hắn đều thắng, thế nhưng 3 lần khiêu chiến thi đấu, khiêu chiến hắn đều là cùng hắn cấp bậc giống nhau vô thượng thần hoàng, hắn bằng vào 2 kiện hỗn độn pháp khí tại tay, thắng 2 lần, thế nhưng thua 1 lần. Chương 638, áp đảo chư hoàng bên trên vô thượng thần hoàng. Chương 638, áp đảo chư hoàng bên trên vô thượng thần hoàng. Tiền bối cầm trong tay 2 kiện hỗn độn pháp khí, lại chấp trưởng 9 thành 9 đại đạo lực lượng, trừ phi là vũ trụ đại đế xuất thủ, nếu không làm sao sẽ thua đâu. Trần Phàm hơi kinh ngạc mở miệng nói. Lúc đầu hắn cho rằng xa luân chiến cùng khiêu chiến thi đấu đều là bằng vào tự thân thủ đoạn, không nghĩ tới có thể mượn nhờ ngoại lực, cái này Cửu Diễm Thần Hoàng cầm trong tay 2 kiện hỗn độn pháp khí, trên thân còn mặc vĩnh hằng thần khí cấp bậc pháp ý, mặc khác giày của hắn, vòng tay, cây châm chờ không có chỗ nào mà không phải là cấp cao nhất phụ trợ vĩnh hằng thần khí, đây quả thực là vũ trang đến tận răng, liền xem như dạng này hắn vậy mà cũng thua. Là chiến hoàng xuất thủ, hắn nắm giữ vô thượng đấu chiến chi đạo, chiến thiên đấu địa, khủng bố tuyệt luân, tay không đón đỡ hỗn độn pháp khí công phạt, quả thực sinh mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Cửu Diễm Thần Hoàng 10 phần cảm khái mở miệng nói. Lúc đầu hắn cho rằng chính mình cầm trong tay 2 kiện hỗn độn pháp khí, lại là chấp trưởng 9 thành 9 đại đạo lực lượng vô thượng thần hoàng, là Viêm Đế nhất mạch tranh thủ 3 cái danh ngạch là ván đã đóng thuyền tử sự tình, kết quả vẫn là thất thủ. Hắn nghĩ đến lại điều chỉnh, đối thế lực khác phát động khiêu chiến, lại cướp tới 3 cái danh ngạch, dù sao hắn một mực tại bị người khác khiêu chiến, còn không có chủ động khiêu chiến qua những người khác đâu. Những thế lực này bởi vì Viêm Đế một mạch là nhân tộc thế lực, bởi vậy đặc biệt nhằm vào, bằng không mấy cái này danh ngạch Cửu Diễm Thần Hoàng cầm đến cũng sẽ không gian nan như vậy. Tại Vĩnh Hằng Đại Lục có một ít vô thượng thần hoàng áp đảo chư hoàng bên trên, bọn họ đã đến gần vô hạn vũ trụ đại đế, thậm chí có đã chỉ kém Lâm Môn một chân. Phật Châu Phật Hoàng Thích Giả, Chiến Hoàng Điện Chiến Hoàng Đế một, Tổ Châu Nói Hoàng Vô Cực, Thánh Linh Nhất Tộc Thánh Hoàng Thiên Hoàng, cùng với Tu La Tộc Tu La Hoàng, Thư Không Kiếp Cung Kiếp Hoàng, Thiên Ma Tộc Ma Hoàng, Yêu Tộc Không Chết Hoàng, Long Hoàng, Kỳ Lân Hoàng, còn có Nguồn Gốc Hoàng, Thi Hoàng, Trùng Hoàng trở. Những này kinh khủng hoàng giả khoảng cách vũ trụ đại đế đều chỉ kém Lâm Môn một chân, bởi vậy bọn họ tại vô thượng thần hoàng bên trong cũng là thuộc về độc nhất đương tồn tại. Ta mặc dù cũng là chấp trưởng chín thành chín đại đạo lực lượng vô thượng thần hoàng, thế nhưng cách bọn họ vẫn là có đoạn khoảng cách, bọn họ những người này không chừng có một ngày liền có người chấp trưởng 10 thành đại đạo lực lượng, trở thành chân chính vũ trụ đại đế. Cửu Diễm thần hoàng cũng là 10 phần cảm khái mở miệng nói, nắm giữ hai kiện hỗn độn pháp khí, lại chấp trưởng chín thành chín đại đạo lực lượng, hắn có lòng tin tại bọn gia hỏa này dưới tay bảo mệnh, thế nhưng muốn đem bọn họ đánh bại vẫn là quá khó khăn. Những này vô thượng hoàng giả đều đến thần châu tranh đoạt thiên đế bảo khổ sao? Trần Phàm nghe vậy cũng là áp lực như núi, lấy thực lực của hắn bây giờ, gặp phải những này khó giải quyết nhân vật, cho dù là đỉnh đầu tinh thần điện, cầm trong tay nhân hoàng cờ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Hắn có khả năng tại Cửu Diễm thần hoàng loại này vô thượng thần hoàng trên tay toàn thân trở ra đã không tệ. Vĩnh hằng đại lục quá lớn, hội tụ toàn bộ vũ trụ tất cả đỉnh cấp sinh linh, hắn ngưng tụ hậu thiên thần thể, lĩnh ngộ lực chi đại đạo, đích thật là đoạt thiên địa chi tạo hóa, thế nhưng là cái này tại Vĩnh hằng đại lục đứng đầu nhất một đám sinh linh xem ra cũng bất quá là lơ lòng chuyện bình thường. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thể phách, nhân gia sinh ra liền có đủ, thậm chí càng thêm cường đại, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đỉnh cấp đại đạo, nhân gia cũng có linh ngộ, mặc dù so hắn hơi kém một tia, thế nhưng nhân gia thành đạo tuế nguyện quá sớm, bây giờ khoảng cách đột phá trở thành vũ trụ đại đế chỉ kém lâm môn một chân, cái này để hắn làm sao tranh. Trên thực tế hết hạn cho tới bây giờ, những này vô thượng thần hoàng bên trong đứng đầu nhất tồn tại chỉ chiến hoàng một cái, mà còn cái này thiên đế bảo khố chiến hoàng đế một là sẽ không đi vào, bọn họ những người này đều có vô địch tín niệm, đã nhất định thành đế quyết tâm. Từ xưa có lời, đế không thấy đế, người khác đi thiên đế bảo khố có lẽ thu hoạch tương đối khá, thế nhưng bọn họ tiến vào thiên đế bảo khố chưa hẳn như vậy, rất có thể lại bởi vì thiên đế nói mà phủ định chính mình, hỏng chính mình vô địch chi tâm. Hắn lần này xuất thủ cướp đoạt một cái danh ngạch, là vì cho đệ tử của hắn. Cửu Diễm thần hoàng cắn răng nghiến lợi mở miệng nói, chiến hoàng đế một thật là khinh người quá đáng, lúc ấy đế vừa đến xung quanh núi thời điểm, rất nhiều thế lực đã lấy được danh ngạch, kỳ thật có không ít thế lực kỳ thật so với bọn họ Viêm đế nhất mạch yếu nhiều. Thế nhưng là hắn mà lại tới khiêu chiến Viêm đế nhất mạch, nhằm vào thiên đỉnh thế lực còn sót lại, nhằm vào nhân tộc, đây là chiến hoàng nguyên tắc. Thế nhưng buồn cười nhất chính là, chiến hoàng xuất từ chiến thần cung, đó là loại người tộc thế lực, trên người hắn cũng chạy xuôi nhân tộc huyết mạch. Thế nhưng hắn tại trở thành vô thượng thần hoàng về sau lại đâm lưng chiến thần cung bảy đại trưởng lão, giết sư phụ của mình, cưỡng ép thượng vị, đồng thời đem chiến thần cung đổi thành bây giờ chiến hoàng điện. Giống chiến hoàng dạng này trong cơ thể chạy xuôi nhân tộc huyết mạch lại dị thường căm thù nhân tộc thần hoàng thật đúng là không phải số ít. Đệ tử của hắn là ai? Trần Phàm lơ đãng hỏi. Có thể làm cho chiến hoàng không xa ước vạn dặm đi tới thần châu xung quanh núi đích thân xuất thủ đánh bại Cửu Diễm thần hoàng cướp đoạt một cái danh ngạch đệ tử, hẳn là chiến hoàng rất khí trọng đệ tử đi. Nếu là đem giết, chiến hoàng hẳn là cũng sẽ thịt đau đi. Độ ách thần thể huyền minh, chấp trưởng nguyên rủa đại đạo, cũng là âm hiểm độc các tiểu xuất sinh. Cửu Diễm thần hoàng nhìn Trần Phàm một cái, tựa hồ có chút ý động mở miệng nói, hiện tại Viêm đế nhất mạch có hai cái danh ngạch, tiền bối chuẩn bị để người nào đi vào? Trần Phàm mở lời hỏi nói, Chu Võ một cái danh ngạch, đây là nhất định, một cái khác danh ngạch ta định cho Hằng Liên. Kỳ thật bản ý của ta là cho ngươi hoặc là Chu Chiếu sử dụng, thế nhưng ta mặc dù là Viêm đế nhất mạch người cầm quyền, thế nhưng là cũng không thể càn khôn độc đoán, chỉ có hai cái tiến vào thiên đế bảo khố danh ngạch toàn bộ giao cho Viêm đế nhất mạch bên ngoài người, tộc nhân là tuyệt đối không thể đáp ứng. Chu Võ tốt xấu đỉnh lấy thiên đế chuyển thế tên tuổi, chúng ta Viêm đế nhất mạch cũng coi là thiên đế phụ thuộc, cho hắn một cái danh ngạch, cũng có thể ngăn chặn tộc nhân miệng. Bất quá ta định dùng rơi ba lần cơ hội khiêu chiến, nhìn xem phải chăng có thể lại nhiều cấp mấy cái danh ngạch, sau đó lại cho người cùng Chu Chiếu. Cửu Diễm thần hoàng suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, nếu có thể, kỳ thật hắn cũng muốn đi thiên đế bảo khố nhìn một chút, thế nhưng hắn đoán chừng liền xem như đến thiên đế bảo khố, hắn cũng chưa chắc liền có thể được cái gì chỗ tốt, còn không bằng để lại cho người trẻ tuổi. Kỳ thật một cái khác danh ngạch cho Hồng Liên nữ hoàng thật không phải là một cái lựa chọn tốt nhất, theo Cửu Diễm thần hoàng phỏng đoán, tiến vào thiên đế bảo khố thí sinh tốt nhất hẳn là toái hư hoàng giả, thậm chí là bình thường thần thánh, thế nhưng đồng dạng toái hư hoàng giả cùng thần thánh vào thiên đế bảo khố sợ rằng một tia đế uy giáng lâm liền phải chết. Bởi vậy tổng hợp suy tính, Toái hư hoàng giả định phong thần hoàng thích hợp nhất, đây là bọn họ những này chấp trưởng chín thành chín đại đạo lực lượng đại lão một mực thôi diễn đi ra. Tiên bối, ta cũng muốn thử xem, đại biểu võ hoàng điện đi tranh đoạt mấy cái danh ngạch, ta nghĩ cũng phải nhìn nhìn, bây giờ lấy ta thực lực, nếu là cầm trong tay hỗn độn pháp khí tinh thần điện đến cùng có thể đạt đến một bước nào. Trần Phàm mở miệng nói, dạng này cũng tốt. Bây giờ cảnh giới của ngươi đã đạt đến Toái hư hoàng giả tầng 9, chiến lực càng là phá vỡ Toái hư hoàng giả cực hạn, có thể đem hỗn độn pháp khí uy lực phát huy đến cực hạn. Mà tinh thần điện lại là trấn áp khí vận trọng khí, lệnh phong ngự, cho dù là gặp phải ta như vậy thần hoàng, ngươi cũng có thể toàn thân trở ra. Mặt khác ta cũng muốn chọn mấy quả hầm mềm xoa bóp, chúng ta hai bút cùng bẽ, nhìn xem có thể hay không vì nhân tộc thế lực tranh thủ thêm mấy cái danh ngạch. Nói đến thật sự là bất ức, thiên đình là nhân tộc thiên đình, thiên đế là nhân tộc thiên đế, chúng ta Viêm đế nhất mạch vốn là đại biểu thiên đình chính thống, cái này thiên đế bảo khố liền xem như không nên toàn bộ thuộc về chúng ta Viêm đế nhất mạch, tối thiểu nhất cũng là thuộc về nhân tộc bảo khố. Thế nhưng là bây giờ chúng ta nhân tộc lấy được tiến vào thiên đế bảo khố danh ngạch lại ít càng thêm ít. Một khi tiến vào thiên đế bảo khố không chừng sẽ còn rất được nhằm vào, thực sự là biệt khuất ta. Cửu Diễm thần hoàng có chút tức giận mở miệng nói. Chương 639, một quyền oanh sát Phật Châu Kim Cương Hoàng. Chương 639, một quyền oanh sát Phật Châu Kim Cương Hoàng. Tiền bối không cần thương tâm. Chỉ cần ta có thể tiến vào thiên đế bảo khố, ai dám nhằm vào nhân tộc ta liền giết người nào. Ta chính là muốn nhìn là bọn họ đầu sắt, vẫn là quả đấm của ta cứng rắn. Trần Phàm chém đinh chặt sắt mở miệng nói. Chỉ cần đi vào thiên đế bảo khố không có giống Cửu Diễm thần hoàng dạng này chấp trưởng chín thành chín đại đạo lực lượng vô thượng thần hoàng tồn tại, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Được, ngươi buông tay thi triển, ta cũng sẽ đem hết toàn lực vì ngươi tranh thủ đến một cái danh lệch. Cựu Diễm Thần Hoàng vỗ vỗ Trần Phàm bả vai, mở miệng nói. Trần Phàm lại hướng chín ngọn lửa hỏi thăm vừa xuống xe luân chiến quy củ cùng với chú ý hạng mục, sau đó liền rời đi Cựu Diễm Thần Hoàng tạm ở doanh trướng, tìm tới Chu Chiếu. Chiếu Nhi, ta muốn dùng một cái tinh thần điện đi lấy mấy cái danh lệch tới. Trần Phàm mở miệng nói. Có nắm chắc không? Chu Chiếu có chút bận tâm mở miệng nói. Chiến thuật xa luân chiến này nàng thế nhưng là nhìn thấy qua nhiều lần, liền xem như phá vỡ Toái Hư Hoàng giả cực hạn thần hoàng đều không có bao nhiêu thành công. Cũng chỉ có giống Cựu Diễm Thần Hoàng dạng này tồn tại xuất mã mới có thể ổn đến một chút danh lệch. Thử xem đi, ta cũng không biết có thể hay không. Bất quá lấy ta thực lực hôm nay tối thiểu nhất có thể so sánh chấp trưởng 9/3, thậm chí 9/5 đại đạo lực lượng thần hoàng. Lại thêm hỗn độn pháp khí tinh thần điện cùng với nửa đế binh nhân hoàng cờ, liền xem như gặp phải chấp trưởng 9/9 đại đạo vô thượng thần hoàng, ta cũng có thể toàn thân trở ra. Trần Phàm mở miệng nói. Vậy thì tốt, ta cùng đi với ngươi. Chu Chiếu nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, lấy ra hỗn độn pháp khí tinh thần điện, đưa tới Trần Phàm trong tay. Xung quanh núi, thần ma đài diễn võ. Đây là một phương đài diễn võ, nội bộ thai nghén không gian, giới tử tu di nhìn như chỉ có 5 trượng vuông, thế nhưng nội bộ vô cùng lớn, đủ để tiếp nhận đế cấp chiến đấu. Nghe nói đây là một vị nào đó luyện khí đại tông sư là hai tôn tiên thiên thần ma quyết một trận tử chiến chế tạo chiến đấu nơi, về sau hai tôn thần ma đồng quy vô tận, đài diễn võ bên trên nhuộm dần thần ma chi huyết, cũng làm cho phương này đài diễn võ cực điểm thể biến thành một kiện thập phần cường đại hỗn độn pháp khí. Chỉ bất quá thần ma đài diễn võ cái này hỗn độn pháp khí 10 phần gần cả, đã không có chấn áp khí vận công hiệu, cũng không có vô thượng công phạt năng lực, lực phòng ngự ngược lại là đạt tới hỗn độn pháp khí cấp bậc, thế nhưng công hiệu dùng cũng không bằng Trần Phàm trong tay nhân hoàng cờ. Bất quá lúc này lấy ra làm đài diễn võ, ngược lại là cũng vừa đúng. Võ hoàng Trần Phàm lên đài tiếp thu khiêu chiến. Trần Phàm âm thanh truyền khắp bốn phương, từng đạo thần niệm đảo qua đài diễn võ, nhìn thấy một bộ đồ đen, đỉnh đầu hỗn độn pháp khí tinh thần điện, cầm trong tay nửa đế binh nhân hoàng cờ Trần Phàm. Võ hoàng Trần Phàm, khẩu khí thật lớn, thật là lớn xưng hào, bất quá là Toái Hư Hoàng giả đỉnh phong mà thôi, cũng dám xưng võ hoàng. Võ hoàng Trần Phàm không phải là nhất thống Hải Châu võ hoàng điện người sáng lập. Cái này võ hoàng Trần Phàm thật không đơn giản, tại Toái Hư Hoàng giả bắt trọng thiên một trận chiến liền giết Hải Châu ba vị Toái Hư Hoàng giả đỉnh phong thần hoàng, sau đó lấy khí thôn sơn hà khí phách, quét ngang Hải Châu. Nói như vậy bây giờ ta đã đột phá trở thành Toái Hư Hoàng giả tầm 9, thực lực bản thân chẳng lẽ có thể so sánh đánh vỡ Toái Hư Hoàng giả cực hạn vô thượng thần hoàng. Không chỉ, ngươi xem một chút đỉnh đầu hắn chính là cái gì? Đây là tinh thần đại đế lưu lại hỗn độn pháp khí tinh thần điện, nắm giữ hỗn độn pháp khí tại tay, hắn thực lực sẽ càng khủng bố hơn. Lại là một cái chết tiệt nhân tộc thần hoàng, người nào xuất thủ dạy dỗ hắn một phen, những cái kia đánh vỡ Toái Hư Hoàng giả cực hạn vô thượng thần hoàng cầm trong tay hỗn độn pháp khí, chúng ta đánh không lại, một cái Toái Hư Hoàng giả đỉnh phong hậu sinh vãn bối cũng cầm hỗn độn pháp khí tại trước mặt chúng ta giễu võ dương oai, cũng muốn thu hoạch được tiến vào thiên đế bảo khố danh ngạch hay sao? Vẫn là để người trước thử một chút hắn chất lượng à, cũng không thể để chấp trưởng 9/9 đại đạo lực lượng vô thượng thần hoàng trực tiếp ra tay đi, cái kia cũng quá ức hiếp người. Một đám Toái Hư Hoàng giả tại nơi đó bàn luận xôn xao, nhìn qua thần ma đại diễn võ Trần Phàm, muốn xem cái này không biết trời cao đất rộng nhân tộc thần hoàng làm sao bị người đánh rất đại diễn võ. Nếu như có người có thể tại Trần Phàm cầm trong tay hỗn độn pháp khí dưới tình huống còn có thể đem chém giết, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Tất nhiên đều không có xuất thủ, vậy ta trước hết xuất thủ thăm dò, nhìn xem cái này võ hoàng đến cùng có gì cân lượng. Phật Châu Kim Cương Hoàng, xin chỉ giáo. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy một tôn toàn thân tản ra kim quang hòa thượng đi đến đại diễn võ. Kim Cương Hoàng, vậy mà là hắn muốn xuất thủ. Phật Hoàng thích giả thân truyền đệ tử một trong, bây giờ mặc dù là Toái Hư Hoàng giả tầm 9, nhưng lại đối đầu vô thượng thần hoàng mà không bại. Hắn nhục thân lực lượng cực kỳ cường hành, phòng ngự vô song, lĩnh ngộ là Kim Chi đại đạo, lại thêm sát phạt sự sắc bén. Hắn không phải là võ hoàng đối thủ, Kim Cương Hoàng mặc dù lợi hại, thế nhưng hắn cũng không có hỗn độn pháp khí tại tay, đồng cấp một trận chiến, hỗn độn pháp khí đủ để quyết định tất cả. Nếu là võ hoàng Trần Phàm không sử dụng hỗn độn pháp khí liền tốt. Ngoại lực cũng là thực lực một bộ phận, nhân gia đã có hỗn độn pháp khí, cái kia vì sao không cần? Trước mắt bao người, Phật Châu Phật Hoàng thích giả chân truyền đệ tử Kim Cương Hoàng đi đến thần ma đài diễn võ, liên quan tới hắn lai lịch cũng bị người đối cái út sấp. Bất quá hắn cũng không để ý những này, mà Trần Phàm càng là không quan tâm những thứ này. Bá quyền. Trần Phàm nhìn thấy người đến chỉ là Toái Hư Hoàng giả tầm 9, cùng hắn cùng một cấp bậc, đồng thời trong tay còn không có hỗn độn pháp khí, cũng thu hồi chính mình hỗn độn pháp khí tinh thần điện cùng nửa đế binh nhân hoàng cờ, hắn liền chính mình tế luyện bản mệnh binh khí ngũ sắc thiên đao đều không có lấy ra, chỉ lấy nhục thân đối địch. Cuồng vọng. Ở trước mặt ta cũng dám thu hồi hỗn độn pháp khí, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng chính mình có thể làm đến đồng cấp vô địch hay sao? Đáng tiếc là ta cũng là đồng cấp vô địch, Kim Cương bất bại. Kim Cương Hoàng đưa tay thi triển bất động minh vương ấn, trực tiếp cùng Trần Phàm bá quyền đối oanh cùng một chỗ. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, Kim Cương Hoàng bất động minh vương pháp ấn trực tiếp bị Trần Phàm một quyền oanh bạo. Trần Phàm quyền thế không giảm, hung hăng đập vào Kim Cương Hoàng trên thân, to lớn lực đạo xung kích phía dưới, trực tiếp khiến cho chia năm xẻ bảy, chém giết Toái Hư Hoàng giả, cướp đoạt đại đạo bản nguyên 9000 sợi. Trần Phàm nhìn thấy giao diện thuộc tính bên trên bắn ra tin tức, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Chết, Kim Cương Hoàng vậy mà chết rồi. Một quyền, võ hoàng chỉ đánh một quyền. Cái này thế giới thật là quá điên cuồng. Kim Cương Hoàng, liền cái này, giả dối a? Không phải Kim Cương Hoàng thái yếu, mà là võ hoàng quá mạnh, một quyền đánh giết Kim Cương Hoàng, thực lực như vậy sợ rằng đặt ở đánh vỡ Toái Hư Hoàng giả cực hạn vô thượng thần hoàng bên trong đều thuộc về tồn tại hết sức mạnh. Nhìn nhầm, tất cả mọi người nhìn nhầm, võ hoàng Trần Phàm thật là quá kinh khủng. Như vậy tiên tiêu vậy mà là nhân tộc, thực sự là quá đáng tiếc, tộc ta khi nào mới có thể xuất hiện dạng này một vị lợi hại tuổi trẻ tuấn kiệt. Võ Hoàng Trần Phàm thật là chọc thủng trời, Phật Hoàng Thích Giả sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn có thể tại đồng cấp một trận chiến bên trong chém giết Kim Cương Hoàng, thế nhưng hắn một quyền đánh sát Kim Cương Hoàng, đây không thể nghi ngờ là một cái tát mạnh tử quất vào Phật Hoàng Thích Giả trên mặt, cái này đổi ai cũng nhịn không được a. Phật Hoàng chưa chắc sẽ bởi vì chuyện này đối Võ Hoàng Trần Phàm xuất thủ, thế nhưng cái này cửu đoán nhất định là kết xuống. Vậy xem mọi người thấy Trần Phàm một quyền đánh sát Toái Hư Hoàng giả đỉnh phong Kim Cương Hoàng, không nhịn được đều muốn ngoác mồm kinh ngạc. Bọn họ lúc đầu cho rằng liền xem như song phương thực lực sai biệt cách xa, cũng có thể có như vậy một hồi lòng tranh hổ đấu mới có thể quyết ra thắng bại, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Trần Phàm nếu như không dựa vào hỗn độn pháp khí tinh thần điện, khả năng liền Kim Cương Hoàng đô đánh không lại. Thế nhưng Trần Phàm một quyền đánh nổ Kim Cương Hoàng, thực sự là khiến người giảm lớn viền mắt a. Chương 640, Chu Yếm Thần Hoàng, hỗn độn pháp khí ở giữa va chạm. Chương 640, Chu Yếm Thần Hoàng, hỗn độn pháp khí ở giữa va chạm. Võ Hoàng Trần Phàm, thực lực quả thật phi phàm, để ta Chu Yếm đến thử xem ngươi. Một vị toàn thân áo trắng, tóc bạc phơ người trung niên đi đến đài diễn võ. Người này mặc dù nhìn qua tuổi không lớn lắm, thế nhưng toàn thân tràn đầy tử khí, giống như là tùy thời tùy chỗ đều muốn tọa hóa đồng dạng. Người này xuất thân Vạn Yêu Đế tộc, chính là Vạn Yêu Đế tộc lão tổ một trong Chu Yếm Thần Hoàng. Tóc trắng Chu Yếm, tiên địa dị chủng. Hắn mặc dù đã phá vỡ Toái Hư Hoàng giả cực hạn, nhưng lại cũng đi đến cuối con đường, bây giờ thọ nguyên sắp hết, sinh mệnh sắp đi đến phần cuối. Thiên Đế bảo khố, tựa hồ là hắn cơ hội cuối cùng. Võ Hoàng Điện Trần Phàm, xin chỉ giáo. Trần Phàm mở miệng nói, trước mắt Chu Yếm Thần Hoàng mặc dù lợi hại, thế nhưng hắn cũng không có chấp trưởng chín thành chín đại đạo lực lượng, mà còn hắn mặc dù duy trì được người trung niên khuôn mặt, thế nhưng huyết khí đã sớm khô bại, không còn đỉnh phong chiến lực, bởi vậy Trần Phàm không sợ. Ầm ầm. Chỉ thấy Chu Yếm Thần Hoàng bước ra một bước, nháy mắt hiện ra chân thân, hóa thành cao vạn trượng Chu Yếm chân thân, hắn gầm lên giận dữ, Vạn Yêu Đế tộc nội tình hỗn độn pháp khí vạn quân côn xuất hiện ở trong tay của hắn, chỉ thấy hắn vung vẩy trong tay hỗn độn pháp khí vạn quân côn hung hăng hướng về Trần Phàm hung hăng đập tới. Vậy mà lấy ra hỗn độn pháp khí. Trần Phàm thấy thế hơi biến sắc mặt, hỗn độn pháp khí tinh thần điện phá không mà đi, cùng vạn quân côn hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng đế uy càn quét thập phương, tất cả xung quanh phảng phất đều hóa thành hỗn độn. Bất quá cố này kinh khủng chiến đấu ba động trực tiếp bị thần ma đài diễn võ tiêu trừ ở vô hình, không có một tia ba động chạy ra, nguy hiểm đến một đám người bây xem. Rầm rầm rầm. Chu Yếm Thần Hoàng đem tự thân khí huyết tăng lên tới cực hạn, công phản sắc bén vô song. Vạn Yêu Đế tộc mặc dù danh xưng Vạn Yêu, thế nhưng trên thực tế là Vạn Yêu Thần Đế khai sáng Vạn Yêu cung đã từng thống ngự toàn bộ yêu tộc, cũng bị yêu tộc tôn làm Vạn Yêu Thần Đế. Về sau Vạn Yêu Thần Đế hóa đạo, Vạn Yêu cung chia năm xẻ bảy, Vạn Yêu Thần Đế hậu nhân kế thừa Vạn Yêu cung đại bộ phận nội tình, cùng với Vạn Yêu Thần Đế lưu lại hỗn độn pháp khí vạn côn côn. Vạn Yêu Thần Đế chính là một cái kim sắc Chu Yếm, chấp trưởng 10 thành hỗn nguyên đại đạo chứng đạo thành đế, uy thế khủng bố vô biên, người màu trắng Chu Yếm chính là Chu Yếm nhất tộc dị chủng, huyết mạch chi lực ép thẳng tới Vạn Yêu Thần Đế. Chỉ là rất đáng tiếc, bây giờ thiên địa lại biến, hắn cũng tại trên con đường tu hành chạy qua mấy lần đường quanh co, bởi vậy cũng không còn cách nào tái hiện tổ tiên vinh quang. Nhiều lần trằn trọc, hắn lại đi hỗn nguyên đại đạo, bây giờ đã khống chế 9 thành 3 hỗn nguyên đại đạo, thế nhưng con đường của hắn cũng đi đến cuối con đường. Không biết vì cái gì, những này chứng đạo thành đế người hậu thế cùng đệ tử cho dù là hoàn toàn kế thừa bọn họ y bát, cũng nhiều nhất đi đến vô thượng thần hoàng cực hạn, căn bản là không có cách chứng đạo thành đế. Rất nhiều người cảm thấy là một đầu đại đạo chỉ có thể chứng đạo một lần, sinh ra một cái vũ trụ đại đế, cho nên mới có 3000 đại đạo 3000 đế thuyết pháp. Về sau hỗn độn thể phá vỡ cái này nói dối, bởi vì từ xưa đến nay tổng cộng xuất hiện 3 lần hỗn độn thể chứng đạo thành đế ví dụ, mà còn chỗ chứng nhận chi đạo đều là hỗn độn đại đạo. Thế nhưng từ xưa đến nay vũ trụ đại đế số lượng cộng lại xác thực không có vượt qua 3000 vị. Cho nên lại có người cảm thấy là tổng số sẽ không thay đổi, thế nhưng có đại đạo có thể chứng đạo thành công, có thì không được, nguyên nhân cụ thể ai cũng không biết, liền vũ trụ đại đế cũng có thể không rõ lắm chuyện này. Bất quá bất kể nói thế nào, dọc theo vũ trụ đại đế đường cũ đi, từ cổ chí kim từ xưa tới nay chưa từng có ai lại lần nữa chứng đạo thành đế, liền xem như cùng vũ trụ đại đế đi đồng dạng con đường, cũng sẽ có giải rác mấy người lại lần nữa đi thông chứng đạo thành đế. Kỳ thật Trần Phàm ngược lại là cảm thấy những thuyết pháp này không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn, hắn ngược lại là cảm thấy bất luận cái gì đại đạo đều có thể vô số lần chứng đạo thành công. Vì sao có chút đại đạo chưa hề có nhân chứng đạo thành công, có chút đại đạo mấy lần chứng đạo thành công, kỳ thật đây đều là người sống sót sai lầm. Vũ trụ đại đế sao mà hiếm thấy, từ xưa đến nay, từ thiên địa sơ khai, vũ trụ sinh ra, từ viễn cổ thời đại đến thời đại thượng cổ lại đến bây giờ, vượt ngang vô tận tuế nguyệt, vũ trụ đại đế số lượng đều không có vượt qua 3000 tôn. Mà mỗi một vị vũ trụ đại đế tối đa cũng chính là 10 vạn năm thọ nguyên, có chút có ánh đến cực hạn hoàng kim đại thế, mấy đế cùng tồn tại, cái này cũng liền mang ý nghĩa có thời đại, phải nói tuyệt đại đa số thời đại, căn bản không có vũ trụ đại đế sinh ra. Đến mức những này kẻ thành đạo lĩnh ngộ là cái gì đại đạo, kỳ thật hoàn toàn chính là tình cờ, căn bản không có cái gì tất nhiên quy luật. Có tiên tiên đạo thai thành đạo, ngộ đạo thiên cơ, đã từng nói, trở thành vũ trụ đại đế cũng không phải là hắn lĩnh ngộ nói mạnh đến mức nào, cũng không phải bản thân hắn có cỡ nào thiên tài, mà là nói chung ái. Không phải hắn cưỡng ép chứng được đại đạo, mà là đại đạo lựa chọn hắn. Lần giải thích này thực sự là ý vị quá sâu xa. Nếu như sự thật thật là như vậy cố gắng của mọi người tu hành đều giống như ảo ảnh trong mơ đồng dạng, bởi vì ngươi lại ưu tú, lại cố gắng, cũng không ngăn nổi một câu nói chung ái. Thế nhưng nếu như nghĩ ngược lại suy nghĩ một chút, từ xưa đến nay những cái kia kẻ thành đạo mặc dù không nhất định là tồn tại cường đại nhất, thế nhưng tuyệt đối là đứng đầu nhất đám người kia một trong. Cái gọi là nói chung ái nếu như từ một cái góc độ khác đến xem, nếu như đại đạo không yêu quý ngươi, ngươi căn bản liền không khả năng trở thành vô thượng thần hoàng, càng không khả năng chứng đạo thành đế. Ầm ầm. Thần ma đài diễn võ bên trên đại chiến vẫn còn tiếp tục, mặc dù Chu Hiếm thần hoàng chấp trưởng 9 thành 3 Hỗn Nguyên đại đạo lực lượng, lại có Hỗn Độn pháp khí vạn quân côn tại tay, công phạt vô song, thế nhưng hắn quá già rồi, huyết khí khô bại, mà còn Trần Phàm trùng quy không phải bình thường toái hư hoàng giả tầng 9 tồn tại. Lấy Trần Phàm thực lực hôm nay, không cần nói Chu Hiếm thần hoàng huyết khí khô bại, liền xem như hắn ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, đánh thắng được hay không Trần Phàm cũng đều chưa biết. Ta thua rồi. Hai người giao thủ mấy ngàn nhận về sau, Chu Hiếm thần hoàng thần sắc cảm đạm mở miệng nói, nói xong về sau tại chỗ hóa đạo mà chết. Vạn yêu đế tòa Hỗn Độn pháp khí vạn quân côn phá không rời đi, trở về tổ địa. Chém giết toái hư hoàng giả, cướp đoạt đại đạo bản nguyên 9.300 sợi. Vậy mà là 9.300 sợi, đánh vỡ toái hư hoàng giả cực hạn về sau, nắm giữ đại đạo lực lượng đồng thời không có quá nhiều tăng lên sao? Cũng đúng, vô luận là 9 thành 3 vẫn là 9 thành rưỡi, bất quá là một thành đại đạo lực lượng một bộ phận mà thôi, cung cấp đại đạo bản nguyên có hạn. Thế nhưng là cái kia cũng không đúng, một khi đạt tới vô thượng thần hoàng cấp độ, thực lực đó là tương đối kinh khủng, làm sao sẽ chỉ để thăng lần ấy đại đạo bản nguyên? Chẳng lẽ nói số lượng cũng không có thay đổi quá lớn, mà là chất lượng tại phát sinh thay đổi hay sao? Trần Phàm nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên bắn ra tin tức, hơi nghi hoặc một chút địa tại trong lòng suy nghĩ. Chu Hiếm thần hoàng cầm trong tay Hỗn Độn pháp khí vạn quân côn mà đến vậy mà đều bại, còn có ai có thể đánh bại võ hoàng Trần Phàm? Chu Hiếm thần hoàng mặc dù là vô thượng thần hoàng, thế nhưng hắn huyết khí khô bại, sớm đã không còn đỉnh phong, mà còn hắn leo lên thần ma đại diễn võ một khắc này đã sớm trong lòng còn có tự trí, khó mà xoay chuyển trời đất. Chấp trưởng 9 thành 3 đại nói lực lượng vô thượng thần hoàng, nếu là thân ở đỉnh phong kỳ, mà còn cầm trong tay Hỗn Độn pháp khí, có lẽ có cơ hội cùng võ hoàng Trần Phàm một trận chiến, đồng thời đem đánh bại. Dạng này tồn tại đã không nhiều lắm, mà còn rất nhiều đều thu được danh lệch, sẽ lại không nghĩ đến xuất thủ. Thần ma đài diễn võ xa luân chiến số lần là 9 lần, thế nhưng là nếu như chậm chạp không có người lên đài khiêu chiến, 9 ngày sau đó, liền sẽ tự động thu hoạch được một cái danh lệch, chẳng lẽ những người kia liền dễ dàng như vậy đem một cái tiến vào thiên đế bảo khố danh lệch nhường cho một cái nhân tộc thần hoàng? Nếu có thể, tốt nhất một cái nhân tộc cũng không muốn để bọn họ tiến vào thiên đế bảo khố, dù sao thiên đế là nhân tộc thiên đế bảo khố chỗ vật lưu lại càng ưu ái nhân tộc cũng khó nói, đừng đến lúc đó chúng ta vì nhân tộc uổng phí làm áo cưới. Nói không sai, bất quá liền xem như nhân tộc thu hoạch được tiến vào thiên đế bảo khố danh ngạch cũng không có cái gọi là, dù sao thu hoạch được danh ngạch nhiều nhất vẫn là nhân tộc bên ngoài chủng tộc, đến lúc đó vừa tiến vào thiên đế bảo khố, trực tiếp đem nhân tộc đá ra khỏi cục thì cũng thôi đi, còn lại đều bằng bản sự. Lời ấy đại thiện. Chương 641, đánh nổ chiến hoàng điện Long Cực Thần Hoàng. Chương 641, đánh nổ chiến hoàng điện Long Cực Thần Hoàng. Đám người kia bọn họ, thật là chết tiệt a. Cứ như vậy trắng trợn địa đàm luận làm sao nhằm vào nhân tộc ta kế hoạch. Tựa như Cửu Diễm Thần Hoàng nói, cái này thiên đế bảo khố là nhân tộc ta thiên đế bảo khố, các ngươi những này dị tộc cũng dám ngấp nghé, ta sẽ để cho các ngươi triệt để mai táng tại thiên đế bảo khố bên trong. Trần Phàm nghe đến bây xem một loại thần hoàng ở giữa trò chuyện lời nói, không nhịn được sắc mặt âm trầm. Chiến Hoàng Điện, Long Cực trước đến giết ngươi. Chu Hiếm Thần Hoàng bại không có bao lâu, Chiến Hoàng Điện Long Cực Thần Hoàng đạp không mà đến, uy thế kinh khủng tịch quyển cửu thiên thập địa, một mảnh lôi hải từ trên trời giáng xuống, hắn giống như lôi bên trong đế hoàng đồng dạng, đi tới đại diễn võ bên trên. Long Cực Thần Hoàng chấp trưởng 9 thành rưỡi lôi đỉnh chi đạo, chính là Chiến Hoàng Điện số lượng không nhiều vô thượng thần hoàng một trong, chính vào trung niên, thực lực ngập trời. Mà lần này, hắn cũng không phải là tay không mà đến, mà là cầm một kiện Hỗn Độn pháp khí mà đến. Cái này Hỗn Độn pháp khí chính là 30 lục phẩm Hỗn Độn thanh liên, đây không phải là người làm luyện chế chứng đạo binh khí, mà là một kiện hàng thật giá thật thai nén từ vô tận Hỗn Độn hải bên trong Hỗn Độn pháp khí. Hỗn Độn pháp khí 30 lục phẩm Hỗn Độn thanh liên phòng ngự vô song, mà Long Cực Thần Hoàng lôi đình đại đạo chí cương chí dương, sát phạt vô song, cả hai phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nghe qua Chiến Hoàng Đâm Lưng trưởng lão, giết thầy chứng đạo, quả thật chúng ta chớ khinh thường, mà ngươi xem như chiến hoàng chó săn, cớ gì như vậy trừng dương. Trần Phàm nhìn qua uy thế ngập trời Long Cực Thần Hoàng, ngựa khí lạnh nhạt mở miệng nói: "Ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết." Long Cực Thần Hoàng chân đạp Hỗn Độn pháp khí 30 lục phẩm Hỗn Độn thanh liên, tay cầm lôi đỉnh chiến mâu, điều động trong cơ thể lôi đỉnh đại đạo lực lượng, trực tiếp hướng về Trần Phàm sát phạt mà đi. "Ta cảm thấy tự tìm cái chết chính là ngươi." Trần Phàm đỉnh đầu tinh thần điện tách ra hào quang sáng chói, cùng Hỗn Độn pháp khí 30 lục phẩm Hỗn Độn thanh liên đụng vào nhau, mà cùng lúc đó, Trần Phàm trực tiếp lấy ra nhân hoàng cờ, hung hăng huy động nhân hoàng cờ, sắc bén công phạt phá toái hư không, chạy thẳng tới Long Cực Thần Hoàng mà đi. Ầm ầm. Long Cực Thần Hoàng trong tay lôi đỉnh chiến mâu trực tiếp bị Trần Phàm nhân hoàng cờ đánh nát, sau đó Trần Phàm lại lần nữa huy động nhân hoàng cờ, trực tiếp đem Long Cực Thần Hoàng miễn cưỡng đánh nổ. Kinh người quá đáng. Lôi đỉnh dị thế. Hỗn Độn pháp khí 30 lục phẩm Hỗn Độn thanh liên nở rộ ánh sáng, một cỗ lực lượng thần bí truyền vào Long Cực Thần Hoàng vỡ vụn huyết đục bên trong, Long Cực Thần Hoàng nhận đến Hỗn Độn thanh liên sinh cơ gia trì, tâm niệm vừa động cải tạo thân thể, sau đó lại lần đối Trần Phàm phát động thế công. Bất lực sổ loạn, ở trước mặt ta vô dụng. Hôm nay giết ngươi, để ngươi biết miệng đầy phun phân hạ tràng. Trần Phàm điều động trong cơ thể lực chi đại đạo lực lượng, truyền vào tinh thần điện cùng nhân hoàng cờ bên trong, hai kiện binh khí đều bị Trần Phàm thôi động đến cực hạn. Tinh thần điện quyết đấu Hỗn Độn pháp khí 30 lục phẩm Hỗn Độn thanh liên, triệt để đem 30 lục phẩm Hỗn Độn thanh liên trấn áp, cắt đứt 30 lục phẩm Hỗn Độn thanh liên cùng Long Cực Thần Hoàng liên hệ. Cùng lúc đó, Trần Phàm điên cuồng địa huy động trong tay nhân hoàng cờ uy năng bị hắn phát huy đến cực hạn, không ngừng mà hướng về Long Cực Thần Hoàng phát động thế công. Hai người đại chiến đến thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, càn khôn lưu chuyển, đây là Hỗn Độn pháp khí chi uy, cũng là đỉnh phong thần hoàng chiến đấu dư âm. Cuối cùng, Long Cực Thần Hoàng bị Trần Phàm đánh nổ hàng ngàn, hàng vạn lần về sau, rốt cuộc không thể cải tạo thân thể, hắn tàn khu trực tiếp bị Trần Phàm cuốn vào nhân hoàng cờ luyện hóa, nhân hoàng trên lá cờ lại xuất hiện một đạo phù văn thần bí. Chém giết toái hư hoàng giả, cướp đoạt đại đạo bản nguyên 9.500 sợi. Ta chết thảo. Ta nhìn thấy cái gì? Hai kiện hỗn độn pháp khí, cái này Võ Hoàng Điện Võ Hoàng Trần Phàm nội tình quá hùng hậu đi. Trong tay hắn cờ không phải hỗn độn pháp khí, mà là một kiện hung binh, một kiện công phạt vô song, sức công phạt ép thẳng tới hỗn độn pháp khí vô thượng hung binh, nói tay hắn cầm hai kiện hỗn độn pháp khí, ngược lại là cũng không đủ. Quá kinh khủng, lấy thoái hư hoàng giả cảnh giới đỉnh cao cầm trong tay hai kiện hỗn độn pháp khí cứng rắn giết nắm giữ hỗn độn pháp khí 30 lục phẩm hỗn độn thanh liên đồng thời chấp trưởng 9.5 lôi đỉnh đại đạo lực lượng Long Cực Thần Hoàng, đây quả thực là quá mộng ảo. Võ Hoàng Trần Phàm giết Long Cực Thần Hoàng về sau đem thân thể của hắn luyện hóa vào trong tay hắn cờ bên trong, ta nhìn trong tay hắn cờ nhiều ra một cái thần bí ký hiệu, các ngươi tuyệt đối không cần nói cho ta hắn cái này trên lá cờ cái kia rậm rạp chẳng chịt ký hiệu đại biểu là cái này đến cái khác thoái hư hoàng giả. Lấy thoái hư hoàng giả xem như tài liệu luyện chế vô thượng hung cờ, Võ Hoàng thực sự là quá kinh khủng, kiện binh khí này nếu là nhảy lên trở thành hỗn độn pháp khí, sợ rằng sẽ trực tiếp vượt qua bình thường hỗn độn pháp khí, thậm chí có thể đánh nổ hỗn độn pháp khí. Chấp trưởng 9.5 lôi đình đại đạo, chân đạp hỗn độn pháp khí 30 lục phẩm hỗn độn thanh liên Long Cực Thần Hoàng đề bại, còn có ai dám cùng đánh một trận? Trừ phi có chấp trưởng 9.7 thậm chí 9.9 đại đạo lực lượng vô thượng thần hoàng cầm trong tay hỗn độn pháp khí xuất thủ, mới có thể đánh bại Võ Hoàng Trần Phàm. Cái này trên cơ bản không có khả năng, 9.9 vô thượng thần hoàng tuyệt đối sẽ không xuất thủ, bởi vì quá mất mặt, mà những người khác xuất thủ, cho dù cầm trong tay hỗn độn pháp khí cũng chưa chắc có thể thắng, dù sao trong tay người ta thế nhưng là hai kiện hỗn độn pháp khí. Quả nhiên, tại Trần Phàm cường thế chém giết Long Cực Thần Hoàng về sau, không còn có người trước đến khiêu chiến, bây giờ ngày vừa đến, Trần Phàm trực tiếp thu được một cái danh lệch. Tại Trần Phàm về sau, lại có người lên này, liên chiến 3 trận kết quả bị đánh bại, trên thực tế nếu như không có vô thượng thần hoàng thực lực, lại có hỗn độn pháp khí gia trì, rất khó thắng được cái này chín trận tới. Cửu Diễm Thần Hoàng cầm trong tay hai kiện hỗn độn pháp khí, thắng liền 3 trận, đây đối với rất nhiều thế lực đến nói là tướng ăn quá khó nhìn, Trần Phàm lúc đầu nghĩ đến liên tục đánh lên 3 trận, nhưng lại bị Cửu Diễm Thần Hoàng ngăn lại. Trận này thắng có lẽ không có người nào cùng hắn tích cực, thế nhưng nếu như hắn tiếp tục thắng được, như vậy sợ rằng liền sẽ có nhân vật vô thượng xuất thủ. Những cái kia đứng đầu nhất vô thượng thần hoàng có lẽ sẽ không xuất thủ, thế nhưng phàm là có một cái giống Cửu Diễm Thần Hoàng dạng này vô thượng thần hoàng cầm trong tay hỗn độn pháp khí đối Trần Phàm phát động tiêu chiến, hắn đều sẽ chịu không nổi. Ta đánh bại một vị vô thượng thần hoàng, từ trong tay hắn đoạt được một cái danh lệch, vừa vặn có thể cho Chu Chiếu. Dạng này, ngươi, Chu Chiếu, chú Võ, Hồng Liên bốn người đều có thể tiến vào Thiên Đế bảo khố, hy vọng các ngươi đều có thể có thu hoạch. Cửu Diễm Thần Hoàng mở miệng nói. Tiền bối đại ân, vạn bối suốt đời khó quên. Trần Phàm mở miệng nói. Tiến vào Thiên Đế bảo khố, cần mọi việc cẩn thận. Thiên Đế bảo khố bản thân chính là một kiện chí bảo, ẩn chứa Thiên Đế chí tôn chi đạo, khủng bố tuyệt luân, bất kỳ cái gì hỗn độn pháp khí tại Thiên Đế bảo khố đều không có thể phát huy ra vốn có uy năng. Cho nên tại Thiên Đế trong bảo khố không có cách nào lại ủy vào hỗn độn pháp khí, mà còn tốt nhất đừng mang theo hỗn độn pháp khí tiến vào Thiên Đế bảo khố, vạn nhất ở bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, muốn thu hồi lại hỗn độn pháp khí thực sự là quá khó khăn. Cửu Diễm Thần Hoàng mặc dù nói mịt mờ, thế nhưng Trần Phàm biết ý tứ trong lời của hắn. Đơn giản chính là vạn nhất mang theo hỗn độn pháp khí tiến vào Thiên Đế bảo khố, chết tại Thiên Đế trong bảo khố. Như vậy liền cái nhặt xác người đều không có, hỗn độn pháp khí cũng vô pháp tự mình thoát ly Thiên Đế bảo khố, như vậy cái này hỗn độn pháp khí liền xem như triệt để thất lạc. Thế lực lớn nhất nếu là thất lạc hỗn độn pháp khí, như vậy cái này thế lực cũng coi là phát triển chậm dứt. Nếu là đời đời đều có vô thượng thần hoàng tọa chấn, như vậy có lẽ còn có thể sinh tồn tiếp, nếu là liền vô thượng thần hoàng cũng không có, như vậy sẽ một đời không bằng một đời cuối cùng bị người giết đi. Tiền bối tranh thủ đến danh sách kia vẫn là không muốn cho Chiếu Nhi, Thiên Đế bảo khố hung hiểm dị thường, Chiếu Nhi đã được đến tinh thần đại đế truyền thừa, lại có hỗn độn pháp khí tinh thần điện tại tay, con đường không lo. Không cần đi Thiên Đế bảo khố mạo hiểm, ta cùng Võ Đế bệ hạ, Hồng Liên nữ hoàng đi vào liền tốt. Trần Phàm suy nghĩ liên tục, rốt cục vẫn là thay Chu Chiếu hạ quyết định. Chương 642, Chiếu Nhi, chớ có trách ta ngăn người nói đổ. Chương 642, Chiếu Nhi, chớ có trách ta ngăn người nói đổ. Thiên Đế bảo khố đến cùng là Thiên Đế để lại cho hậu nhân phúc địa, vẫn là một cái hố to, dù ai cũng không cách nào phán đoán. Trần Phàm thực tế không muốn để cho Chu Chiếu theo hắn cùng một chỗ tiến vào Thiên Đế bảo khố mạo hiểm. Dạng này cũng tốt, dù sao Võ Hoàng Điện cơ nghiệp là hai người các ngươi đánh xuống. Dù sao vẫn cần một người ở lại bên ngoài phối hợp tác chiến. Chúng ta nhân tộc tiến vào Thiên Đế bảo khố, nguy hiểm tuyệt đối không phải đến từ Thiên Đế bảo khố nội bộ, Thiên Đế là tuyệt đối sẽ không hố người tộc hậu bối. Chúng ta muốn để phòng người đồng hành, bọn họ mới là uy hiếp lớn nhất. Trước mắt cầm tới tiến vào Thiên Đế bảo khố danh ngạch thế lực càng ngày càng nhiều, đợi đến một năm kỳ hạn đã đến, ta đoán chừng tối thiểu nhất cũng phải có hơn ngàn tôn phái hư hoàng giả tiến vào Thiên Đế bảo khố, mà nhân tộc thế lực chiếm tỷ lệ chỉ sợ sẽ không vượt qua 3. Đến mức đối chúng ta nhân tộc tồn tại lý, muốn trước thời hạn đem chúng ta nhân tộc đá ra khỏi cục người sợ rằng chiếm hơn phân nửa. Dù sao bọn hắn cũng đều rõ ràng, Thiên Đế bảo khố là nhân tộc Thiên Đế lưu lại, đối với bọn họ những này dị tộc thực sự là không quá hữu hảo. Khoảng thời gian này ta sẽ tận lực liên hệ thu hoạch được danh ngạch nhân tộc thế lực, các ngươi lẫn nhau ở giữa thành lập liên hệ, cùng một chỗ tiến vào Thiên Đế bảo khố, cũng coi là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cửu Diễm Thần Hoàng nghe vậy đầu tiên là sửng sở, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Trần Phàm ý tưởng như vậy cũng không có gì sai. Thiên Đế bảo khố đích thật là đại cơ duyên, thế nhưng khả năng cũng kèm theo đại phong hiểm, cho nên trứng gà không đặt ở một cái trong giỏ sách là đúng. mà còn Trần Phàm cùng Chu Chiếu vốn chính là đạo lữ, vô luận Trần Phàm tại Thiên Đế trong bảo khố thu được chỗ tốt gì, chỉ cần có thể chia sẻ, Trần Phàm đều có thể cùng Chu Chiếu chia sẻ, cái này cùng Chu Chiếu bản nhân tiến vào Thiên Đế bảo khố cũng không có gì khác nhau. Chiếu Nhi, chớ có trách ta ngăn ngươi nói đủ. Trần Phàm đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói cho Chu Chiếu, sau đó mở miệng nói, ngươi cân nhắc là đúng. Bất quá tại ngươi tiến vào Thiên Đế bảo khố phía trước, chúng ta còn làm một chuyện tình cảm muốn làm. Ngươi ta trở thành đạo lữ nhiều năm, ta cũng không có vì ngươi sinh hạ con cái, trước đây chúng ta tựa như lục bình không dễ đồng dạng, không có cố định chỗ ở, bây giờ chúng ta Võ Hoàng Điện phát triển không ngừng, hùng cứ một châu chi địa, còn cùng Viêm Đế nhất mạch kết xuống thâm hậu hữu nghị. Đồng thời hai chúng ta cũng đều trở thành toái hư hoàng giả tầng 9 cao thủ, cũng là thời điểm nên suy tính một chút dòng dõi vấn đề, bây giờ ngươi tiến vào Thiên Đế bảo khố, tiền đồ chưa biết, chúng ta nên tại ngươi tiến vào Thiên Đế bảo khố phía trước lưu lại dòng dõi. Nhìn xem Chu Chiếu vẻ mặt thành thật dáng dấp, Trần Phàm làm sao nhẫn tâm cự tuyệt, chỉ có thể lấy hành động thực tế vừa đi vừa về nên Chu Chiếu, hai người một mực tại Trần Phàm mở cỡ nhỏ động thiên bên trong chiến miên, mãi đến một năm kỳ hạn đã đến, hai người mới lưu luyến không bỏ tạm biệt. Tiến vào Thiên Đế bảo khố phía trước, Cửu Diễm Thần Hoàng lại lần nữa hiển lộ rõ ràng ra hắn cường đại lực hiệu triệu, đem lần này tiến vào Thiên Đế bảo khố 43 vị toái hư hoàng giả tập hợp một chỗ. Cái này 43 vị toái hư hoàng giả toàn bộ đến từ nhân tộc thế lực, mà còn tuyệt đại đa số đều là thiên đỉnh còn sót lại chi nhánh thế lực người, không thể không nói, thiên đỉnh nội tình thật là hùng hậu vô cùng. Bây giờ có khả năng tại Vĩnh Hằng Đại Lục sinh tồn tiếp thế lực, chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ Thiên Đình dư mạch. Mà lần này tiến vào Thiên Đế bảo khố nhân tộc thế lực bên trong nhiều nhất chính là Thiên Đình Ngũ Đế hậu duệ. Thanh Đế hậu nhân Phục Uy cầm trong tay Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ. Bạch Đế hậu nhân Kim Lưu Ly cầm trong tay Phương Tây Tố sắc vân giới kỳ. Viêm Đế hậu nhân Tiêu Hồng Liên cầm trong tay Phương Nam Ly Điệu Diễm quan kỳ. Hắc Đế hậu nhân Cao Chiến cầm trong tay Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy kỳ. Hoàng Đế hậu nhân Gấu Tổ cầm trong tay Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng kỳ. Cái này Tiên Thiên Ngũ Phương kỳ chính là Thiên Đế luật chế, nếu như cờ cũng là mở ra Thiên Đế bảo khố chìa khóa một trong. Mở ra Thiên Đế bảo khố phương thức có rất nhiều loại, một cái là Thiên Đế luyện chế Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, một cái là nhân tộc chín đại hành tinh mẹ, lại có chính là Thiên Đế bản nhân đích thân đến. Mặt khác, nếu như có thể tỉnh lại Thiên Đế bảo khố khí linh, được đến khí linh tán thành, cũng có thể tiến vào Thiên Đế bảo khố bên trong. Trừ những này bình thường con đường bên ngoài, cũng có thể lấy lực phá đi, cưỡng ép mở ra Thiên Đế bảo khố, chỉ bất quá cái này khó khăn rất lớn, liền xem như mở ra, cũng chỉ có thể mở ra Thiên Đế bảo khố một bộ phận. Mà lần này Thiên Đế bảo khố đột nhiên như thế, Thiên Đế bảo khố lối vào tự động mở ra, liền hư hư thực thực Thiên Đế bảo khố khí linh tỉnh lại. Sở dĩ mang theo Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ tiến vào bên trong, một cái là Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ nội ẩn giấu Thiên Đế chí tôn chi đạo, tại Thiên Đế bảo khố bên trong cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn đến, vạn nhất có người nhằm vào nhân tộc, trực tiếp tế lên Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ dạy bọn họ làm người. Mặt khác, một khi Thiên Đế bảo khố có chỗ biến động, Ngũ Đế hậu nhân có thể trực tiếp lấy ra Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ mở ra Thiên Đế bảo khố, từ bên trong chuẩn ra, xem như là trước thời hạn là tiến vào Thiên Đế bảo khố nhân tộc thiết lập nhất lớp bảo hiểm. Trừ cái đó ra, còn có thiên đỉnh cái khác dư mạch thế lực, có cũng có thiên đế ban thưởng hỗn độn pháp khí chấn áp nội tình, bởi vậy trường tồn tại thế, có thì là thu được thiên đỉnh truyền thừa chí tôn cung điện, đời đời đều có chấp trưởng chín thành chín đại đạo lực lượng vô thượng thần hoàng tọa chấn. Tóm lại còn có khả năng còn sống sót, đều là có thủ đoạn. Các vị, tất cả cẩn thận. Thiên Đế bảo khố chính là nhân tộc ta bảo khố, bây giờ nhân tộc suy thoái, không những bất lực thủ hộ Thiên Đế bảo khố, tiến vào Thiên Đế bảo khố sẽ còn bị người nhằm vào. Các ngươi đều là nhân tộc ta tinh huệ, là nhân tộc ta hy vọng. Các ngươi tại Thiên Đế bảo khố nhất định muốn đoàn kết nhất trí, một lòng đối ngoại, tuyệt đối không cần bị Thiên Đế trong bảo khố thiên tài địa bảo che đậy hai mắt, thế cho nên nội đấu ra tay đánh nhau. Thiên Đế bảo khố đồ vật bên trong lại chân quý, cũng không bằng chúng ta nhân tộc đoàn kết chân quý. Hy vọng các ngươi có thể tại Thiên Đế bảo khố có thu hoạch, còn sống trở về. Cửu Diễm Thần Hoàng lời nói thâm thía đối Trần Phàm đám người nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, chúng ta minh bạch. Trần Phàm đám người ôm quyền chắp tay nói. Mọi việc cẩn thận, ta cùng hài tử chờ ngươi ở ngoài. Chu Chiếu cho Trần Phàm một cái ôm, thấp giọng nói. Có. Rất tốt. Không hưởng công ta khoảng thời gian này vất vả cần cù cải tấy. Trần Phàm tại Chu Chiếu bên thai nhỏ giọng nói. Đức hạnh. Chu Chiếu phong tình bạn chủng trận nhìn Trần Phàm một cái. Cùng Chu Chiếu tạm biệt về sau, Trần Phàm liền cùng một đám người tộc cao thủ, cùng một chỗ tiến về Thiên Đế bảo khố vị trí phương hướng. Vào giờ phút này, Thiên Đế bảo khố bên ngoài. Một đạo lại một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại Thiên Đế bảo khố xung quanh, những này vô thượng tồn tại đều là các đại thế lực vô thượng thần hoàng. Bọn họ xuất hiện tại cái này mục đích đúng là vì phòng ngừa có người thừa dịp loạn tiến vào Thiên Đế bảo khố. Từng cái thẩm tra tốt tiến vào Thiên Đế bảo khố danh sách nhân viên. Mặt khác, bọn họ hậu sinh văn bối, môn nhân đệ tử, ruột thịt huyết mạch cũng đều có tiến vào Thiên Đế bảo khố, vạn nhất bọn họ tại Thiên Đế bảo khố có thu hoạch, rời đi Thiên Đế bảo khố về sau vì để tránh cho bị người phục sát, còn cần bọn họ những này tiền bối tiếp ứng. Nhân tộc 19 nhà thế lực, tổng cộng thu được 43 cái danh ngạch, một nhà liền nắm giữ 2-3 cái danh ngạch, thật sự chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Xem cho rõ những này tiến vào Thiên Đế bảo khố nhân tộc toái hư hoàng giả mặt, ghi nhớ bọn họ thần hồn ký tức, một khi tại Thiên Đế trong bảo khố gặp phải, trực tiếp đem chém giết. Thiên Đế bảo khố, bên trong đến cùng có cái gì? Là Thiên Đế truyền thừa, vẫn là Thiên Đình thu thập thiên tài địa bảo, có hay không có hỗn độn pháp khí cất giữ trong đó? Ta thế nhưng là nhớ tới Thiên Đế đích thân luyện chế ra mười mấy món hỗn độn pháp khí, có ban cho giới trướng vũ trụ đại đế cùng toái hư hoàng giả, có thể vẫn luôn đặt ở trong tay. Thiên Đế vơ vét gần như một thời đại thần kim thánh liệu, chắc hẳn Thiên Đế bảo khố bên trong còn có không ít hàng tồn, nếu là có thể tìm đến thần kim, hoàn toàn có thể luyện chế chứng đạo binh khí, tương lai đi theo chính mình lột xác thành vô thượng đế binh, hỗn độn pháp khí. Chương 643, đồng cấp vô địch, che đậy đương thời. Chương 643, đồng cấp vô địch, che đậy đương thời. Vô số vô thượng thần hoàng thần niệm va chạm, lẫn nhau trò chuyện. Mà nhân tộc một đám vô thượng thần hoàng cũng đều góp đến cùng một chỗ, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ xuất thủ. Trước mắt bao người, hơn 1400 vị toái hư hoàng giả tiến vào thiên đế bảo khố bên trong. Những này tiến vào thiên đế bảo khố toái hư hoàng giả trên cơ bản đều là toái hư hoàng giả đỉnh phong tồn tại, còn có số ít đã đánh vỡ toái hư hoàng giả cực hạn, trở thành vô thượng thần hoàng. Toái hư hoàng giả đỉnh phong phía dưới chỉ có không đến một thành, mà còn trên cơ bản đều tại toái hư hoàng giả bát trọng thiên, thấp hơn toái hư hoàng giả thất trọng thiên thần hoàng một cái đều không có. Không có cách, việc quan hệ thiên đế bảo khố, dù không được các đại thế lực có một tia chủ quan, nhộn nhịp điều động riêng phần mình thế lực trẻ tuổi nhất, có tiềm lực nhất, cường đại nhất tuổi trẻ thần hoàng tiến vào bên trong. Nhìn xem có thể hay không là thế lực của mình khiến cho một vị tương lai vũ trụ đại đế tôn bị. Ân. Trần Phàm đám người mới vừa tiến vào thiên đế bảo khố, kết quả liền phát hiện có mấy vị vô thượng thần hoàng sắc mặt biến đổi. Ta tu vi bị áp chế đến toái hư hoàng giả tầm 9, không cách nào phát huy vô thượng thần hoàng thực lực. Thanh đế hậu nhân Phục Quy sắc mặt có chút khó coi địa mở miệng nói, ta cũng là như thế. Hồng Liên nữ hoàng Tiêu Hồng Liên cũng mở miệng nói, xem ra tất cả mọi người một dạng, cái này thiên đế bảo khố đem tất cả mọi người áp chế ở toái hư hoàng giả tầm 9, đây là vì thế nào? Vì sao không phải toái hư hoàng giả một tầng, tầng 3, ngũ trọng thiên, thất trọng thiên, thậm chí là thánh cảnh, thần cảnh, lại là toái hư hoàng giả tầng 9 đỉnh phong đâu? Bạch đế hậu nhân Lưu Ly nữ hoàng Kim Lưu Ly nhíu mày, có chút không hiểu mở miệng nói. Tiếng nói của nàng vừa ra bên dưới, Tiêu Hồng Liên liền bất động thanh sắc nhìn Võ Đế Chu Võ một cái. Chẳng lẽ là vì Chu Võ cái này thiên đế chuyển thế bây giờ là toái hư hoàng giả tầm 9, cho nên thiên đế bảo khố đem tất cả mọi người tu vi đều áp chế ở toái hư hoàng giả tầm 9. Đây là tự tin đồng cấp vô địch, nhất định có thể bảo đảm thiên đế chuyển thế chi thân cầm tới một loại nào đó thứ thuộc về hắn sao? Mặc dù ta từ trước đến nay cũng chưa có tiếp xúc qua thiên đế, thế nhưng từ trong tộc tư liệu lịch sử ghi chép bên trong không khó phát hiện, thiên đế là một cái 10 phần cường thế, bá đạo mà tự phụ người. Tại hắn thời đại kia, hắn vì nhân tộc thiên đế, trấn áp vạn tộc, nhất thống hoàn vũ, đem nhân tộc đẩy lên đỉnh phong chủng tộc bảo tọa, bây giờ hắn nếu là thật sự chuyển thế trở về, tự nhiên cũng sẽ cho rằng có ta vô địch. Đây cũng phù hợp thiên đế phong cách làm việc. Tiêu Hồng Liên tại trong lòng suy nghĩ, nàng mặc dù suy đoán trừ nguyên nhân, thế nhưng cũng không có chủ động nói lên chuyện này kỳ quái, mặc dù thiên đỉnh tàn bộ rất đa phần chi đều đang tìm kiếm thiên đế chuyển thế, thế nhưng vô tận năm tháng trôi qua, hiện nay cũng chỉ có ngũ đế hậu duệ còn tại tận tâm tận lực tìm kiếm, thế lực khác đều đã không tại tin tưởng thế gian này còn có thiên đế chuyển thế chi thân. Thậm chí đến bây giờ cái này tuế nguyệt, ngũ đế hậu nhân cũng không biết kinh lịch bao nhiêu đời, bây giờ liền xem như bọn họ thật xác định Chu Võ chính là thiên đế chuyển thế, những người này sẽ làm sao đối Chu Võ đều khó mà nói. Kỳ thật Viêm đế nhất mạch cũng may mà bây giờ là Cửu Diễm thần hoàng, thiên đế cùng nhật tùy tùng cầm quyền, nếu như Chu Võ chậm thêm xuất hiện 1-2 năm, đợi đến Cửu Diễm thần hoàng tọa hóa, nàng Tiêu Hồng Liên cầm quyền, không cho phép nàng cũng sẽ triệt để từ bỏ tìm kiếm thiên đế chuyển thế. Thậm chí, nếu có người đứng ở trước mặt nàng nói cho nàng chính mình là thiên đế chuyển thế, không cho phép nàng sẽ một bàn tay đem đập chết. Ta quản ngươi cái gì thiên đế chuyển thế không thiên đế chuyển thế, bọn họ không phải ngũ đế, chẳng qua là ngũ đế vô số đời hậu nhân, có thể làm không được đối thiên đế trung thành tuyệt đối. Bọn họ đều làm không được đối thiên đế trung thành tuyệt đối, huống chi một cái hư vô mở mị thiên đế chuyển thế chi thân. Tiêu Hồng Liên như vậy nghĩ, khó không bảo vệ ngũ đế mà khác đế mạch người cầm quyền đều là nghĩ như vậy, cho nên một khi đem Chu Võ hư hư thực thực thiên đế chuyển thế thân đối cái khác thiên đỉnh tàn bộ công khai, được đến khả năng không phải bọn họ hiệu chung, mà là tối xuống sát thủ. Thử nghĩ một cái, bây giờ bọn họ tự do tự tại vô tận tuế nguyệt, đột nhiên có một ngày trên đầu của mình xuất hiện một cái chủ tử, bọn họ làm sao sẽ tự tại? Nhất là chính mình bây giờ người chủ tử này thực lực so với năm đó thiên đế kém xa, chính mình liền có thể đem diện, ngươi đoán bọn họ sẽ làm như vậy? Không thể không nói, Chu Võ là may mắn. Phàm là Cửu Diễm thần hoàng tích chữ một điểm tâm tư như vậy, đoán chừng Chu Võ hiện tại đã sớm lành lạnh. Cho nên bây giờ trừ Trần Phàm phu thê, cùng với Viêm đế nhất mạch hạch tâm mấy vị toái hư hoàng giả bên ngoài, những người khác không có ai biết Chu Võ thân phận chân thật. Cửu Diễm thần hoàng đối ngoại tuyên bố Chu Võ là hắn quan môn đệ tử, hơn nữa còn là Viêm đế nhất mạch đời tiếp theo người cầm quyền Hồng Liên nữ hoàng đạo lữ, đồng thời tự thân chính là chấp trưởng luân hồi đại đạo luân hồi thần thể. Dạng này thân phận ném ra đi, mọi người đối với hắn có khả năng cầm tới Viêm đế nhất mạch tiến vào thiên đế bảo khố một cái danh ngạch không một chút nào ngoài ý muốn. Cửu Diễm thần hoàng là Viêm đế nhất mạch người cầm quyền, Chu Võ là hắn quan môn đệ tử, Hồng Liên nữ hoàng là Viêm đế nhất mạch đời tiếp theo người cầm quyền, Chu Võ là đạo lữ của nàng, mà Chu Võ bản thân chính là chấp trưởng luân hồi đại đạo luân hồi thần thể. Dạng này tư cách nếu là lấy không được một cái danh ngạch mới là bất công. Mọi người vậy mà đều bị áp chế tại toái hư hoàng giả liền tầm 9, như vậy là không liền mang ý nghĩa ta cơ hội tới. 1.457 vị toái hư hoàng giả, trên cơ bản đều là toái hư hoàng giả tầm 9 tồn tại, bài trừ nhân tộc 43 vị, còn lại hơn 1400 vị, liền xem như để ta giết một nửa, cũng có thể góp đủ đánh vỡ toái hư hoàng giả cực hạn tài nguyên đi. Liền xem như ta tại thiên đế bảo khố không thu hoạch được gì, như vậy chỉ cần đem bọn giá hỏa này toàn bộ giết, ta cũng coi là thu hoạch tương đối khá. Cùng mấy vị đồng hành vô thượng thần hoàng biểu hiện khác biệt, Trần Phàm nhìn thấy tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế ở toái hư hoàng giả tầm 9, hắn cảm giác chính mình cơ hội tới. Đáng tiếc là không có chấp trưởng 9 thành 9 đại đạo lực lượng vô thượng thần hoàng tới đây, bằng không, hắn như thường có thể đem chém giết. Không những như vậy, hắn mang theo nửa đế binh nhân hoàng cờ trước đến, mặc dù uy năng cũng bị áp chế đến không nhẹ, thế nhưng Trần Phạm có thể không phải là vì mượn dùng nhân hoàng cờ công phạt uy năng đến giết địch, hắn là vì đem chính mình chém giết toái hư hoàng giả toàn bộ luyện vào nhân hoàng cờ bên trong, lớn mạnh nhân hoàng cờ uy lực. Cái này nếu là có thể luyện hóa hơn ngàn tôn toái hư hoàng giả tầm 9 thần hoàng, hắn người hoàng cờ uy năng khả năng sẽ còn gia tăng, thậm chí sẽ vượt qua bình thường hỗn độn pháp khí. Đến rồi, mọi người dựa theo lúc trước diễn luyện trận pháp, vừa đánh vừa lui. Tiêu Hồng Liên nhìn thấy trên trăm vị toái hư hoàng giả hướng về bọn họ đi tới, từng cái trên mặt âm trầm nụ cười, tựa hồ muốn bọn họ sẽ thành mảnh nhỏ đồng dạng, liền lập tức mở miệng nói: "Hồng Liên, ngươi cùng Phục Uy, Kim Lưu Ly, Cao Chiến, Gấu Tổ lợi dụng Tiên Thiên Ngũ Phương kỳ tạo thành đại trận, ta đi ra gặp bọn họ một chút. Nếu như bọn họ còn có thể phát huy vô thượng thần hoàng thực lực, như vậy ta lập tức rời đi, thế nhưng hiện tại, ta nghĩ thử xem có thể hay không giết lùi bọn họ." Đúng lúc này, Chu Võ Chiến Lược đi ra, tóc đen vũ động, vai hùng ánh phát, ngựa khí bình thản mở miệng nói: "Ta cũng đang có ý này." Trần Phàm không nghĩ tới chính mình lời kịch lại bị Võ Đế đoạt trước, vì vậy cũng đứng dậy, phụ họa theo đuôi nói: "Ha ha ha, thứ không biết chết sống, thật cho rằng chính mình đồng cấp vô địch, che đậy đương thời sao? Có khả năng tiến vào Thiên Đế bảo khố người, ai không phải đồng cấp vô địch, che đậy đương thời, chỉ bằng các ngươi, cũng dám chủ động xuất thủ. Võ Hoàng Trần Phàm ở đâu, lập tức cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết." Một tôn toái hư hoàng giả tầng 9 thần hoàng toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, đi tại một đám toái hư hoàng giả trước mặt, sau đó mở miệng nói: "Đỗ Ách thần thể huyền minh, chấp trưởng chín thành nguyên rủa đại đạo lực lượng, chiến hoàng đế một đệ tử. Ta nghĩ giết ngươi rất lâu rồi." Trần Phàm nhìn người tới, không khỏi hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy hắn bước ra một bước, nháy mắt giết tới Huyền Minh trước mặt, nâng lên nắm đấm thi triển đại thần thông vô thượng ba quyền, hướng về Huyền Minh một quyền đánh sát mà đi. Chương 644, phong cấm tiên địa, giết tới thế gian không người xưng tôn. Chương 644, phong cấm tiên địa, giết tới thế gian không người xưng tôn. A ha ha, ngươi nói, cũng chính là ta muốn nói. Thần ma đại diễn võ thượng trích đục sư tôn ta chiến hoàng đế một, giết ta chiến hoàng điện vô thượng thần hoàng, bây giờ không có hỗn độn pháp khí tại tay, ta nhìn ngươi có khả năng phách lối đến khi nào, tiễn ngươi lên đường. Nguyên rủa đại thủ ấn. Đối mặt Trần Phàm khủng bố sát phạt, Đỗ Ách thần hoàng Huyền Minh tay bấm ấn quyết thi triển đại thần thông vô thượng, chỉ thấy một đạo màu đỏ thâm huyết thủ ấn xuất hiện ở trước mặt của hắn, huyết thủ ấn bên trên trải rộng phù văn thần bí, khiến người nhìn một chút liền có một loại nguyên thần xé rách cảm giác đau đớn. Ầm ầm. Quyền trường tương giao, Trần Phàm một quyền đánh nát Huyền Minh nguyên rủa đại thủ ấn, một quyền đánh vào Huyền Minh trên thân, trực tiếp đem Huyền Minh miễn cưỡng oanh bạo. Bây giờ là tại Thiên Đế bảo khố bên trong, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế ở toái hư hoàng giả tầng 9, liền xem như sư phụ ngươi chiến hoàng tới nơi đây ta cũng muốn truy bạo hắn, huống chi là ngươi cái này danh con. Trần Phàm nhìn qua Đỗ Ách thần hoàng Huyền Minh trên mặt khinh thường mở miệng nói: "3000 đại đạo, lực chi đại đạo thuộc về thứ nhất, mà hắn chấp trưởng chín thành lực chi đại đạo lực lượng, đủ để quét ngang tất cả, Đỗ Ách thân thể, nguyên rủa đại đạo, sát thực rất mạnh, chiến hoàng đấu chiến chi đạo chiến thiên đấu địa, cũng là phi phàm, thế nhưng là tại Trần Phàm lực chi đại đạo chèn ép phía dưới tính là cái gì a?" Đồng cấp một trận chiến, Trần Phàm cái này cùng nhau đi tới đều làm miểu sát, đến bây giờ cũng không ngoại lệ. Chém giết toái hư hoàng giả, cướp đoạt đại đạo bản nguyên 9000 sợi. Chết rồi. Đỗ Ách thần hoàng chết rồi. Sao lại có thể như thế đây? Võ Hoàng hắn đến cùng lĩnh ngộ cái gì đại đạo, tại sao lại kinh khủng như vậy? Các ngươi đều bị hắn cho lừa gạt, hắn sở dĩ có thể cầm trong tay hai kiện hỗn độn pháp khí vì chính mình thắng được một cái danh ngạch, mấu chốt còn là bởi vì hắn quá mạnh, cùng trong tay hắn hỗn độn pháp khí mặc dù có quan hệ, thế nhưng cũng không có tất nhiên liên hệ. Đồng loạt ra tay giết hắn, hắn lợi hại hơn nữa cũng bất quá là toái hư hoàng giả tầng 9, liền tính hắn có thể một chiêu miểu sát Đỗ Ách thần hoàng, chúng ta như thế nhiều người cùng nhau tiến lên, hắn cũng không nhất định có thể đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Mà còn chúng ta bên trong thế nhưng là còn có không ít vô thượng thần hoàng tồn tại, mặc dù bọn họ tu vi bị áp chế, thế nhưng nhục thân, nguyên thần đã sớm thể biến, tầm mắt cũng không thể so sánh nổi, Võ Hoàng Trần Phàm nghĩ muốn giết bọn hắn quả thực là si tâm vọng tưởng. Trần Phàm một chiêu miểu sát Đỗ Ách thần hoàng về sau cũng không có nhàn rỗi, mà là trực tiếp thi triển nhất khí hóa tam thanh đại thần thông, hóa thành đạo ngã, thế ngã, chân ngã ba bộ hóa thân, sau đó lại thi triển ba đầu sáu tay đại thần thông, hóa thành vô thượng chiến thể. Ba tôn hóa thân, một người cầm trong tay nhân hoàng cờ, một người cầm trong tay ngũ sắc thiên đao, còn có một người tay cầm võ đạo thiên bi, trực tiếp hướng về một đám nát hư thần hoàng đánh tới. Ta đến giúp ngươi một tay. Võ Đế Chu Võ nhìn thấy Trần Phàm đại sát tứ phương, không nhịn được có chút ngửa tay. Hắn tại hành tinh mẹ thế nhưng là vô địch thiên hạ võ đế, chấn áp một thời đại võ đế, ngút trời thần tư, đến vĩnh hằng đại lục, hắn chấp trưởng chín thành luân hồi đại đạo, khai sáng đại thần thông vô thượng lục đạo luân hồi quyền, cùng với sinh tử luân hồi đại ma bản. Bất quá hắn vẫn là vắng vẻ vô danh, hắn bị tuyết tàng quá lâu, hắn cũng quá lâu dài không có hiện ra phong mang. Hiện tại hắn cuối cùng có thể lấy một loại công bằng tư thái, đại khai sát giới. Ầm ầm. Chỉ thấy Võ Đế thi triển lục đạo luân hồi quyền, thiên đạo, nhân đạo, a tu la đạo, ngạ quỷ đạo, xuất sinh đạo, địa ngục đạo, sáu đạo luân chuyển, đấm ra một quyền, bá đạo phi phàm, sau lưng hắn xuất hiện lục đại dị tượng, thiện ác phân giới, thần uy vô song. Ầm ầm. Một tôn toái hư hoàng giả tầng 9 thần hoàng trực tiếp tại Chu Võ một quyền phía dưới, hóa thành hư vô. Ngay sau đó Chu Võ lại lần nữa hướng về mặt khác toái hư hoàng giả đánh tới, trên trăm vị toái hư hoàng giả đối với hắn thi triển thần thông bí thuật, chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, đỉnh đầu sinh tử luân hồi đại ma bản tiến hành sát phạt, nháy mắt đem bọn họ công phạt toàn bộ nghiền chết. Sau đó kinh khủng đại ma bản trực tiếp đem ba tôn thần hoàng cuốn vào, làm bọn hắn hóa thành thuốc tán. Võ Đế, đây chính là tôn nữ của ngươi, con rể cơ duyên của ta, ngươi vậy mà còn muốn cùng ta đoạt đầu người, thực sự là quá không chính cống. Trần Phàm thấy cảnh này không khỏi ở trong lòng oán thầm, thế nhưng động tác trên tay của hắn cũng không chậm. chỉ thấy tay hắn cầm ngũ sắc thiên đao thi triển đại thần thông vô thượng bá đao, điên cuồng địa thu hoạch toái hư hoàng giả tính mệnh, một tôn lại một tôn toái hư hoàng giả ngược lại dưới chân hắn. Mà hắn mặt khác hai cỗ phân thân cũng là không cam lòng yếu thế, cầm trong tay nhân hoàng cờ phân thân nhất là cường đại, tay cầm nửa đế binh nhân hoàng cờ, không ngừng mà hướng về toái hư hoàng giả phát động công phạt, mỗi một kích nhất định có một tôn toái hư hoàng giả chết đi. Mà cuối cùng một tôn tay cầm võ đạo thiên bi phân thân mặc dù không có chút nào lôi cuốn, thế nhưng bây giờ lấy hắn thực lực, đối phó đồng cấp toái hư hoàng giả, chỉ cần để hắn mượn nhờ võ đạo thiên bi lực lượng đánh nổ một lần, đối phương liền sẽ thân tử đạo tiêu. Hắn đem thần ma bá thể đại thần thông thôi động đến cực hạn, ngạnh kháng một đám toái hư hoàng giả công phạt, mặc dù cũng bị đánh nổ mấy lần, thế nhưng hắn điều động dục hỏa trùng sinh đại thần thông, thiêu đốt đại đạo chi hỏa, làm hắn nháy mắt phục hồi như cũ. Trần Phàm lấy một địch trăm, như vào chỗ không người, giết đến một đám toái hư hoàng giả không có lực phản kháng chút nào, mà hắn giao diện thuộc tính bên trên nhắc nhở cũng không ngừng điệu lộ ra, đại đạo bản nguyên số lượng cũng tại điên cuồng tăng trưởng. Hai nhân tộc kia thần hoàng làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Cái kia Chu Vo nắm giữ đỉnh cấp đại đạo luân hồi đại đạo, lại khai sáng ra hai môn vô thượng thần thông, cho nên đồng cấp một trận chiến, khó gặp địch thủ, thế nhưng cái kia Võ Hoàng Trần Phàm lại là lĩnh ngộ cái gì nói? Quá kinh khủng, Võ Hoàng Trần Phàm thực sự là quá kinh khủng. Chu Vo chúng ta liên thủ còn có thể áp chế, chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian, đủ để đem chân áp, chém giết, thế nhưng là cái này Trần Phàm vì sao càng đánh càng mạnh? Hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh đại thần thông vô thượng, diễn hóa đạo ngã, thế ngã, chân ngã ba bộ phân thân, mỗi một bộ đều có thể so với chân thân, một tôn hóa thân lấy một địch trăm, giết chóc vô số toái hư hoàng giả tầng 9 thần vương, đạo tôn tại toái hư hoàng giả tầng 9 cũng không có mạnh như vậy à. Trốn trốn trốn, chúng ta thất sách, Trần Phàm thực lực thực sự là quá kinh khủng, chúng ta căn bản đánh không lại, lại tiếp tục như thế, một mình hắn là đủ giết tất cả chúng ta. Hơn 400 vị toái hư hoàng giả có gần tới 100 vị đè lên Chu Võ đánh, thế nhưng cũng bị Chu Võ phản sát mười mấy cái, mà còn lại hơn 300 tôn toái hư hoàng giả, chia ra ba đường, vây quanh Trần Phàm ba bộ phân thân đánh, nhưng lại bị Trần Phàm phản sát hơn phân nửa. Trần Phàm chém giết toái hư hoàng giả tốc độ thực sự là quá nhanh, thậm chí tất cả mọi người đang hoài nghi, chấp trưởng chín thành chín đại đạo lực lượng vô thượng thần hoàng chém giết bọn họ có thể có Trần Phàm như vậy tơ lụa sao? Cuối cùng tại bị Trần Phàm giết hơn 200 vị toái hư hoàng giả bên trong, những này lựa chọn vây giết Trần Phàm toái hư hoàng giả đều luống cuống, bọn họ muốn lựa chọn chạy trốn. Lấy ra Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ, phong cấm thiên địa, không muốn thả chạy một cái. Trần Phàm nhìn thấy những người này muốn chạy, hắn như thế nào lại để bọn họ như nguyện, hắn lập tức cho Tiêu Hồng Liên đám người truyền âm nói: "Phong cấm thiên địa." Phú Uy cầm trong tay Phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ, Kim Lưu Ly cầm trong tay Phương Tây Tố Sắc Vân Giới Kỳ, Tiêu Hồng Liên cầm trong tay Phương Nam Ly Địa Diễm Quang Kỳ, Cao Chiến cầm trong tay Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, Gấu Tổ cầm trong tay Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Năm tôn vô thượng thần hoàng đồng loạt ra tay, thôi động Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ, lập tức khởi động đại trận, nháy mắt đem đám này đối nhân tộc xuất thủ những này toái hư hoàng giả toàn bộ bao phủ lại. Hơn 40 vị toái hư hoàng giả đồng loạt ra tay, cùng Trần Phàm cùng với Võ Đế chém giết mặt khác toái hư hoàng giả, có những người này kiềm chế, Chu Võ áp lực giảm nhiều, lập tức giết ba cái toái hư hoàng giả trợ hứng. Trần Phàm động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh, cái này nhưng đều là hắn tu hành tư lương, cái này nếu là đều để Chu Võ đám người giết sạch, hắn suy nghĩ một chút trái tim đều đang chạy máu a. Chẳng qua nếu như không có những người này giàn buộc, đoán chừng những này toái hư hoàng giả sớm đã bị hắn giết đến chạy tứ tán. Chương 645, đại đạo hình người, thiên đế nhân tộc, đại đạo bất công, thiên đế bất công. Chương 645, đại đạo hình người, thiên đế nhân tộc, đại đạo bất công, thiên đế bất công. Ác chiến hồi lâu sau, Trần Phàm ba bộ hóa thân hợp nhất, thi triển tung điệu kim quang đại thần thông, tức tại trước mọi người thu hoạch cuối cùng một tôn toái hư hoàng giả trên cổ đầu người. Đến đây, hơn 450 tôn toái hư hoàng giả toàn bộ bị Trần Phàm đám người chém giết. Mà cái này hơn 450 tôn toái hư hoàng giả có gần tới 400 tôn là chết tại Trần Phàm trong tay, đồng thời bọn họ thi thể toàn bộ bị Trần Phàm luyện hóa vào trong nhân hoàng cờ bên trong. Trần Phàm cảm giác trong tay mình nhân hoàng cờ uy lực lại dâng lên một mảng lớn. Bất quá nhân tộc 43 vị toái hư hoàng giả, trọng thương hơn 10 vị, còn chết 3 vị, đây chính là đại giới. Nếu như không có Trần Phàm cùng Chu Võ xuất thủ, liền xem như bọn họ có Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ che chở, sợ rằng cũng phải tử thương hơn phân nửa, đây đã là cực lớn may mắn. Đáng tiếc, mặc dù đã thu hoạch hơn 350 vạn đại đạo bản nguyên, có thể tiến hành hơn 350 lần đại đạo tẩy lễ, thế nhưng muốn đột phá trở thành vô thượng thần hoàng, vẫn là kém một mảng lớn. Trần Phàm giống như là rết đỏ cả mắt, nhìn xung quanh đại sảnh, lúc này mới phát hiện còn lại gần ngàn vị toái hư hoàng giả toàn bộ giải tán lập tức, cái này để hắn không khỏi yên lặng. Trần huynh, lần này may mắn mà có ngươi tại. Trần huynh đa tạ ân cứu mạng, ngày sau đi các châu, tuyệt đối không cần quên đi tạ gia tìm ta cảm ơn tuyên nhất định quét dọn giường chiếu đó lấy. Trần huynh, ta là Bạch Đế nhất mạch Kim Thái Dương, ngày sau đi Thái Châu nhất định muốn nói cho ta biết. Trần huynh, ta là Tần Xuyên đại đế về sau, ân cứu mạng, không thể báo đáp, sau khi ra ngoài, ta tất nhiên sẽ cùng gia tộc trưởng bối mang theo trọng lễ đi Hải Châu thăm hỏi. Trần huynh. Đại chiến sau đó, mọi người nhộn nhịp góp đến Trần Phàm trước mặt, nóng bỏng địa cùng Trần Phàm trò chuyện, bọn họ từng cái địa tự giới thiệu, mỗi một cái đều lai lịch phi phàm, đều là vô thượng nhân kiệt, thiên tiêu chi tử, tương lai có lẽ có thể ngang dọc mấy châu chi địa, xương vương xương bá. Thế nhưng bọn họ bây giờ tại Trần Phàm trước mặt đều đem tư thái thả rất thấp, bởi vì trận chiến ngày hôm nay, bọn họ mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lấy Trần Phàm chiến lực, một khi đi đến vô thượng thần hoàng cực hạn, như vậy chú định sẽ trở thành đứng tại thế gian đỉnh cao nhất cao thủ, thậm chí có thể vượt qua tất cả, trở thành có thể nghịch phạt vũ trụ đại đế, các loại chứng đạo kinh khủng tồn tại. Thậm chí đã có người suy đoán Trần Phàm nắm giữ nói nên chính là 3000 đại đạo đứng đầu lực chi đại đạo, dạng này đại đạo, Một khi có thể chứng đạo thành công, trở thành vũ trụ đại đế, đó là ngay cả thiên đế đều không thể với tới tồn tại. Cho nên nói vô luận là Trần Phàm tương lai đi đến một bước nào, giữ gốc một cái vũ trụ đại đế cấp bậc chiến lược người sở hữu, nếu là có thể cùng hắn trước thời hạn thành lập thâm hậu hữu nghị, tương lai ôm vào bắp đuổi trực tiếp cất cánh. Đương nhiên, bọn họ cũng không có lạnh nhạt Chu Võ. Chu Võ biểu hiện mặc dù không bằng Trần Phàm chói sáng, thế nhưng luân hồi thần thể lại thêm luân hồi đại đạo, đỉnh cấp thể chất thêm đỉnh cấp đại đạo, nhất định là đồng cấp vô địch tồn tại, vừa xa bọn họ tồn tại. Mà còn có ít người cảm thấy Chu Võ chứng đạo khả năng so Trần Phàm còn muốn cường đại. Từ xưa đến nay có rất nhiều vũ trụ đại đế đều là thể chất cùng đại đạo xứng đôi độ cực cao, cái này mới chứng đạo thành công. Điển hình nhất chính là hỗn độn thể cùng hỗn độn đại đạo. Từ xưa đến nay có 3 tôn hỗn độn thể đi đến cực hạn, không có chúng đồ chết yểu, kết quả xuất hiện 3 tôn hỗn độn đại đế. Thậm chí đều có người hô lên hỗn độn thể nếu không chết yểu tất thành vũ trụ đại đế khẩu hiệu. Các vị, thiên đế bảo khố vốn là nhân tộc ta thiên đế lưu lại, bây giờ dị tộc thế lực cường đại, khắp nơi nhằm vào nhân tộc, chúng ta càng có lẽ đồng tâm hiệp lực, giết hết tiến vào thiên đế bảo khố dị tộc, đem thiên đế bảo khố nắm giữ tại tay. Bây giờ dị tộc đã thâm nhập thiên đế bảo khố chỗ sâu, chúng ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Trần Phàm lấy ra cao cấp chữa thương đan dược, là những cái kia kẻ thụ thương chữa thương xong xuôi về sau, liền mở miệng nói. Bây giờ mọi người đã vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, liền ngũ đế hậu duệ cũng đối hắn tâm phục khẩu phục. Dù sao lúc trước trận đại chiến kia bọn họ đều là rõ mồn một trước mắt, không chút khách khí tướng, nếu như Trần Phàm muốn đem bọn họ giết chết, căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian, trừ cầm trong tay tiên tiên ngũ vương kỳ cái kia năm vị, lại thêm một cái chấp trưởng luân hồi đại đạo Chu Võ, không ai có thể chạy ra Trần Phàm độc thủ. Trần Phàm đám người nhanh chóng hướng thiên đế bảo khố chỗ sâu đi đến, vừa vặn bước vào thiên đế bảo khố nội bộ, mọi người nhất thời cảm giác một cỗ khổng lồ uy áp hướng về mọi người trấn áp mà đến, bọn họ cảnh giới không ngừng mà bị áp chế. Rất nhanh liền từ toái hư hoàng giả cảnh giới ngã xuống, trở thành thần linh, thánh cảnh. Một đường ngã xuống phàm nhân. Không sai, chính là không có nắm giữ bất luận cái gì tu vi võ đạo phàm nhân. Bọn hắn hôm nay không những không cảm giác được đại đạo tồn tại, thậm chí liền một chút xíu võ đạo lực lượng đều không thi triển ra được, chỉ còn lại thuần túy nhục thân, người bình thường nhục thân. Đây là chuyện gì xảy ra, chúng ta làm sao đều biến thành phàm nhân rồi? Có người không nhịn được kinh hô một tiếng. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng chúng ta chỉ biết là các ngươi chết chắc. Một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến. Chỉ thấy trên trăm vị dị tộc cao thủ đi từng bước một đến Trần Phàm đám người trước mặt, không có hảo ý nhìn qua Trần Phàm đám người. Phàm nhân, thần tàng, thần thiếu, thần biến, thần kiếp, thần tiên, thánh cảnh, thần linh, toái hư hoàng giả, vũ trụ đại đế. Đây là thiên đế bảo khố 10 tầng khu vực, chúng ta bây giờ vị trí chính là phàm nhân khu vực. Mà chúng ta đều là tại phàm nhân lĩnh vực đăng phong tạo cực vô địch người. Nhân tộc bản thân liền tiên tiên không đủ, tại phàm nhân cảnh các ngươi lại có thể phát huy ra bao lớn lực lượng đến. Võ hoàng Trần Phàm, luân hồi thần hoàng Chu Võ. Các ngươi hai cái sát thực rất lợi hại, tại toái hư hoàng giả lĩnh vực có thể nói vô địch, thế nhưng không biết các ngươi tại phàm nhân cảnh lại có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đến đâu. Người nói chuyện là lực lớn vô cùng Thiên Long Như Mãng xà nhất tộc thần hoàng, bọn họ cái này nhất tộc lực lớn vô cùng, huyết khí như biển, không cần nói phàm nhân cảnh giới, tại trở thành thần thánh phía trước, cái này nhất tộc đều là riêng một mặt cờ, vô cùng cường đại. Ha ha ha. Xem ra các ngươi đây là muốn tại riêng phần mình am hiểu nhất lĩnh vực đến chặn giết chúng ta. Chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Lần này Trần Phàm không đợi Chu Võ xuất thủ, một ngựa đi đầu, một đường lao nhanh, trực tiếp thẳng hướng cái này hơn trăm phàm nhân cảnh dị tộc. Thiên Long Như Mãng xà nhất tộc thần hoàng nhìn thấy Trần Phàm chủ động hướng hắn giết đến, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền, muốn đem Trần Phàm một quyền đánh nát, thế nhưng không như mong muốn, làm nắm đấm của hắn cùng Trần Phàm nắm đấm tiếp xúc đến trong nháy mắt đó, một cỗ không thể phá vỡ mà khí thế làm người ta không thể đương đầu lực lượng trực tiếp từ Trần Phàm nắm đấm bên trong bắn ra đi, nháy mắt đánh gãy cánh tay của hắn. Chỉ thấy Trần Phàm lộ ra tay đến, đặt tại Thiên Long Như Mãng xà nhất tộc thần hoàng trên đầu, dùng sức vặn một cái, trực tiếp đem đầu của hắn vặn xuống. Ta là Thương Thiên Bá Thể, người mang thiên chi huyết, kỳ lân bá thể, dù cho là tại phàm nhân cảnh, không cách nào vận dụng một chút xíu võ đạo lực lượng, các ngươi bảy kiến cổ này, lại như thế nào so ra mà vượt trời xanh chi tử, kỳ lân huyết mạch, vô thượng bá thể. Trần Phàm nhìn qua một đám cản đường toái hư hoàng giả, khoe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn mỉm cười, sau đó bắt đầu đại sát tứ phương. Đến mức Chu Võ, lần này hắn ngược lại là không có chủ động xuất kích, mà là bảo hộ ở trước mọi người, đem mấy cái muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, bắt cóc nhân tộc cường giả uy hiếp Trần Phàm ra hỏa toàn bộ đánh chết. Hắn là trời sinh võ thần thần, lại thêm thánh tâm, thánh hồn, thánh thể, tam thánh chi tư, đã sớm đem nhục thân lực lượng khai phá đến cực hạn. Cường giả sở dĩ là cường giả, không phải hắn tại nào đó một cảnh giới cực kỳ cường đại, mà là hắn tại mỗi một cảnh giới đều rất cường đại. Nhanh nhanh nhanh, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Hiện ra nguyên hình, tất cả mọi người hiện ra nguyên hình. Nguy rồi, không cách nào hiện ra nguyên hình, chỉ có thể bảo trì hình người tư thái. Đại đạo hình người, thiên đế nhân tộc, đại đạo bất công, thiên đế bất công, ta không cam tâm. Chương 646, một cánh tay vung lên vạn quân cự lực, giống như đại đế lăng trần. Chương 646, một cánh tay vung lên vạn quân cự lực, giống như đại đế lăng trần. Chém giết toái hư hoàng giả, cướp đoạt đại đạo bản nguyên 8000 sợi. Chém giết toái hư hoàng giả, cướp đoạt đại đạo bản nguyên 9000 sợi. Chém giết toái hư hoàng giả, cướp đoạt đại đạo bản nguyên 9.100 sợi. Trần Phàm giống như mãnh hổ sổ lồng, giết vào đàn sói đồng dạng đại khai sát giới, những này cái gọi là thiên tiêu chi tử, cho dù là tại phàm nhân cảnh cũng không phải hắn hợp lại chi chúng. Có không ít đỉnh cấp chủng tộc muốn hiện ra nguyên hình, lấy vô thượng chân thân trấn áp Trần Phàm, thế nhưng bọn họ lại phát hiện tại thiên đế bảo khố bên trong, bọn họ chỉ có thể duy trì hình người rằng rớp. Cái gọi là hình người, không phải nhân tộc chi hình, mà là đại đạo chi hình. Thiên đế là nhân tộc, mà thiên đế bảo khố xem như một kiện vô thượng pháp khí, cũng phù hợp đại đạo, là vô thượng hình người. Thế nhưng rất nhiều chủng tộc hiện ra trở thành hình người hình thể chẳng qua là vì càng tốt càng ngộ đại đạo, nếu như là cận thân một trận chiến, hoặc là thuần túy so đấu nhục thân, bọn họ vẫn là hiện hóa ra bản thể đến mới sẽ càng thêm lợi hại. Bất quá bọn họ đều không có cơ hội này, Trần Phàm lấy một địch trăm, đại sát tứ phương, bằng vào nhục thân lực lượng đem một đám cản đường phái hư hoàng giả đánh đến chia năm xẻ bảy, máu chảy thành sông. Không thể không nói, thiên đế thủ đoạn thật là đoạt thiên địa chi tạo hóa, khủng bố tuyệt luân, phi phàm tuyệt thế. Trần Phàm lúc đầu cho rằng lấy phàm nhân thân thể, chém giết những này toái hư hoàng giả nhục thân chỉ có thể đem đánh bại, không cách nào triệt để đem đánh giết. Dù sao trong cơ thể của bọn họ đại đạo không hiện, nguyên thần yên lặng, thế nhưng trên bản chất đến nói, chỉ là bị trấn áp hoặc là che giấu, căn bản không có biến mất. Bởi vậy chỉ hủy diệt bọn họ đều nhục thân căn bản không đủ để đem chém giết. Thế nhưng lần này thiên đế thật là cho Trần Phàm kinh hỉ. Nguyên lai ở phía này phàm trần lĩnh vực, nhục thân tử vong liền mang ý nghĩa tử vong chân chính. Mà chính Trần Phàm trên thân cũng là vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ quần áo, bất quá khí tức của hắn vẫn như cũ hung hãn, vào giờ phút này hắn tựa như địa ngục đi ra sát thần, khủng bố tuyệt luân. Nếu là lại đến một đợt, có lẽ ta liền góp đủ đánh vỡ toái hư hoàng giả cực hạn tu hành tài nguyên. Trần Phàm ánh mắt bên trong tách ra đạo đạo tinh quang, không thể không nói cái này thiên đế bảo khố thật là phúc địa của hắn, nếu là tại ngoại giới hắn muốn thu thập được đầy đủ đại đạo bản nguyên ít nhất cũng phải phát động một tràng xưa nay chưa từng có chiến tranh, sau đó trên chiến trường đại sát tứ phương, giết hắn mấy ngàn toái hư hoàng giả mới có thể đạt tới mục tiêu. Lại lần nữa giết một đợt muốn khiêu khích toái hư hoàng giả về sau, mà các nhân tộc thần hoàng nhìn xem Trần Phàm càng thêm sùng bái, đây mới là 360 độ không có góc chết cường giả a. Chúng ta đi cái kế tiếp khu vực, nhìn xem còn có hay không tự tìm cái chết người, ta tại thần tàng cảnh một cánh tay vung lên đạt tới vạn quân lực lượng, ta ngược lại là muốn nhìn người nào có thể tại cái này lĩnh vực giết ta. Trần Phàm ngạo nghễ nói, từ xưa đến nay, tại thần tàng cảnh một cánh tay vung lên đạt tới 10 vạn cân tự lực, đã coi như là cực cảnh, đánh vỡ cực cảnh tồn tại giống như vượng mao lân giác đồng dạng, mỗi một vị đều là khủng bố vô biên. Mà Trần Phàm một cánh tay vung lên vạn quân lực lượng, đó chính là 30 vạn cân khoảng cách, là 10 vạn cực cảnh nhiều gấp 3, Trần Phàm tin tưởng vô luận là chân long vẫn là chân vượng, kỳ lân vẫn là hung thú, dị thú, thần thú, mỗi một cái có khả năng tại cảnh giới này vượt qua hắn vạn quân lực lượng. Một cánh tay vung lên vạn quân cự lực, quả thực là giống như đại đế lăng trần a. Cổ chi đại đế tại thần tàng cảnh sợ rằng đều làm không được Trần huynh một bước này a. Có Trần huynh tại, chúng ta không phải lo rồi. Mọi người nghe vậy mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, đi theo Trần Phàm trực tiếp tiến về bên dưới một cái khu vực. Mọi người tu vi cũng đều khôi phục đến thần tàng cảnh đỉnh phong cấp độ, từng cái huyết khí như biển, sinh long hóa hổ, tựa như hung thú con non đồng dạng. Bọn họ đều là cái thế nhân kiệt, là ước vạn người không được một tuyệt thế thiên tài, trên cơ bản người người đều tại thần tàng cảnh đạt tới 10 vạn cảnh, thậm chí còn có mấy cái người nổi bật, phá vỡ 10 vạn cảnh, đạt tới một cái độ cao mới. Ví dụ như Võ Đế Chu Võ liền tại thần tàng cảnh đánh vỡ 10 vạn cảnh, đạt tới 129,000600 cân, đạt tới nhất nguyên chi số. Nhưng lại như vậy chữ số mặc dù rất huy hoàng, rất chói mắt, thế nhưng tại Trần Phàm trước mặt thật đúng là không đáng chú ý đến thần tàng cảnh khu vực, trước đến cản đường cũng không nhiều, chỉ có chút ít mấy người, bọn họ từng cái cơ thể óng ánh, tản ra quang huy, xem xét chính là nhục thân phi phàm cường giả, tại thần tàng cảnh phá vỡ 10 vạn cảnh, đạt tới toàn bộ lĩnh vực mới. Nghĩ không ra các ngươi lại có thể từ phàm nhân cảnh khu vực xông ra đến, những này từng cái vừa vạn phi phàm sinh linh cũng đều là bao cỏ, hơn trăm người thậm chí ngay cả 40 người đều giết không được. Chúng ta mặc dù chỉ có 7 người, thế nhưng đủ để giết toàn bộ các ngươi. Chúng ta đã tại thần tàng cảnh đánh vỡ 10 vạn cảnh, đạt tới một cái cao độ toàn mới, tuyên cổ đội vàng có khả năng vượt qua chúng ta cũng bất quá giải rác mấy người, thế nhưng nhất định không bao gồm các ngươi. Bảy tôn tự nhận là tại thần tàng cảnh đi đến cực hạn cao thủ cái thế đứng sóng vai, nhìn qua Trần Phàm đám người, mở miệng nói: "Đáng tiếc, vậy mà chỉ có các ngươi 7 cái. Các ngươi cảm thấy chính mình đánh vỡ 10 vạn cực cảnh rất kiêu ngạo sao? Tuyên cổ đội vàng tại thần tàng cảnh vượt qua các ngươi người bất quá giải rác mấy người, thế nhưng rất không khéo người, tuyên cổ đội vàng, từ trước đến nay cũng không có người có thể đạt tới ta tại thần tàng cảnh lấy được thành tựu. Hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là vạn quân lực lượng." Trần Phàm thả người nhảy lên, một bước 10 trượng, toàn thân khí huyết tựa như vũ trụ hải, dị tượng xuất hiện, khủng bố vô biên, chỉ thấy hắn nắm chặt nắm đấm, thi triển bá quyền, đấm ra một quyền, trực tiếp đem một tôn toái hư hoàng giả đánh đến chia năm xẻ bảy, sau đó lại là một chân đá ra, lại đem một vị khác toái hư hoàng giả miễn cưỡng đá bể. Lực lượng thật kinh khủng. Vì sao ngươi tại thần tàng cảnh có khả năng phát huy ra lực lượng kinh khủng như vậy, đây rốt cuộc là quái vật gì? Ầm ầm. Một tôn toái hư hoàng giả quanh thân tách ra hồng ánh kim quang, hắn nhìn qua Trần Phàm, không cam lòng giống giận, thế nhưng Trần Phàm cũng không có nói bất luận cái gì lời nói, trực tiếp đáp lại hắn một quyền, cho dù hắn đem hết tất cả bùa liếng, nhưng vẫn là bị Trần Phàm một quyền đánh bạo. Vạn quân lực lượng, 30 vạn cân cự lực, cùng 10 vạn cân cự lực là 3 lần chênh lệch, đủ để tạo thành nghiền ép tư thái. Lại thêm Trần Phàm thương tiên bá thể không thể phá vỡ, làm cho Trần Phàm giống như một tôn binh khí hình người đồng dạng, lôi kéo khắp nơi, không sợ hãi, thẳng tiến không lùi, hoành hành không sợ. Rất nhanh bảy tôn không biết tự lượng sức mình phái hư hoàng giả liền toàn bộ đổ vào vũng máu bên trong. Trần huynh, không biết ngươi tại thần khiếu cảnh tu vi làm sao? Một vị nhân tộc toái hư hoàng giả mở lời hỏi nói. Hắn tại thần khiếu cảnh tiếp nhận ngũ hành, mở 360 cái ngũ hành huyệt thiếu, uy lực phi phàm, khủng bố tuyệt luân, quét ngang đồng cấp không có đối thủ, người xưng thần khiếu vô địch. Bởi vậy mới có hỏi như thế. Ta tại thần khiếu cảnh mở 360 cái thái âm huyệt thiếu, mở 360 cái huyệt thái dương thiếu, sau đó âm dương hợp nhất, hóa thành 360 cái hỗn độn huyết khiếu, về sau ta lại bắt chước Chu Võ tiền bối đem 360 cái hỗn độn huyết khiếu hóa thành duy nhất hỗn độn đầu tiên, từ đó vạn pháp bất xâm, đồng cấp vô địch. Trần Phàm nói xong, còn nhìn Chu Võ một cái. Cái này, thần khiếu cảnh vậy mà còn có khả năng như thế tu luyện. Ta phục, Trần huynh ngươi mới thật sự là đồng cấp vô địch, che đậy đương thời. Vị này nhân tộc thần hoàng nghe vậy tự ti mặc cảm, đối Trần Phàm kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như cùng sông lớn tràn lan, đã phát ra là không thể ngăn cản. Chẳng lẽ võ hoàng Trần Phàm lợi hại như vậy, tại Thái Hư Hoàng giả tầng 9 liền có thể so với vô thượng thần hoàng, nguyên lai hắn đã đem võ đạo tu luyện mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến lô hỏa thuần thanh chừng mực. Từng bước một địa đánh vỡ cực hạn, từng bước một địa vượt qua bản thân, người như hắn thực sự là quá đáng sợ. Đây mới thật sự là vô địch, may mắn hắn là chúng ta nhân tộc thiên tài thần hoàng, nếu như là dị tộc thần hoàng, như vậy chúng ta nhân tộc sợ rằng liền muốn trắng đêm khó ngủ. Hồng Liên nữ hoàng Tiêu Hồng Liên nghe vậy ở trong lòng âm thầm nghĩ, sau đó lại bất động thanh sắc nhìn Chu Võ một cái. Chương 647, siêu phàm thoát tục, phong hoa tuyệt đại. Chương 647, siêu phàm thoát tục, phong hoa tuyệt đại. Tiêu Hồng Liên có thể không có quên, Trần Phàm mới vừa nói chính mình ngưng tụ duy nhất hỗn độn động thiên ý nghĩ thế nhưng là đến từ Chu Võ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Chu Võ cũng tại thần khiếu cảnh có chỗ đột phá, dung hợp quanh thân tất cả huyết thiếu, ngưng tụ thành vạn pháp bất xâm duy nhất động thiên. Một đoàn người thần tốc tiến về bên dưới một cái khu vực, bọn họ biết có người chuyên môn tại từng cái khu vực ngăn cản bọn họ, muốn ngăn cản bọn họ tiến vào thiên đế chỗ sâu, nếu có thể có khả năng đem bọn họ toàn bộ giết vậy liền không thể tốt hơn. Thần khiếu cảnh khu vực. Thần khiếu cảnh từ xưa đến nay chính là đánh vỡ cực hạn, bay cho đến trọng thai khu, bởi vậy thần khiếu cảnh khu vực cản đường khoảng chừng 33 bị nhiều. Mà còn cái này 33 người mỗi một người đều tại thần khiếu cảnh bay cho đến, giao cho thuộc tính vẫn chỉ là bình thường, dung hợp huyết khiếu cùng phân liệt huyết khiếu mới là trạng thái bình thường. Trong những người này, hữu hiệu mô phỏng tiên hiền, đem 300 huyệt khiếu chia ra làm 10, diễn hóa 3000 hỗn độn tiểu thế giới. Có người đem 360 cái huyệt khiếu ngưng tụ thành 9 cái huyệt khiếu, ôn dưỡng 9 loại bất đồng kiếm ý cũng có tại 360 cái huyệt khiếu bên trong nghe vậy chân ngã thần linh người. Mỗi một cái đều là siêu phàm thoát tục, phong hoa tuyệt đại. Trần Phàm, ta đến giúp ngươi một tay. Chu Võ tại lúc này đứng dậy, 360 cái huyệt khiếu nháy mắt hợp nhất, hóa thành duy nhất động tiên, hắn động tiên hiện ra bóng ánh kim quang, động tiên bên trong có chân long, chân vượng, hung thú, thần thú, dị thú hư ảnh lập lòe. Nhìn qua phảng phất thông hướng viễn cổ thời đại thông đạo đồng dạng, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Hồng Liên nữ hoàng cũng mở miệng nói, nàng tại thần khiếu cảnh mở 360 chỗ huyệt khiếu, đồng thời đem huyệt khiếu ngưng tụ thành một đóa hỏa diễm hồng liên, nhìn qua có chút không tầm thường. Tính ta một người. Lúc trước mở miệng vị kia nhân tộc thần hoàng cũng mở miệng nói, nhân tộc một phương này 40 tôn toái hư hoàng giả, toàn bộ đều là tại thần khiếu cảnh mở ra 360 chỗ huyệt khiếu, thế nhưng chỉ có 13 người chân chính chơi ra hoa văn đến, làm cho tự thân huyệt khiếu càng khủng bố hơn tuyệt luân. Trong đó ưu tú nhất dĩ nhiên chính là Trần Phàm, Chu Võ, Tiêu Hồng Liên ba người đứng song vai, nhìn thẳng vào bên địch 33 tôn thần hoàng. Nhân tộc thật là được trời ưu ái, tại thần khiếu cảnh tu đến như vậy thần dị, thế nhưng là thì tính sao đâu. Đại đạo có 3000, ta côn bằng nhất tộc trời sinh 3000 huyết khiếu, thần khiếu cảnh ta côn bằng tử mới thật sự là vương. Một vị trên người mặc âm dương lưu đạo bảo nam tử ngạo nghễ nói, chỉ thấy hắn thi triển ra côn bằng thuật, trực tiếp hướng về Trần Phàm sát phạt mà đi. Thiên phú thần thông, tại thần khiếu cảnh liền có thể thi triển bộ phận côn bằng thuật uy năng, quả thật là được trời ưu ái. Thế nhưng không khéo chính là côn bằng thuật ta cũng biết, mà còn so ngươi tu luyện đến càng thêm thuần thục cùng cường đại. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo côn bằng thuật ở trước mặt ta quả thực là trăm ngàn chỗ hở, buồn cười đến cực điểm. Tất nhiên ngươi sẽ côn bằng thuật, vậy ta liền dùng côn bằng thuật đến giết ngươi. Trần Phàm dưới chân thái cực âm dương cá đồ án tạo ra, một tay thái âm một tay thái dương, âm dương hợp nhất, lấy hỗn độn động thiên thôi động vô thượng thần thông côn bằng thuật trực tiếp hướng về côn bằng giết chết phạt mà đi. Ầm ầm. Côn bằng thuật quyết đấu côn bằng thuật, rất nhiều người đều cho rằng Trần Phàm lần này phải ăn thiệt thòi. Cho dù hắn tại thần khiếu cảnh tu vi có mạnh đến đâu, thậm chí liền xem như hắn có thể ép côn bằng tử một đầu, thế nhưng hắn dùng côn bằng thuật cùng côn bằng tử quyết đấu, đây không phải là đá vào trên miếng sắt sao? Côn bằng thuật cùng côn bằng tử độ phù hợp là 99.999 mà ngươi Trần Phàm lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một nhân tộc, ngươi làm sao có thể tại côn bằng thuật tạo nghệ bên trên so với người ta côn bằng bốn bằng còn muốn cường đại? Thế nhưng kết quả lại là khiến người giảm lớn biến mắt. Trần Phàm thi triển đại viên mãn cấp bậc côn bằng thuật, lấy duy nhất hỗn độn động thiên làm lực lượng cội nguồn. Mặc dù không cách nào đem côn bằng thuật lực lượng phát huy đến cực hạn, thế nhưng hắn đối với côn bằng thuật lý giải đủ để so sánh côn bằng thuật người khai sáng, côn bằng nhất tộc lão tổ. Lại thêm hắn tại thần khiếu cảnh có khả năng điều động lực lượng bản thân liền so côn bằng tử cường đại hơn nhiều, cái này liền tương đương với 33 đánh nhi tử đồng dạng dễ dàng. Côn bằng tử bị Trần Phàm côn bằng thuật đánh trúng, trực tiếp bay rất ra ngoài, thế nhưng không đợi đến hắn rơi xuống, Trần Phàm liền thừa thắng xông lên, từ trên trời giáng xuống, thi triển kỳ lân bộ, một bước đem côn bằng tử đạp đến chia năm xẻ bảy. Người côn bằng thuật thi triển rối tinh rối mù, ta thật rất hoài nghi ngươi đến cùng phải hay không côn bằng nhất tộc đích hệ huyết mạch. Trần Phàm nhìn qua côn bằng tử tàn thi, mười phần thất vọng lắc đầu, sau đó quay người lại để mắt tới mặt khác toái hư hoàng giả. Cái này nhưng đều là hành tẩu tu hành tài nguyên, hắn nhìn thấy võ đế Chu Võ mở ra thuộc về hắn duy nhất đầu tiên, kim quang nở rộ, quét ngang tất cả, trong nháy mắt liền có một tôn dị tộc toái hư hoàng giả chết trên tay hắn. Trần Phàm cũng mở ra hỗn độn đầu tiên, thi triển đủ kiểu thủ đoạn bắt đầu đại sát tứ phương, cuối cùng 33 tôn cản đường toái hư hoàng giả trực tiếp bị Trần Phàm chém giết 24 tôn. Cái khác 9 vị toái hư hoàng giả bị Chu Võ cùng những người khác tộc thần hoàng chia cắt. Trần Phàm khoảng cách đánh vỡ toái hư hoàng giả cực hạn mục tiêu càng gần một bước. Mục tiêu của hắn chính là chém giết tiến vào Thiên Đế bảo khố tất cả dị tộc thoái hư hoàng giả, như thế hắn đột phá trở thành vô thượng thần hoàng thật chính là ván đã đóng thuyền tử. Tiếp xuống, thần biến cảnh khu vực, Trần Phàm lại giết 12 cái không biết tự lượng sức mình thoái hư hoàng giả, thần kiếp cảnh khu vực lại giết hơn 40. Đến thần tiên cảnh khu vực, hắn bốn vị một thể, đại sát tứ phương, trực tiếp chém giết hơn 70 vị thoái hư hoàng giả, mọi người thật là hơi choáng. Trần Phàm cường đại, không ở chỗ nào đó một cảnh giới cường đại, mà là mỗi một cảnh giới hắn đều 10 phần cường đại, quả thực là khủng bố tuyệt luân. Cho tới bây giờ, Trần Phàm cũng chính là tại thần biến cảnh thống ngự lực hơi kém một chút, thế nhưng lại nhìn xem những này dị tộc thoái hư hoàng giả, cũng chính là có 12 cái tại thần biến cảnh có chỗ thành tích thoái hư hoàng giả, vẫn là bị Trần Phàm toàn bộ chém giết. Đến thánh cảnh khu vực, chỉ có 3 cái thoái hư hoàng giả tại đây đợi, Trần Phàm thuần thục liền đem bọn họ toàn bộ chém giết. Đến thần cảnh khu vực, có hơn 30 vị phá vỡ thần vương cực hạn thoái hư hoàng giả tự cho là phi phàm, kết quả Trần Phàm trực tiếp dạy bọn họ làm người. Trần Phàm cái này cùng nhau đi tới, đã có hơn 700 vị thoái hư hoàng giả chết tại trong tay của hắn, chiếm cứ tiến vào Thiên Đế bảo khố tổng số người chừng phân nửa. Bây giờ thu hoạch đại đạo bản nguyên đã vượt qua 630 vạn, hắn đánh vỡ thoái hư hoàng giả cực hạn cần trải qua 512 lần đại đạo tẩy lễ, bây giờ hắn đã có thể đột phá trở thành vô thượng thần hoàng. Liền xem như hiện tại hắn rời đi Thiên Đế bảo khố, cũng không có tiếp. Bọn họ đoạn đường này vượt mọi chông gai, cuối cùng đi tới thoái hư hoàng giả khu vực, tại khu vực này, bọn hắn cũng đều hoàn toàn khôi phục thực lực, mà nơi này vẫn cứ không phải Thiên Đế bảo khố phần cuối. Sau cùng khu vực đối ứng vũ trụ đại đế, không phải là vũ trụ đại đế thực lực rất khó tại cái kia một phiến khu vực sống sót. Thế nhưng đi đến thoái hư hoàng giả khu vực về sau, bọn họ liền bị một sợi lại một sợi quang mang mang đi, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thì ra là thế. Nguyên lai Thiên Đế bảo khố cái này 10 tầng thử thách căn bản cũng không phải là thử thách, chẳng qua là tiến vào Thiên Đế bảo khố tiền trí mà thôi. Muốn đi vào Thiên Đế bảo khố chọn lựa trọng bảo, vậy liền cần đứng tại cùng chính mình thực lực cùng nhau xứng đôi khu vực, sau đó liền sẽ bị chuyển tống vào Thiên Đế bảo khố đối ứng khu vực. Chúng ta tiến vào Thiên Đế bảo khố người đều là toái hư hoàng giả, cho nên chỉ có một đường đi đến toái hư hoàng giả khu vực mới có thể tiến vào Thiên Đế bảo khố đối ứng địa điểm chọn lựa bảo vật. Thế nhưng là vì sao chỉ có chúng ta tiến vào Thiên Đế bảo khố những người khác đâu? Trần Phàm ngắm nhìn một phía, phát hiện chính mình đang đứng ở một cái trải rộng hỗn độn khí tức không gian bên trong, không có nhìn thấy một bóng người. Cái này để hắn không nhịn được có chút mơ hồ. Những dị tộc kia toái hư hoàng giả thế nhưng là so với bọn họ sớm hơn đến nơi này, tiến vào chân chính Thiên Đế bảo khố nội bộ, làm sao đột nhiên liền biến mất bóng dáng? Chương 648, Thiên Đế lộ sắc cùng Thiên Địa Huyền Hoàn Thạch. Chương 648, Thiên Đế lộ sắc cùng Thiên Địa Huyền Hoàn Thạch. Tiểu tử ngốc, nhìn cái gì đấy? Ta cái này ở đây. Một thanh âm đột nhiên từ Trần Phàm sau lưng vang lên, Trần Phàm lập tức quay người nhìn lại, kết quả cái hót bị người rắn rắn chắc chắc vỗ một cái. Sau đó hắn lập tức na di quay người, kéo dài khoảng cách, nhìn thấy một vị trên người mặc kim sắc trường bào, nhìn qua 10 phần ung dung hoa quý lão niên nam tử. Ngài là Thiên Đế tiền bối. Trần Phàm nhìn qua người trước mắt, đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, sau đó thử thăm dò mở lời hỏi nói. Xem như thế đi, cũng không thể bảo hoàn toàn là. Ta là Thiên Đế bảo khố khí linh, thế nhưng ta tại trở thành Thiên Đế bảo khố khí linh phía trước đã từng là Thiên Đế nào đó một đời nguyên thần thuế biến mất. Thiên Đế đem nguyên thần của mình lộ sắc cùng Thiên Đế bảo khố luyện hóa ở cùng nhau. Tính toán, những này đều không trọng yếu. Tiểu tử, tại ngươi vừa tiến vào Thiên Đế bảo khố, ta vẫn tại quan sát ngươi, ngươi rất không tệ, đem võ đạo tu hành mỗi một cảnh giới muốn tu luyện đến cực hạn, thậm chí phá vỡ cực hạn, liền xem như mạnh như Thiên Đế, tại đời thứ nhất thời điểm cũng không bằng ngươi. Cho nên ngươi tiến vào Thiên Đế bảo khố, có cái gì vật mình muốn sao? Ngươi có thể nói nghe một chút. Thiên Đế bảo khố khí linh nhìn qua Trần Phàm hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Cái gì đều có thể sao? Cái kia vạn bối muốn mấy món hỗn độn pháp khí, không biết là có hay không có thể. Trần Phàm nghe vậy hai mắt tỏa sáng, sau đó mở miệng nói: "Ha ha ha, đương nhiên có thể. Bất quá cái kia cần ngươi tại đạt tới vũ trụ đại đế chiến lực hoặc là cảnh giới, ngươi lại đến nơi đây, ta có thể không ràng buộc tặng cho ngươi một kiện hỗn độn pháp khí. Ngươi bây giờ còn không được." Thiên Đế bảo khố khí linh ý vị thâm trường vui cười ha ha. Cái kia vạn bối mặt này, nhân hoàng cờ đã đạt đến nửa đế binh cực hạn, nhưng bây giờ một bộ đại đế thi thể tiến hành trung cực nhảy lên, không biết tiền bối có thể hay không ban thưởng một kiện đại đế thi thể. Trần Phàm bị cự tuyệt về sau, cũng không có biểu hiện ra cái gì, sau đó lấy ra nhân hoàng cờ tiếp tục mở miệng nói: "Ngươi quản thứ quỷ này gọi là nhân hoàng cờ. Tiểu tử ngươi thật sự chính là vật tận kỳ dụng, năm đó Thiên Đế cũng đem đại địch thi thể luyện chế thành các loại binh khí, ngươi nếu là nói vũ trụ đại đế thi thể luyện chế mà thành các loại binh khí, cái này Thiên Đế bảo khố thật đúng là có không ít, thế nhưng ngươi muốn một bộ đại đế thi thể, cái này liền có chút khó khăn. Để ta hảo hảo suy nghĩ một chút." "Có. Vũ trụ đại đế thi thể ta chỗ này là không có, bất quá ta chỗ này còn có bộ phận Thiên Đế lô xác, không biết ngươi muốn hay không?" Thiên Đế bảo khố khí linh đột nhiên linh cơ khẽ động, nhìn qua Trần Phàm, vừa cười vừa nói: "Tiền bối, cái này sợ rằng không tốt ta. Đó là nhân tộc Thiên Đế lô xác, ta làm sao có thể đối nhân tộc tiên hiền bất kính, cầm Thiên Đế thi thể đến luyện khí." Trần Phàm có chút ý động mở miệng nói, rất có một phen lạt mềm buộc chặt ý tứ. "Thiên Đế hiện tại sống hay chết ta cũng không biết, ta đi nơi nào tìm Thiên Đế thi thể, ta nói là Thiên Đế lô xác, tựa như là da rắn lột đồng dạng, da rắn lột cũng không phải là rắn bản thân, ta nói như vậy ngươi hiểu chưa?" Liên Thiên Đế bảo khố tại luyện chế thời điểm đều bị Thiên Đế gia nhập nguyên thần của mình lô xác. Hiện tại Thiên Đế nhục thân lô xác còn đặt ở Thiên Đế bảo khố bên trong, bất quá trong đó một bộ phận bản nguyên tinh hoa không thể cho ngươi, bởi vì có người so ngươi càng cần hơn bộ phận này bản nguyên tinh hoa. Trừ bộ phận này bản nguyên tinh hoa bên ngoài, còn lại đều có thể đưa cho ngươi. Thiên đế lộ sát cho dù chỉ còn nhục thân bộ phận, thậm chí còn thiếu bộ phận bản nguyên tinh hoa, công hiệu cũng tuyệt đối sẽ không thua hoàn chỉnh vũ trụ đại đế thi thể. Mà còn ta nhìn ngươi cái này nhân hoàng cờ, khoảng cách đế cấp hung binh chỉ kém lâm môn một chân, không cần nói đem toàn bộ thiên đế nhục thân lộ sát luyện hóa, liền xem như chỉ luyện hóa một phần rất nhỏ, cũng đủ để khiến lộ sát thành hỗn độn pháp khí. Nếu như đem toàn bộ thiên đế nhục thân lộ sát luyện vào nhân hoàng cờ, ngươi cái này nhân hoàng cờ nhất định sẽ trở thành một kiện 10 phần kinh khủng hỗn độn pháp khí. Không được vũ trụ đại đế liền có thể luyện chế hỗn độn pháp khí, tiểu tử ngươi quả nhiên là cái quái thai. Trừ cái này thiên đế lộ sắc bên ngoài, ngươi còn có cái gì muốn đổ vật sao? Thiên đế bảo khố khí linh mở lời hỏi nói. Tiền bối ngài có biết hay không làm sao trở thành vũ trụ đại đế? Trần Phàm mở lời hỏi nói. Ha ha ha, ta nếu là biết làm sao trở thành vũ trụ đại đế, ta đã sớm thoát khỏi thiên đế bảo khố gò bó, nghịch thiên trở về, hóa thành sinh linh, chứng đạo thành đế. Ta chẳng qua là một cái khí linh mà thôi, cũng không phải là thiên đế bản nhân. Nếu như là thiên đế ở trước mặt, lấy tư chất của ngươi, lại thêm thiên đế dạy dỗ, không chừng rất nhanh liền có thể trở thành vũ trụ đại đế. Thế nhưng ta không hề biết làm sao trở thành vũ trụ đại đế. Thiên đế bảo khố khí linh ăn ngay nói thật. Bất quá Trần Phàm lại có chút thất vọng, hỗn độn pháp khí không cho, chứng đạo thành đế chi pháp không biết, nhân hoàng cờ tấn thăng trở thành hỗn độn pháp khí con đường đã có. Trần Phàm thật không biết chính mình nên muốn dùng cái gì, hắn cảm giác chính mình hình như cái gì cũng không thiếu. Cái kia vãn bối thật đúng là không rõ lắm chính mình thiếu những thứ gì. Không bằng ta đem quyền chủ động giao cho tiền bối, lấy tiền bối nhìn, vãn bối bây giờ còn thiếu khuyết thứ gì. Trần Phàm giống như là đá bóng đồng dạng trực tiếp đem bóng ra đá cho thiên đế bảo khố khí linh. Muốn cái này không cho, hỏi cái kia không hiểu, ta còn có thể làm sao? Trong mắt của ta ngươi còn thiếu một kiện trọng khí, ta biết ngươi có huyết luyện vũ khí, bản mệnh thần binh, thế nhưng một thanh đao công phạt có dư, phòng ngự không đủ, mà còn đao thương kiếm kích sát phạt khí tức quá nặng, không cách nào chấn áp khí vận, cho nên ngươi còn thiếu một kiện trọng khí, xem như ngươi chân chính chứng đạo binh khí. Chính mình một tay luyện chế ra đến hỗn độn pháp khí mới là ngưu nhất, ngươi cùng hắn nhớ thương thiên đế trong bảo khố hỗn độn pháp khí, không bằng chính mình tự tay luyện chế một kiện thuộc về mình căn cứ chính xác nói chi binh, hỗn độn pháp khí. Ta cho rằng thiên đế bảo khố bên trong quý giá nhất không phải cái kia mười mấy món hỗn độn pháp khí, mà là cái kia một khối ngọn núi nhỏ lớn nhỏ thiên địa huyền hoàng thạch. Đây là khai thiên tịch địa chỗ, tinh thuần nhất một sợi huyền hoàng chi khí phụ thuộc vào hỗn độn thạch bên trên, trải qua ước vạn năm diễn hóa mà tạo thành cấp cao nhất luyện khí thần liệu. Nếu không phải lúc trước thiên đế đã có thuộc về mình căn cứ chính xác đạo binh khí, mà còn lại nhiều hỗn độn pháp khí, lại cực hạn tài liệu đã đối thiên đế không có quá lớn tác dụng, như vậy chính thiên đế sớm đã dùng. Ngươi xem như cái này vô tận tuế nguyệt đến nay, ta đã thấy tư chất người tốt nhất tộc hậu bối, ta có thể đại biểu thiên đế đem cái này một khối thiên địa huyền hoàng thạch tặng cho ngươi, xem như ngươi chứng đạo trọng khí. Không biết ngươi có cần hay không? Thiên đế bảo khố khí linh nhìn qua Trần Phàm, cười mở miệng nói: Tiền bối nói đúng lắm. Vạn bối bây giờ đang cần như vậy một kiện đồ vật luyện chế thành có thể chấn áp khí vận vô thượng trọng khí. Vạn bối đa tạ tiền bối ban cho bảo, đa tạ thiên đế tiền bối hảo phóng mở hầu bao. Trần Phàm nghe vậy hai mắt tỏa sáng, hắn thừa nhận cái này thiên đế bảo khố khí linh thật là cho hắn vui mừng. Không biết ngươi còn muốn cái gì? Thiên đế bảo khố khí linh lại lần nữa mở lời hỏi nói. Vạn bối chuyến này thiên đế bảo khố chuyến đi được đến thiên đế lô sát, được đến cấp cao nhất thần liệu thiên địa huyền hoàng thạch, vạn bối thật đã thỏa mãn. Chẳng qua nếu như khí linh tiền bối có thể báo cho vạn bối tiến vào thiên đế bảo khố dị tộc thần hoàng ở nơi nào, đồng thời có thể để vạn bối tự tay đem bọn họ chém giết, đồng thời đem bọn họ thi thể luyện hóa vào trong nhân hoàng cờ, muộn như vậy thế hệ liền càng thêm vô cùng cảm kích. Trần Phàm suy nghĩ một chút mở miệng nói, cái này ngươi thế nhưng là nói chậm, tại bọn họ bước lên toái hư hoàng giả khu vực kia về sau ta liền đem bọn họ toàn bộ luyện hóa, hóa thành thiên đế bảo khố một bộ phận. Cái này thiên đế bảo khố là thiên đế để lại cho nhân tộc nội tình, há lại cho những này dị tộc tại cái này làm cản. Thiên đế bảo khố khí linh chém đinh chặt sắt địa mở miệng nói. Chương 649, thiên địa đại kiếp, lục đạo luân hồi. Chương 649, thiên địa đại kiếp, lục đạo luân hồi. Thiên đế bảo khố khí linh lời nói không nhịn được khiến Trần Phàm hai mắt tỏa sáng. Những này dị tộc thế lực còn ở bên ngoài quyết đấu sinh tử muốn đi vào thiên đế bảo khố bên trong, kết quả bọn hắn là đi tìm cái chết sao? Thiên đế bảo khố khí linh cách làm quả thật giống như khiến Trần Phàm tại mùa đông khắc nghiệt ăn một bữa nồi lẩu, chói chang ngày mùa hè ăn một cây nước đá như vậy sảng khoái. Bất quá điều này cũng làm cho Trần Phàm đối với thiên đế bảo khố có cấp độ càng sâu nhận biết. Cái này thiên đế bảo khố vậy mà có thể một nháy mắt xóa bỏ 6-700 tôn toái hư hoàng giả, sợ rằng bình thường vũ trụ đại đế đều làm không được a. Thiên đế bảo khố thật chỉ là thiên đế nội khố sao? Cái này cũng quá kinh khủng. Dựa theo thiên đế lưu lại quy củ, người như ngươi tộc thiên kiêu, tiến vào thiên đế bảo khố đối ứng khu vực có thể mang đi 3 kiện đồ vật. Thiên địa huyền hoàng thạch là một kiện, thiên đế lộ sắc tạm thời tính ngươi một kiện, còn có một cái, ngươi mặc dù không muốn, thế nhưng ta vẫn còn muốn cho ngươi. Ta cho ngươi một bộ nửa đế binh cực hạn áo giáp khoác, bộ này chiến giáp chính là thiên đế thành đạo phía trước quần áo, dùng lưu ly thần kim, đại la tinh kim, vạn pháp dung kim, ngũ sắc thần kim mười mấy loại thần liệu lộn xộn cùng một chỗ, luyện chế mà thành, tên là chúa tể áo giáp. Lúc đầu thiên đế như muốn xem như chính mình huyết luyện binh khí, nhảy lên đem tăng lên tới hỗn độn pháp khí cấp bậc, thế nhưng bộ áo giáp này dùng tài liệu quá tạp, dẫn đến tất cả thần kim không thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, bởi vậy hạn chế lại nó hạn mức cao nhất. Về sau thiên đế chứng đạo thành công, lấy lúc kia thiên đế thủ đoạn là có thể đem tăng lên tới hỗn độn pháp khí cấp bậc, thế nhưng thiên đế về sau sớm đã đem cái này giáp trụ triệt để quên lãng, bây giờ vừa vặn tiện nghi ngươi. Tốt, ba kiện đồ vật đều cho chọn lựa tốt, ngươi có thể rời đi. Thiên đế bảo khố khí linh phất ống tay áo một cái, ba kiện đồ vật liền xuất hiện ở Trần Phàm trước mặt, mà hắn cũng biến mất theo không thấy. Trần Phàm trực tiếp đem cái này ba kiện vật phẩm nhận đến chính mình pháp khí chứa đồ bên trong, sau đó lập tức bị chuyển tống đến ngoại giới. Vào giờ phút này, Thiên Đế Bảo Khố nội bộ, Võ Đế Chu Võ xuất hiện trước mặt Thiên Đế Bảo Khố khí linh thân ảnh. Vì cái gì muốn đem Thiên Đế Lộ Sắc cùng Thiên Địa Huyền Hoàng Thạch cho tiểu gia hỏa này, hai món đồ này đều là Thiên Đế vì ngươi chuẩn bị. Thiên Đế Bảo Khố khí linh mở lời hỏi nói, ta nếu là luyện hóa Thiên Đế Lộ Sắc, liền có thể nhảy lên chứng đạo thành đế, Thiên Địa Huyền Hoàng Thạch chính là ta chứng đạo binh khí, về sau ta chính là luân hồi đại đế, hoặc là luân hồi thiên đế. Thế nhưng là nếu như ta thật làm như vậy, ta vẫn là ta sao? Ta là Chu Võ, không phải thiên đế. Bây giờ không phải là, tương lai cũng sẽ không là. Ta con đường của mình chính ta đi, không cần thiên đế đến vì ta trải đường. Chu Võ chém đinh chặt sắt địa mở miệng nói. Còn có một nguyên nhân hắn không có nói, đó chính là Trần Phạm so hắn càng đáng giá thiên đế đầu tư, cho dù hắn mới là thiên đế chân linh chuyển thế, Trần Phạm không phải, thế nhưng là Chu Võ lại cảm thấy, liền xem như chính mình dọc theo thiên đế đường đi xuống, thậm chí hồi phục trí nhớ kiếp trước, biến thành mới thiên đế, thế nhưng là vẫn là vô dụng. Thiên đế không cách nào siêu thoát ràng buộc, hắn dọc theo thiên đế trải đường đi xuống, chú định cũng là phí công. Cho nên hắn lựa chọn đi ra một đầu thuộc về mình đường. Hắn cũng lựa chọn đầu tư Trần Phàm, hắn cảm thấy một khi Trần Phàm triệt để trưởng thành, có thể vượt qua thiên đế. Vô luận là thiên đế chí tôn đại đạo còn là hắn Chu Võ lĩnh ngộ luân hồi đại đạo đều là đỉnh cấp đại đạo, một khi chứng đạo, có thể xưng thiên đế. Thế nhưng Trần Phàm nắm giữ thế nhưng là 3000 đại đạo đứng đầu, lực chi đại đạo, một khi chứng đạo, đó chính là bản vũ đại đế thứ hai. Bản vũ đại đế tại viễn cổ chứng đạo, bằng vào sức một mình kết thúc thần ma thời đại, để vô số có thể so với vũ trụ đại đế kinh khủng tiên tiên thần ma triệt để tuyệt tích. Nếu là Trần Phàm có thể tại đương đại chứng đạo thành đế, như vậy liền có thể đem nhân tộc đẩy hướng độ cao mới. Liền hướng ngươi cái này tính tình, ngươi nếu không phải thiên đế chuyển thế, ta tại chỗ tự bạo. Thiên đế sớm liền nghĩ đến ngươi có thể sẽ không dọc theo hắn cho ngươi trải đường đi xuống, cho nên hắn cho ngươi đầu thứ hai, tìm về thuộc về thiên đế ký ức, lấy đời này kiếp này làm chủ, dựa theo chính ngươi đường đi xuống. Thiên đế ký ức đối với ngươi mà nói tựa như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng, nó cùng chuyển thế chúng sinh, giác tỉnh trí nhớ kiếp trước khác biệt, ngươi quan sát thiên đế ký ức, tựa như là tại nhìn người khác kinh lịch đồng dạng, sẽ không đưa vào chính ngươi. Mà có thiên đế ký ức về sau, ngươi liền tương đương với nắm giữ một cái ký ức bảo khố, có thể tùy thời tìm đọc các loại tư liệu, để ngươi hiểu rõ càng nhiều vũ trụ bí mật, có trợ giúp ngươi đi ra thuộc về mình đường. Mặt khác, bộ phận này bản nguyên chính là ta tại thiên đế lộ sắc bên trong để luyện ra, bên trong có thiên đế bộ phận tu luyện ký ức, ngươi có thể có lựa chọn tiếp thu. Mặt khác, bộ phận này bản nguyên có giúp ngươi đối với luân hồi đại đạo lĩnh ngộ, chờ ngươi toàn bộ luyện hóa những này bản nguyên, tiếp thu thiên đế toàn bộ ký ức, tu vi của ngươi cũng có thể liền đạt tới thần hoàng cực hạn, chấp trưởng 9 thành 9 đại đạo lực lượng. Trừ bộ phận này ký ức bản nguyên, còn có một cái hỗn độn pháp khí, cũng là thiên đế để lại cho ngươi, bất quá cái này hỗn độn pháp khí cũng không phải là thiên đế luyện chế, cũng không phải thiên đế binh khí, mà là luân hồi đại đạo binh khí 6 đạo luân hồi bản. Luân hồi đại đế là lấy luân hồi thần thể lĩnh ngộ luân hồi đại đạo, chứng đạo thành đế, thành đạo tại thời đại thượng cổ. Thiên đế tốn sức thiên tân vạn khổ tìm tới 6 đạo luân hồi bản mảnh vỡ đồng thời đem nó nặn đúc, hóa thành hoàn chỉnh hỗn độn pháp khí, đồng thời còn đem luân hồi đại đế truyền thừa phong ấn tại 6 đạo luân hồi bản bên trong. Có luân hồi đại đế truyền thừa cùng 6 đạo luân hồi bản, ngươi đối với luân hồi đại đạo lý giải sẽ nâng cao một bước. Đây là thiên đế vì ngươi chuẩn bị thứ hai con đường, hy vọng ngươi không nên tự tuyệt. Thiên địa đại kiếp liền muốn đến, để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm, ngươi không muốn trở thành thiên đế, như vậy liền đi ra thuộc về mình đường đến, trở thành độc nhất vô nhị võ đế. Hy vọng ngươi có thể tại thiên địa đại kiếp bên trong dẫn đầu nhân tộc ta sống sót. Thiên đế bảo khố khí linh ý vị thâm trường mở miệng nói, được, ta tiếp thu. Bất quá thiên địa đại kiếp đến cùng là cái gì đây? Võ đế Chu Võ mở lời hỏi nói, cụ thể là cái gì ta cũng không biết, chỉ có đạt tới tầng thứ nhất định cùng độ cao về sau, mới sẽ minh bạch câu nói này hàm nghĩa chân chính, liền xem như đại đa số vũ trụ đại đế cũng không thể dính đến cái này lĩnh vực. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có chút ít mấy người chạm tới toàn bộ vũ trụ trọng yếu nhất, bản nguyên nhất bí mật, mà thiên đế chính là một cái trong số đó, thậm chí thiên đế chết đều cùng cái này bí mật mật thiết tương quan. Ngươi nếu là trở thành thiên đế, ngươi lập tức liền có thể biết cái này bí mật đến cùng là cái gì, thế nhưng ngươi nếu không trở thành thiên đế, muốn đi ra thuộc về mình con đường, như vậy ngươi khả năng vĩnh viễn sẽ không biết cái này bí mật, hoặc là tại cực kỳ lâu rất lâu sau đó mới sẽ biết cái này bí mật. Bất quá ngươi cũng không muốn vì vậy mà lòng sinh ngại bại, bởi vì thiên đế đã từng nói, có lúc vô tri cũng là một niềm hạnh phúc. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, biết rõ càng nhiều, càng là cảm giác hoảng hốt. Thiên đế bảo khố khí linh hướng về phía xung quanh võ thần bí cười một tiếng, cái kia quỷ bí mà âm trầm nụ cười, khiến Chu Võ không nhịn được một trận tê cả da đầu. Ta cần bao lâu thời gian mới có thể nhìn xong thiên đế ký ức? Chu Võ nghe vậy cũng không tại đi xoắn xuýt cái này cái gọi là thiên địa đại kiếp, mà là mở lời hỏi nói. Ngắn thì mấy trăm năm, lâu là mấy ngàn năm, cái này mặc dù không phải thiên đế cuối cùng ký ức, cũng không phải thiên đế toàn bộ ký ức, chỉ là thiên đế liên quan tới võ đạo tu hành bộ phận trọng yếu ký ức. Thế nhưng ngươi nếu là nghĩ cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần khả năng cũng cần thời gian rất lâu, thậm chí rất nhiều ký ức là cần ngươi đi lặp lại quan sát ký ức. Lại có chính là tiếp thu luân hồi đại đế truyền thừa cũng là cần thời gian, tất cả những thứ này đều nhìn chính ngươi. Thiên đế bảo khố khí linh đúng sự thật nói. Chu Võ nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ.